Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem cô bé này. Không sai, Hoành không cải danh ngồi không đổi họ, ta chính là Vân Nam bãi di tộc tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phượng, ngươi muốn làm gì? Dù cho nội tâm cảm thấy sợ hãi, Đao Bạch Phượng ý nguyên mạnh miệng, thua người không thua trận. Mà lại vì bảo vệ mình, nàng còn thuận tiện đem lai lịch của mình nói ra, biểu thị gia tộc của mình tại Vân Nam một vùng cũng là cực kỳ có sức ảnh hưởng, không thể bị tùy tiện tổn thương. Có ý tứ. Hạ Bình mỉm cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, mới vừa tiến vào Vân Nam không bao lâu thời gian, thế mà liền gặp cái này đoàn dự mẫu thân Đao Bạch Phượng. Bất quá dựa theo tiến trình của lịch sử, giờ phút này Đao Bạch Phượng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, từ nhỏ sống ở gia tộc bên trong, cho tới bây giờ không rời đi gia tộc trụ sở, khả năng hiện tại cũng còn không có cùng đoàn chính thuần nhận biết đâu. Mà cái gọi là bãi di tộc, kỳ thật cũng có người xưng là trăm di tộc, đây là một cái cực kỳ cổ lao dân tộc. Dân tộc này liền là hôm nay vẫn sinh hoạt tại Tây Nam địa khu rất nhiều dân tộc thiểu số cộng đồng tổ tiên một trong. Về sau, trải qua lịch sử diễn biến, dân tộc này dần dần cùng xung quanh Hán tộc, Hồi tộc, Trắng tộc chờ dung hợp dân tộc, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Phía sau tục phát triển thành, Trắng tộc một chi, Di tộc một chi, Túc Túc tộc một chi, dân tộc Thái một chi vân vân. Cho nên hôm nay rất nhiều dân tộc thiểu số trên thân, vẫn chạy xuôi trăm di tộc huyết dịch. Mà giờ khắc này Vân Nam trên cơ bản đều là bãi di tộc thiên hạ. Đừng nhìn đại lý quốc từ đoàn thị trưởng khống, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng cực kỳ ỷ lại bãi di tộc lực lượng đến trưởng khống toàn bộ Vân Nam, nếu như không có bãi di tộc ủng hộ, đoàn thị thống trị căn cơ cũng sẽ không ổn. Thật giống như là cao quý đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, vì cái gì liền không phải ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, mà không ở trong nhà cưới cái tam thê tứ thiếp đâu. Tại cổ đại tới nói, đặc biệt là đối với vương gia, tam thê tứ thiếp quá bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác tự khoe là đa tình công tử Đoàn Chính Thuần lại là cô phụ từng cái nữ tử. Bởi vì hắn không phải là không muốn cưới, mà là không dám cưới, không có cách nào cưới. Đại lý Đoàn Thị mặc dù là cao quý hoàng tộc, nhưng là đại lý kỳ thật vẫn là bãi di tộc chiếm đa số, vì củng cố sự thống trị của mình địa vị, Đoàn Chính Thuần cố ý cưới bãi di tộc đại tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phượng, rất rõ ràng đây là một trận chính trị thông gia. Mà cái này bãi di tộc từ trước đều là chế độ một vợ một chồng. Cái này chỉ bị khuất đa tình hạ giống, hoa hoa công tử Đoàn Chính Thuần, không có cách nào tái giá, hắn cũng chỉ phải ở bên ngoài khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình. Có ý tứ, đến tột cùng có ý gì? Đao Bạch Phượng hiện tại cảm thấy càng thêm sợ hãi, cái này con lư ai cho cờ sẽ không phải đang đánh cái gì chủ ý xấu đi, đối phương võ công cao cường như vậy, thật động cái gì ý đồ xấu, mình sợ rằng sẽ chống đỡ không được. Ngươi nếu là bãi di tộc tù trưởng nữ nhi, vì cái gì ngươi bây giờ chỉ có tự mình một người? Tùy tùng của ngươi đâu? Ngươi sẽ không phải là từ trong nhà vụng trộm chạy đến a? Hạ Bình hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đao Bạch Phượng trừng to mắt, nàng không nghĩ tới trước mắt hòa thượng áo trắng này lợi hại như thế, lập tức liền đoán được kinh nghiệm của mình. Nàng đích xác là vụng trộm chạy đến. Bởi vì chính mình phụ thân cần mình gả cho Vân Nam đại lý Đoàn Thị một vị vương gia, dùng để cùng đại lý quốc vương thất thông gia, đây đối với củng cố bãi di tộc lực lượng cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Nhưng là nàng lại không nghĩ gả cho kia chưa từng gặp mặt vương gia, thế là liền từ trong nhà trộm lén chạy ra ngoài, đoán chừng bây giờ trong nhà khẳng định là gấp đến độ xoay quanh, khắp nơi phái người tìm kiếm tung tích của mình. Quả là thế, đã dạng này, vậy liền sau này còn gặp lại đi. Hạ Bình khoát khoát tay, nếu biết Đao Bạch Phượng lai lịch, hắn cũng không có hứng thú. Ừm. Đao Bạch Phượng nháy một chút con mắt, tựa hồ cái này cặn bã nam hòa thượng không dự định đối với mình làm những gì. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, nơi xa rừng cây bên trong, lập tức xông ra lần lượt từng thân ảnh, tối thiểu hơn trăm người bao vây nơi này, từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay trường thương đại đao, đằng đằng sát khí. Bọn hắn trên đầu đều cột một đầu màu trắng khăn mặt, có tươi sáng tiêu chí. Ha ha, bãi di tộc tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phượng, rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái mọc da râu quai nón nam tử trung niên từ giữa đám người đứng dậy, một mặt hung tàn, huynh đệ chúng ta cũng tìm ngươi thời gian rất lâu, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này tìm tới ngươi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn một mặt hưng phấn, không nghĩ tới thế mà có thể ở cái địa phương này tìm tới Đao Bạch Phượng. Các ngươi là Bạch Cân Tặc. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Đao Bạch Phượng sắc mặt lập tức đại biến, nàng lập tức liền nhớ lại những này Bạch Cân Tặc lai lịch, bọn hắn xem như đại lý quốc nổi danh nhất sơn tặc. Những người này đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, thường xuyên cướp bóc thôn trang, cướp đoạt thương nhân tài vật, khiến cho đại lý quốc lòng người bàng hoàng, cái này cũng đã trở thành đại lý quốc họa lớn trong lòng. Mà bãi di tộc cũng nghe từ đại lý quốc quốc vương mệnh lệnh, điều binh khiển tướng, điều động đại lượng bộ đội tinh nhuệ, rào sát bọn này Bạch Cân Tặc, ngăn chặn những sơn tặc này tiếp tục làm hại hàng xóm láng giềng. Có thể nói, song phương đều có không chết không thôi cừu hận. Ha ha, không sai, chúng ta liền là Bạch Cân tặc, trước đó chúng ta nhận được bãi di tộc chiêu đãi, bị các ngươi giết chết không ít huynh đệ, hiện tại thế mà bị chúng ta tìm tới thời cơ, bắt lấy bãi di tộc tù trưởng nữ nhi. Kia dâu quai nón nam tử trung niên trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười, chỉ cần có thể bắt lại ngươi, chúng ta Bạch Cân tặc lập tức liền có thể áp chế bãi di tộc yêu cầu các loại tài vật, lớn mạnh Bạch Cân tặc lực lượng. Mà lại ngươi cũng coi là cái mỹ nhân, nghe nói còn dự định cùng đại lý Đoàn Thị thông gia, tương lai nói không chừng còn là vương phi. Nếu là có thời cơ có thể cùng vương phi vượt qua một đêm, đời này đều xem như đáng giá. Những sơn tặc khác đều là phát ra khặc khặc nụ cười. Các ngươi, Đao Bạch Phượng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lão đại, mau nhìn, bên cạnh còn có cái đẹp đến mức nổi lên tây vực nữ tử, còn có cái tiểu bạch kiểm con lư ai cho cờ. Có sơn tặc cũng chú ý tới Hạ Bình cùng Đại Lệ Ti hai người. Ha ha, chúng ta vận khí hôm nay thật sự là quá tốt rồi, không chỉ có bắt được bãi di tộc tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phượng, đồng thời cũng bắt được một cái xinh đẹp thiên tiên tây vực mỹ nữ, đây coi như là mua một tặng một sao. Đây là lão thiên đều đang chiếu cố chúng ta Bạch Cân tặc a. Kia dâu quai nón nam tử trung niên dương dương đắc ý, cực kỳ thoải mái. Những sơn tặc khác cũng là hưng phấn không thôi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay bọn hắn có thể hưởng thụ hai cái mỹ nhân tuyệt thế, cái này có thể so sánh cướp bóc đến đại lượng tài bảo thoải mái nhiều, rốt cuộc giống cái này cũng thời cơ cũng không thấy nhiều. Chương 84, một đao diệt tuyệt. Thướng công, những này người xấu, người ta thật là sợ. Đại Lệ Ti chớp ngốc manh mắt to, cứ như vậy nhìn xem Hạ Bình, lộ ra một bộ sợ sệt bộ dáng. Hạ Bình không để ý Đại Lệ Ti cái này tiên thiên cao thủ giả vờ giả vịt, nhàn nhạt nhìn xem đám sơn tặc này, các vị thí chủ, làm sơn tặc không phải cái gì tốt mua bán, sẽ gặp báo ứng, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ a. Hồi em gái ngươi, La Ho Tư giết người phóng hỏa, cướp bóc phát tài cũng không biết sảng khoái hơn, mỗi ngày có thịt cá, nhìn thấy không vừa mắt người liền giết, nhìn thấy thích nữ nhân liền đoạn, ngươi thế mà còn để cho ta bỏ xuống đồ đao, quả thực là nằm mơ. Kia dâu quai nón nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, tiểu bạch kiểm con lư ai cho cờ, đừng cả ngày cho ta ăn chay niệm Phật, La Ho Tư chính là muốn làm thịt ngươi, đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta. Hắn mũi vểnh lên trời, phách lối đến muốn mạng. Lão đại, ta cảm thấy không muốn giết hắn, tên tiểu bạch kiểm này ra miệng thịt mềm, nói không chừng cũng có thể bán đi, làm những cái kia quan lại quyền quý đồ chơi, cũng có thể bán ra ra tỷ hệ nở rất lớn, rốt cuộc có chút lớn người cũng là tốt cái này một ngụm. Một vị sơn tặc khặc khặc cười nói. Nói đúng, tên tiểu bạch kiểm này cũng coi là đầu cơ kiếm lợi, cùng một chỗ trói lại, đợi chút nữa liền bán đi để hắn làm nô. Dâu quai nón nam tử trung niên nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là ý kiến hay, nếu có thể bán đi càng bạc hơn, đối với bọn hắn tới nói, cũng là có thể được đến tương đối lớn chỗ tốt. Các ngươi, Đao Bạch Phượng trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn ngập lửa giận, nàng không nghĩ tới đám sơn tặc này thật là coi trời bằng vùng tới cực điểm, giết người phóng hỏa, buôn bán nhân khẩu. Chuyện gì đều làm được. A-di Đà Phật, nhìn đến các vị thí chủ đã ngộ nhập lạc đường, ma căn đâm sâu vào, cần Phật Pháp tịnh hóa một chút. Hạ Bình chắp tay trước ngực, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Chỉ toàn em gái ngươi, La Ho Tư sẽ đem ngươi đánh cho gần chết, nhìn ngươi còn dám hay không tịnh hóa La Ho Tư. Kia dâu quai nón nam tử trung niên giận quát một tiếng, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, đùa bỡn hổ hổ sinh uy, liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới, cho thấy tinh diệu đao kỹ. Hạ Bình đứng tại chỗ. Nhẹ nhàng một trường, Phật môn trường pháp, quang minh đại thủ ấn, lập tức một đạo bạch quang chợt hiện, phảng phất có Phật Đà tụng kinh, tốc độ nhanh đến người mắt đều không thấy được trình độ. Kia dâu quai nón nam tử trung niên căn bản còn không biết phát sinh cái gì, thậm chí hắn ngay cả đi lại đều không có đi động mấy bước, một con màu trắng Phật Đà trường ấn từ giữa không trung đánh tới. Ầm. Đầu của hắn trong nháy mắt liền như là dưa hấu đồng dạng, triệt để phấn vỡ đi ra, nửa người đều bị đập nát, rất nhiều máu thịt bay bắn ra, nghiêng vãi đầy mặt đất. Nhuộn đỏ một mảnh, trang diện cực kỳ huyết tinh. Ông trời ơi! Đao Bạch Phượng lập tức liền ngây ngẩn cả người, nàng sinh hoạt ở gia tộc bên trong, dù cho thường thấy giết chóc chẳng diện, nhưng lại nơi nào nhìn thấy dạng này máu tanh chẳng cảnh. Cái này áo trắng tăng nhân vỗ tới một trường, lại là đem này sơn tặc tiểu đầu mục đầu đều đập nát, hung tàn đến rối tinh rối mù. Lão đại! Rất nhiều sơn tặc đều là trố mắt muốn nức, giận không kìm được, hoàn toàn không nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm này tăng nhân như thế hung tàn. Mới vừa vặn xuất thủ mà thôi, lao đại của mình liền bị giết chết. Phải biết bọn hắn cùng một chỗ cướp bóc đều đi qua vài chục năm, tình như thủ túc, hiện tại lao đại của mình bị xử lý, liền như là giết mình huynh đệ đồng dạng, lập tức từ ở sâu trong nội tâm liền tuôn ra cừu hận ngập trời, hận không thể đem cái này áo trắng tiểu bạch kiểm chém thành muôn mảnh, thậm chí chu sát hắn cửu tộc. Đừng lo lắng, các ngươi cũng sẽ cùng theo đi, các lao đại của ngươi là sẽ không tịch mịch. Veo một tiếng, Hạ Bình tiến lên một bước, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, vẹn vẹn một giây, hắn liền vượt ngang vài trăm mét. Chỉ thấy hắn hóa trưởng làm đao, nhẹ nhàng tại giữa không trung xẹt qua, lập tức tuôn ra từng đạo lăng lệ nói cực điểm đao khí, cái này tại giữa không trung lẫn nhau rào sát, cắt chém tại những sơn tặc này trên thân. Vâng! Làm Hạ Bình đến một chỗ khác, hai chân đứng tại chỗ thời điểm, những sơn tặc này mỗi một cao y đều là trừng to mắt, ánh mắt của bọn hắn giờ phút này lộ ra hoảng sợ đến cực hạn thần sắc. Ách ách! Thổi phu một tiếng, từ cổ của bọn hắn chỗ sâu, lập tức buộc phát ra một vòi máu, từng cái sơn tặc che cổ của mình, bọn hắn tựa hồ muốn nói ra chút gì, nhưng là cổ đã sớm thoát hơi, lại là lời gì cũng nói không ra. Lúc này trên trăm tên sơn tặc đều khí tuyệt bỏ mình, ngã trên mặt đất, bọn hắn từng cái con mắt mở cực lớn, toát ra không cam lòng, hoảng sợ, hối hận chờ các loại thần sắc, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Lại lợi hại ba phần, trên trăm sơn tặc, thế mà một đao diệt tuyệt. Thấy cảnh này, Đại Lệ Ti đôi mắt đẹp lóe ra một tia dị sắc, nàng cảm thấy mình xem như quen thuộc nhất cái này cái nam nhân người, đi theo tại gia hỏa này một tháng, nàng thật là phát hiện đối phương võ học thiên phú kỳ cao, thứ gì vừa học liền biết, một điểm liền thông. Rõ ràng tấn thăng tiên thiên về sau, tu vi võ công tiến triển sẽ trở nên 10 phần chậm chạp, rốt cuộc võ học đến cuối cùng, nghi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, cần các loại cơ duyên. Nhưng tiểu tử này không giống, giống như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, mỗi cái hô hấp đều đang mạnh lên. Nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian, chỉ sợ nàng đều bị ném cách không nhìn thấy ra hỏa này thân ảnh, nàng không biết kia trong truyền thuyết võ đạo tông sư Đạt Ma là cái dạng gì. Nhưng là nàng cảm thấy hiện tại Cưu Ma Chí chỉ sợ cũng không thua bởi trong lịch sử những cái kia tuyệt đỉnh võ đạo tông sư. Ngươi thế mà giết chết bọn hắn. Đao Bạch Phượng giật mình không thôi, nàng không phải giật mình giết người, đối với nàng loại này xuất thân bãi di tộc người mà nói, tại Vân Nam khu vực phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu, thậm chí là tử vong đều là chuyện bình thường như cơm bữa. Nàng chỉ là kỳ quái, rõ ràng gia hỏa này là tăng nhân, thế mà không cố kỵ chút nào sát sinh, quả thực là không gì kiêng kỵ đồng dạng. Dạng này người còn tính là tăng nhân sao? Không, thí chủ ngươi hiểu lầm, tiểu tăng cũng không phải là giết chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn đưa vào thế giới cực lạc thôi. Hạ Bình chắp tay trước ngực, một mặt chân thành, ở nhân gian bọn hắn hai tay dính đầy tội ác, nhận hết khổ sở, hiện tại tiểu tăng tự tay đem bọn hắn đưa nhập luân hồi, bọn hắn liền có thể hưởng thụ cực lạc, chẳng phải là mị quá thay. Đao Bạch Phượng không biết nói cao ý gì, một mặt im lặng, đây rốt cuộc là cái gì ngụy biện, thế mà đem giết người nói đến như thế đường hoàng. Giống như đương nhiên đồng dạng. Càng thêm để nàng khiếp sợ là, nàng không có chút nào từ cái này áo trắng tăng nhân đôi mắt nhìn thấy một tơ một hào sát ý, như là lớn như biển bình tĩnh, phảng phất vừa rồi thật sự là hắn không hề động qua sát ý, như là tùy ý chụp chết mấy con muỗi đồng dạng. Bất quá giết những sơn tặc này sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái. Đao Bạch Phượng trầm giọng nói, ta nhìn các ngươi tựa hồ cũng là kẻ ngoại lai, không rõ ràng Bạch Cân tặc lợi hại, bọn hắn xem như chúng ta đại lý một vùng lớn nhất sơn tặc đội. Từng cái võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần. Đặc biệt là Bạch Cân tặc thủ lĩnh Trần Đông, nghe nói tinh thông tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, một thân võ công đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, phóng nhãn đại lý đều là thiếu có người có thể địch. Mà lại bọn hắn có thù tất báo, động một tí đồ thôn trả thù, nếu như bị bọn hắn biết các ngươi giết chết những này Bạch Cân tặc, chỉ sợ bọn họ sẽ truy sát mà đến, không chết không thôi. Sắc mặt nàng lộ ra lo lắng thần sắc. Chương 85, cùng sơn tặc giảng đạo lý. Tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật. Đây là võ công gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình mắt sáng rực lên, hắn đúng tại thế gian võ học đều hết sức cảm thấy hứng thú, đặc biệt là cái này nhằm vào huyệt vị võ công, tựa hồ có đủ loại chỗ huyền diệu. Một chỉ quá khứ, liền có thể định trụ địch nhân, thật sự là huyền diệu. Tương đối lợi hại chính là Bạch Triển Đường Quý Hoa điểm huyệt thủ, một chỉ quá khứ, cách không liền có thể để cho địch nhân không thể động đậy. Thậm chí nội lực thúc dục, còn có thể trị liệu các loại tật bệnh. Để cho địch nhân ngứa lạ khó nhịn đau đến không muốn sống. Đây là kia Trần Đông độc môn công phu, nghe nói là từ cái nào đó môn phái bí ẩn đạt được. Đao Bạch Phượng giải thích nói, nó có 36 thức biến hóa thần kỳ, bên trong giấu 36 tay điểm huyệt thuật, điểm 12 nương tay ma huyệt, 12 tay chóa huyệt, 12 mạnh tay huyệt, mỗi một thức đều huyền diệu vô cùng, có thể cách không điểm huyệt. Thường thường địch nhân còn không tới gần hắn thân thể, bị hắn chỉ tay điểm vào, lập tức liền không thể động đậy, nếu là hạ nặng tay, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ mất mạng, phế phủ bị thương mà chết. Nghe nói đã từng có đại lý Đoàn Thị cao thủ sử xuất nhất dương chỉ cùng hắn đối chiến qua, thế mà đều có thể không rơi vào thế hạ phong, có thể nghĩ môn công pháp này chỗ lợi hại. Nói đến đây, sắc mặt nàng càng thêm ngưng trọng, cũng chính bởi vì môn công pháp này, dẫn đến cái này Trần Đông càng thêm tứ không kiên sơ, tại đại lý tung hành, tao ngộ chúng ta bãi di tộc cùng đại lý quốc quân đội mấy lần vây quét, y nguyên có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng biểu thị này sơn tặc thủ lĩnh Trần Đông vô cùng lợi hại, mà lại cũng cực kỳ giàu hoạt, nếu là gặp được đánh không lại cao thủ, liền lập tức bỏ chạy, trốn xa ngàn dặm, chờ qua phong thanh về sau trở lại. Bởi vậy cái này Trần Đông cũng thành đại lý họa lớn trong lòng. Thú vị công pháp, thật sự là nghi kiến thức một chút. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nhìn xem Đao Bạch Phượng, đúng rồi, ngươi biết cái này Bạch Cân tặc hang ổ ở nơi nào sao? Đương nhiên biết. Đao Bạch Phượng đương nhiên nói, chúng ta bãi di tộc cùng Bạch Cân tặc giao đấu hơn lần quan hệ, cũng biết đối phương đem hang ổ kiến trúc tại một chỗ vô danh đại sơn bên trong, tựa hồ bị bọn hắn xưng là Bạch Cân trại. Bất quá nơi này dễ thủ khó công, khắp nơi là núi non trùng điệp. Bình thường cao thủ ý đồ thi triển khinh công bay qua, đều sẽ bị loạn tiễn quét chết, không cách nào tới gần. Dù cho điều động đại quân vây công cũng không biện pháp gì, cho nên biết cũng vô dụng. Nàng mười phần bất đắc dĩ. Bãi di tộc chưa từng không muốn đem cái này Bạch Cân tặc triệt để đi hệ tờ, nhưng là thực lực đối phương cường đại, lại hết sức giàu hoạt, cho nên cho tới bây giờ vẫn là rằng có không xong. Thì ra là thế, đã ngươi biết Bạch Cân tặc hang ổ ở nơi nào liền dễ làm, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi. Ta nghĩ đi chiếu cố đám kia Bạch Cân tặc. Hạ Bình nói y. Ngươi nghĩ chiếu cố đám kia Bạch Cân tặc. Ngươi là triệt để điên rồi sao? Có biết hay không kia là cỡ nào hung tàn sơn tặc? Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng là kia sơn tặc đầu mục Trần Đông cũng không yếu, mà lại người đông thế mạnh, còn có các loại vũ khí. Đao Bạch Phượng trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy Hạ Bình triệt để điên rồi. Yên tâm đi, tiểu tăng chỉ là muốn cùng bọn hắn ra nở dê giảng đạo lý, hy vọng có thể dùng Phật pháp cảm ngộ bọn hắn. Để bọn hắn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, phàm là bọn hắn còn có một chút lương tâm, đều khẳng định sẽ đáp ứng. Hạ Bình mỉm cười. Ngươi điên rồi, chính ngươi muốn đi tìm chết, ta là sẽ không bồ y tiếp ngươi. Đao Bạch Phượng làm sao không biết tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng đến cùng muốn làm gì, rõ ràng là muốn đi tìm đám kia Bạch Cân tặc phiền phức, nàng lập tức liền muốn chạy trốn, không thể đi theo cái này tên điên đi chịu chết. Còn muốn cùng sơn tặc giảng đạo lý, thế nào không đi cùng sư tử để nó đổi nghề ăn chay? Có lẽ còn thực tế một chút. Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, ở phía trước dẫn đường đi. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Đao Bạch Phượng cầm lên. Cứu mạng A, có xấu tăng nhân bắt nhược nữ tử, có người hay không tới cứu ta. Đao Bạch Phượng hối hận ruột đều tái rồi, thế nhưng là nàng phát hiện mình bất kể thế nào làm đều không thể trốn. Mà lại khắp nơi đều là đại sơn, người ở thưa thớt, nơi nào còn có người cứu được nàng, la rách cổ họng đều không dùng. Tiểu muội muội. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Đại Lệ Ti khanh khách một tiếng, thân hình mở mịt, cứ như vậy đi theo. Một phương đi hệ nở kha cờ, Bạch Cân trại. Giờ phút này, bọn này Bạch Cân tặc ngay tại tổ chức kiến hội, một đám tinh nhuệ vui chơi giải trí, thịt cá, rất là thông khoái. Mà thân là Bạch Cân tặc thủ lĩnh Trần Đông thì là ngồi ngay ngắn cao vị, ở trên cao nhìn xuống, tản mát ra kiêu hùng uy nghiêm, một đôi mắt như là diều hâu, ẩn chứa sắc bén sắc ý. Thủ lĩnh. Lúc này, một tên sơn tặc tiểu đầu mục đi tới, hưng phấn nói, tin tức tốt ta, Lưu lão lục bọn hắn tựa hồ tìm được tại bãi di tộc mất tích bãi di tộc tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phượng tung tích, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, Lưu lão lục bọn hắn liền có thể đem kia Đao Bạch Phượng cầm về, xem như chiến lợi phẩm của chúng ta. Tốt, Lưu lão lục làm tốt. Nghe nói như thế, thủ lĩnh Trần Đông con mắt lộ ra một tia tinh quang, bãi di tộc bọn này lao thất phu, cả ngày tìm chúng ta Bạch Cân tặc phiền phức. Cho là mình trên bảng đại lý đoàn thị liền có thể tại đại lý hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lần này, bắt lấy kia Đao Bạch Phượng, ta nhất định khiến bãi di tộc đám phế vật này biết ta Trần Đông lợi hại, lần này ta để bãi di tộc mặt mũi mất hết, trở thành đại lý bách tộc trò cười. Hắn bóp bóp nắm tay, thân bên trên tán phát ra ung tùm sắc khí. Thế nhưng là thủ lĩnh, bãi di tộc cùng đại lý đoàn thị có chớ nhiều quan hệ, nếu như chúng ta bắt kia Đao Bạch Phượng, có thể hay không đắc tội đại lý đoàn thị a? Có tiểu đầu mục lo lắng nói, bất kể như thế nào, đại lý bá chủ thực sự, vẫn là vương tộc đoàn thị, đó mới là thống trị bách tộc vương tộc. Kia đại lý đoàn thị nhất dương chỉ càng là danh chấn thiên hạ, dê tờ đến các lộ quần hùng sợ hãi. Ngay cả bọn hắn những sơn tặc này đều là âu sầu trong lòng, không dám quá trải qua tội, nếu là thật trêu đến cái này đại lý quốc vương tự mình xuất thủ, lợi hại hơn nữa sơn tặc cũng sẽ nghỉ cơm. Ha ha, sợ cái giám a, đại lý đoàn thị tính là gì? Thủ lĩnh Trần Đông cười lạnh một tiếng, đại lý núi nhiều đất rộng, hoàn cảnh phức tạp, coi như thật đắc tội đại lý đoàn thị, chúng ta lập tức vứt bỏ cơ nghiệp, trốn vào đi thâm sơn rừng hoang, qua mấy năm trở dành tiếng qua trở ra, chẳng lẽ bọn hắn còn thật có thể cắn được chúng ta hay sao? Căn bản không cần e ngại đại lý Đoàn Thị, hổ giấy thôi. Hắn tính cách hung tàn, coi trời bằng vung. Dù cho kia đại lý Đoàn Thị như mặt trời ban trưa, nhưng là hắn cũng không phải là không coi ỷ vào, nương tựa theo một thân nhất lưu công phu, mặc kệ đi ở đâu đều có hốn. Lại không tốt, hắn vứt bỏ nơi này cơ nghiệp, tiến về Tống Quốc, hay là Tây Hạ Quốc, thậm chí là Liêu Quốc cũng không có vấn đề gì. Thiên hạ chi lớn, hắn địa phương nào không thể đi. Về phần hắn bên người những sơn tặc này huynh đệ có thể sẽ bị đổ diệt, nhưng là cùng hắn có quan hệ gì, hắn có thể trở thành sơn tặc, bản thân Lý Hệ N là cái trời sinh tính lương bạc người, sẽ không để ý người bên cạnh chết sống. Nhớ kỹ, chờ bắt lấy kia Đao Bạch Phượng, lập tức để nàng tới, La Ho Tư đến hưởng thụ một chút, kia bãi di tộc tù trưởng nữ nhi đến tột cùng là dạng gì tư vị, La Ho Tư đã lớn như vậy, thật đúng là không cùng cao quý như vậy người chơi qua. Trần Đông khặc khặc cười nói, con mắt lộ ra hung tàn quan mang. Chương 86, núi không đến liền ta. Thủ lĩnh. Đúng vào lúc này, mấy tên sơn tặc vội vã từ bên ngoài chạy vào, thần sắc bối rối, nguy rồi, thủ lĩnh, đại sự không ổn à, bên ngoài có một tên hòa thượng, hai nữ nhân tới cửa đến tìm phiền toái. Nghe nói như thế, lập tức liền có người cười, một tên hòa thượng, hai nữ nhân tới cửa, cái này tính phiền toái gì, đây không phải đi tìm cái chết sao. Phái mấy cái cung tiễn thủ, đem nó bắn giết chính là, thế mà còn cần kinh động thủ lĩnh. Còn thể thống gì? Một đám sơn tặc đầu mục trừng mắt những sơn tặc này thám tử. Không phải như vậy, thủ lĩnh, hòa thượng áo trắng kia cực kỳ tà môn, huynh đệ chúng ta đều bị hắn đả thương không ít. Kia sơn tặc vội vàng nói, thật sự nếu không đi ngăn cản, chỉ sợ cũng muốn bị tấn công vào đi sơn tặc. Cái gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều sơn tặc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn cái này bạch cân trại dễ thủ khó công, dù cho hơn vạn quân đội tập sát mà đến. Bọn hắn đều có nắm chắc giữ vững 3 tháng trở lên, thẳng đến đối phương lui binh. Nhưng là bây giờ thế mà một cái hòa thượng áo trắng lại có thể tiến vào mình trong sân trại, cái này đang nói đùa gì vậy? Lập tức tới ngay nhìn xem, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hạng người gì lá gan như thế mập, thế mà còn dám tới ta bạch cân trại nháo sự, hắn đây là nghĩ chết rồi. Thủ lĩnh Trần Đông con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí. Vâng, thủ lĩnh. Rất nhiều sơn tặc đầu mục cũng là đằng đằng sát khí. Đi theo Trần Đông cùng đi ra. Giờ phút này, thời gian hơi sớm một chút xíu. Tại hạ bình ép buộc phía dưới, Đao Bạch Phượng đành phải bất đắc dĩ nói ra Bạch Cân trại vị trí cụ thể, mà nàng cũng bị một đường cơ NGF tở, đi theo đã tới Bạch Cân trại. Nơi này liền là Bạch Cân trại sao? Quả nhiên là dễ thủ khó công nơi tốt. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức liền thấy Bạch Cân trại xây dựng trên núi cao, nhưng là đến Bạch Cân trại lại là chỉ có một cái lối nhỏ, không cách nào làm cho đại quân đồng hành. Mà lại dốc núi dốc đứng. Cứ như vậy, đại quân sẽ rất khó phát động tiến công. Chỉ cần phía trên Bạch Cân trại ne mở dưới tảng đá lớn đến, núi đá lăn xuống, liền có thể để vây công Bạch Cân trại người chết tổn thương thảm trọng, thậm chí chung quanh còn tu trúc không ít trạm gác, sắp xếp rất nhiều cung tiễn thủ. Nếu như ai dám can đảm xâm nhập Bạch Cân trại, lập tức sẽ bị không trung bắn giết xuống tới cung tiễn, oanh sát chí tử. Thậm chí Bạch Cân trại cổng cũng cực kỳ kiên cố, chính là thạch đầu thành cửa xây dựng mà thành, cao tới mấy chục mét. Không sử dụng công thành vũ khí, đều rất khó tấn công vào đi Bạch Cân trại ở trong. Có thể nghĩ, cái này thủ lĩnh Trần Đông vì mình cái này hao ổ, đến tột cùng là hao tốn bao lớn công phu cùng khí lực. Ta cũng đã sớm nói, đây là ổ thổ phỉ, dễ thủ khó công địa phương, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta đi qua cùng bọn hắn giảng đạo lý khẳng định là sẽ chết, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Đao Bạch Phượng trơ mắt nhìn Hạ Bình, hy vọng khuyên can cái này đồ đần hòa thượng chạy trốn. Không sao. Cửa thành mặc dù lợi hại, nhưng có phải thế không không thể tiến vào, ta đã nói muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý, liền nhất định phải giảng đạo lý, Phật tổ hạ phàm đều không thể diện có thể giảng. Đương nhiên, ngươi không cần đi theo vào, liền lưu tại nơi này đi. Nói xong câu đó, chính Hạ Bình một người liền đi thẳng tới Bạch Cân trại. Hắn làm cái gì vậy, tự mình một người qua đi chịu chết sao? Đao Bạch Phượng trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem chính là, võ công của hắn thâm bất khả chắc, không là phàm nhân có thể cân nhắc. Chỉ là Bạch Cân trại căn bản là ngăn không được hắn. Đại Lệ Ti mỉm cười, đôi mắt đẹp si mê. Cái gì? Đao Bạch Phượng ngẩn người, nàng không biết vì sao cái này Tây vực nữ tử đúng cái này áo trắng tăng nhân tự tin như vậy, bất quá đã dám nói ra những lời này, cũng nhất định là có chỗ ỷ lại đi. Lúc này, trạm canh gác cương vị phía trên, lập tức liền có sơn tặc thấy được Hạ Bình một người từ dưới núi dạo chơi mà đến, mà lại tốc độ cực nhanh, mấy giây bên trong, vượt qua ngàn mét. Trong nháy mắt thế mà liền dựa vào tới gần sơn trại cửa thành. Lập tức, tất cả trông coi cửa thành sơn tặc đều là giật nảy cả mình, thế mà bị một người xa lạ như thế tới gần, cái này còn phải, đây chính là trọng đại thất trách.
Cái gì người?
Nơi này chính là Bạch Cân trại, người không có phận sự không thể tới gần, nếu không giết không tha. Một cái sơn trại đầu mục lập tức đối Hạ Bình hét lớn một tiếng, ngoài mạnh trong yếu. Các vị thí chủ, mời mở cửa thành ra, tiểu tăng có việc cùng trại chủ nói chuyện, mời cho cái thuận tiện. Hạ Bình chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn. Mở ra cái giám, chết con lư ai cho cờ, lập tức cút cho ta, nơi này là Bạch Cân trại địa bàn. Bất luận cái gì người không có phận sự đều không thể đi vào, nếu như ngươi còn dám ở chỗ này quấy rối, tất nhiên sẽ bị loạn tiễn bắn giết mà chết. Kia sơn tặc đầu mục ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng đe dọa. Nếu như là phổ thông tăng nhân hắn sớm liền hạ lệnh bắn giết người này, nhưng là từ vừa rồi tốc độ đến mở, cái này áo trắng tăng nhân võ công thâm bất khả trắc, cực kỳ quỷ dị, để hắn có loại sợ hãi cảm giác. Cho nên, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, sợ đắc tội này quỷ dị tăng nhân. Thì ra là thế, đã các ngươi không nguyện ý mở ra, như vậy tiểu tăng liền tự mình động thủ đi. Phật tổ từng nói, núi không đến liền ta, ta liền đến liền núi. Đông một chút. Hạ Bình vận chuyển thể nội long tượng bàn nhược công, thể nội chỗ sâu cường đại long tượng chân khí từ kinh mạch các nơi, từ mỗi cái huyệt khiếu chỗ sâu đều bừng lên. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm, tựa hồ cũng quanh quẩn lấy mãnh liệt phong bạo, khí lưu cường đại tại xoay tròn, mơ hồ ở giữa tựa hồ có 10 long 10 tượng dị tượng hiện hiện, vặn vẹo không khí. Long tượng bàn nhược. Trong chốc lát, Hạ Bình tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, 10 long 10 tượng chi lực đều hội tụ tại nắm đấm chỗ sâu, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái này như là trời long đất lở đồng dạng. Đông. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào kia thạch đầu thành trong cửa, nguyên bản kiên cố vô cùng, trừ phi là công thành vũ khí mới có thể đánh vỡ cửa thành, hiện tại thế mà như là đậu hũ, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn. Ở giữa cửa thành lập tức xuất hiện một cái kinh người lỗ lớn, đá vụn văng khắp nơi, cả cái cửa thành lung lay sắp đổ, bốn phía đều xuất hiện từng đạo kinh người tới cực điểm vết tích. Thậm chí cái này cố kình khí ngay cả mặt đất đều đánh rách tả tơi, quét ngang qua một đạo kéo dài vài trăm mét vết tích dọc theo đi, trực tiếp đánh vào cửa thành chỗ sâu. Một chút âm thầm phòng thủ ở cửa thành các nơi sơn tặc, căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn nơi nào có thể chịu đựng lấy dạng này mười long mười tượng chi lực. Vẹn vẹn bị khí kình quét ngang mà qua, từng cái sơn tặc liền bị đánh chết tại chỗ, thất khiếu chảy máu mà chết. Ông trời ơi! Đao Bạch Phượng trừng lớn đôi mắt đẹp, quả thực là không thể tin được mình con mắt nhìn thấy chẳng cảnh, đây chính là nặng đến mấy tấn thạch đầu thành cửa. Có thể nói là không thể phá vỡ, không cách nào phá hủy. Nhưng là cái này áo trắng tăng nhân vẹn vẹn một quyền mà thôi, liền đem thành này cửa tại chỗ đánh nổ, cái này là bực nào quái lực. Liền xem như trong truyền thuyết lực lớn vô cùng, lực có thể cử đỉnh hạng vũ cũng không gì hơn cái này đi. Càng ngày càng biến thái. Cho dù là Đại Lệ Ti cũng là bị một màn này sợ ngây người, nàng liền xem như một mực đi theo tại Hạ Bình bên người, nhưng là cũng vô pháp biết được tiến bộ của hắn tốc độ đến cùng là như thế nào. Hiện tại vẹn vẹn một góc của băng sơn thực lực liền đáng sợ như thế, thế này sao lại là người, căn bản là thể nội cư trú mười long mười tượng hàng long la hán, Phật Đà chuyển thế. Chương 87, quét ngang một mảnh. Quái vật, đây quả thực là quái vật A, đây chính là thạch đầu thành cửa A, cũng không phải cái gì đậu hũ, làm sao có thể có người một quyền liền đánh nổ cửa thành, cái này nói đùa cái gì A, cái này còn là người sao. Một đám sơn tặc thấy cảnh này, từng cái đều là sợ choáng váng, đã mất đi năng lực suy tính. Cái này áo trắng tăng nhân đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại ủng có như thế quái lực. Chúng ta đến tột cùng là ở nơi nào đắc tội cái này tăng nhân. Rất nhiều sơn tặc quả thực là sợ kẻ ra quần, tóc gáy dựng lên, cho dù ai nhìn thấy vừa rồi một màn này, đều lại biến thành cái dạng này. Lực lượng như vậy quả thực là vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người, quả thực là thần minh giáng lâm đồng dạng. Bắn giết hắn, lập tức mở cung, bắn giết quái vật này, nhanh nhanh nhanh, nhanh giết chết hắn. Một tên sơn tặc đầu mục dọa đến toàn thân run rẩy, tại cực độ hoảng sợ phía dưới, hắn cũng không lo được hết thảy, nếu như bị cái này áo trắng tăng nhân tiến vào sơn trại bên trong, bọn hắn nhất định tử thương vô số. Hắn phát ra gầm thét, đúng mai phục bốn phía cung tiễn thủ ra lệnh. Hiu hiu hiu. Nghe được những này mệnh lệnh, chung quanh cung tiễn thủ lập tức liền tỉnh táo lại, bọn hắn dù sao cũng là giết người như ngoé sơn tặc, thân kinh bách chiến, mặc dù vừa rồi mười phần chấn kinh, nhưng là hiện tại cũng rốt cục khôi phục lại. Từng cái sơn tặc cung tiễn thủ lập tức xuất thủ, con cung cài tên, lúc này hàng trăm hàng ngàn đạo mũi tên từ đằng xa bắn giết mà tới. Mặc dù những này mũi tên độ chính xác không tính là cực kỳ cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, đây là báo hòa bao trùm tính đả kích, chỉ cần có một mũi tên bắn trúng, liền có thể đem cái này đáng sợ áo trắng tăng nhân trọng thương. Đại gia Diệp khí cháo. Hạ Bình tiến lên một bước, thể nội chỗ sâu đại gia Diệp khí cháo tự nhiên mà vậy liền hiện lên đến, lấy hắn thân thể làm trung tâm, phương viên 10 meter đều bị một cái trong suốt lồng khí bao phủ lại. Phanh phanh phanh. Hơn ngàn đạo mũi tên đồng thời đã bắn giết qua đến, oanh kích phía trên đại già diệp khí cháo, lập tức buộc phát ra phanh 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 tiếng vang, buộc phát ra chói mắt hỏa diễm, âm vang rung động. Tất cả mũi tên oanh kích phía trên đại già diệp khí cháo đều bị lập tức chấn động đến vỡ nát. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, lúc trước dù cho gặp được đến từ Mông Cổ Tát Man giáo thần tiễn thủ, ý đồ đánh xuyên đại già diệp khí cháo, đều là một chuyện không thể nào. Hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy, tu vi của hắn tấn thăng đến tiên thiên trung kỳ, thể nội tiên thiên cương khí mạnh mẽ một mảng lớn, lực phòng ngự càng là đạt được tăng lên thêm một bước. Những này bất nhập lưu sơn tặc còn muốn đánh xuyên đại già diệp khí cháo, quả thực là nằm mơ. Quang Minh đại thủ ấn. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một trường, hướng phía kia cùng tiễn phóng tới nhiều nhất địa phương đánh giết tới, lập tức một con bàn tay lớn màu trắng trong nháy mắt liền đến số ngoài trăm thước. Đông. Những cái kia giấu ở cao trong lầu mấy chục cái cung tiễn thủ không ngờ phát sinh cái gì, một cỗ cường hoành trưởng kình đánh tới, bọn hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể liền vỡ vụn, khí tuyệt. Thậm chí kia một tòa cao lầu càng là xuất hiện 10 mét to lớn Phật đà trưởng ấn, ngay cả bàn tay đường vân đều hiện lộ đến rõ ràng, chi tiết không bỏ sót. Bắn giết hắn, lập tức bắn giết hắn a, để hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm. Kia sơn tặc tiểu đầu mục hỏng mất, chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ. Không có người nào so với hắn càng thêm sợ hãi. Quái vật, thật là quái vật à, chúng ta cung tiễn đối với hắn không tác dụng, không bất cứ tác dụng gì à, cái này căn bản không phải người. Có cung tiễn thủ đều hỏng mất, hắn lần thứ nhất cảm thấy cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này như thế vô dụng. Cho dù hắn bắn ra cung tiễn lại chuẩn lại như thế nào, xạ kích tại trên người đối phương, căn bản là không có cách bắn thủng, coi như đối phương đứng tại chỗ, mặc cho vạn tiễn xuyên tâm, bọn hắn đều không làm gì được đối phương. Đây không phải người. Đây là La Hán hàng thế, chúng ta làm nhiều việc ác, thượng thiên phái La Hán đến thu thập chúng ta. Có sơn tặc nhịn không được kêu to lên, sắc mặt sợ hãi tới cực điểm. Một đám cung tiễn thủ tóc gáy dựng lên, toàn thân phát lạnh, đối phương vẹn vẹn một trường thôi, tốt hơn theo ý một trường, liền đập chết rồi mấy chục cái cung tiễn thủ, phảng phất là đập con rồi chết đồng dạng, thử hỏi chiến đấu như vậy còn thế nào đánh, đó căn bản là đồ sát. Bọn hắn lập tức liền hỏng mất, căn bản sinh không nổi đối kháng tâm lý, chỉ là muốn chạy đường. Ẩm. Hạ Bình y nguyên tiến lên, lại là tùy ý một trường, một chút dấu ở tháp cao phía trên cung tiễn thủ trong nháy mắt liền bị trưởng kình đánh chết, thân thể đều bị chấn động đến chia 5 x 7. Ven đường quá khứ, cũng có một chút sơn tặc phát cuồng, ý đồ cầm trong tay đại đao trường thương, oanh sát mà tới. Nhưng là mới vừa vặn tới gần 10 mét, liền bị trên người hắn đại gia diệp khí cháo bị động phòng ngự bắn ngược trở về, lập tức liền đánh bay 10 mấy mét, tử thương một mảng lớn. Ngay cả mặt đất đều bị rung ra từng cái hố sâu, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi phát ra cặc cặc tảng đá phá toái âm thanh. Không tốt, chúng ta căn bản không phải đối thủ, rút lui, lập tức rút lui. Lập tức nói cho trại chủ, có cường địch đánh tới, để hắn nhanh lên phái viện quân tới, nếu không chúng ta liền chết sạch. Không muốn ngăn cản, nhanh lên chạy trốn đi, đó là cái quái vật, là tu la, căn bản không phải người a. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết ánh sáng. Chiến đấu như vậy xem như đem đám sơn tặc này tất cả hung tính đều ma diệt, bọn hắn tại chỗ tan tác, dọa đến ke ra quần chạy trốn, một cái đều không tiếp tục dám đúng Hạ Bình động thủ. Trong chốc lát, thủ ở cái địa phương này sơn tặc đều rút lui. Mà Hạ Bình vẫn là đi bộ nhàn nhã, hướng phía sơn tặc nội bộ đi qua, hắn muốn tìm ra người trại chủ kia Trần Đông, đoạt đến trên người đối phương tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật. Về phần những sơn tặc này tiểu lâu la, căn bản không tại hắn quan tâm phạm vi bên trong. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là thần công gì, làm sao dạng này công pháp chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ hắn là đến từ Thiếu Lâm tự cao tăng sao? Nhưng Thiếu Lâm tự cao tăng không phải từng cái không sát sinh sao? Làm sao người này hung tàn như vậy? Đao Bạch Phượng trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc đầu nàng nên đợi ở địa phương an toàn, nhưng là bởi vì tò mò, cũng cùng đi qua. Thế nhưng là vừa đến cửa thành nơi này, cũng là dọa đến nàng gần chết, cái này áo trắng tăng nhân quả thực là quét ngang hết thảy, tất cả sơn tặc đều như là sâu kiến đồng dạng bị cắn quét. Căn bản không phải đối thủ. Thậm chí dù cho gặp được kinh người như vậy chiến đấu, cái này áo trắng tăng nhân tăng bảo vẫn là không nhốn bụi trần, có thể nghĩ chiến đấu như vậy đối với áo trắng thánh người mà nói vẫn là thành thạo điêu luyện. Ai nha nha, thật sự là càng ngày càng bạo lực, thế nhưng là vì cái gì ta càng ngày càng thích hắn đây. Đại Lệ Ti đôi mắt đẹp lưu động dị sắc, bên cạnh có sơn tặc tựa hồ muốn nhân cơ hội đánh lén, bị nàng tiện tay một trưởng liền đập chết rồi, căn bản cũng không có lãng phí khí lực gì. Nàng như là tiểu mê muội đồng dạng đi theo sau lưng Hạ Bình, một tấc cũng không rời. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, động tĩnh lớn như vậy rốt cục kinh động đến trại chủ Trần Đông, cùng đông đảo Bạch Cân trại đại đầu mục, bọn hắn biết mình sơn trại bị người tập kích tin tức, mỗi một cao y đều là giận không kìm được. Toàn bộ tinh nhuệ nhân mã đều là từ sơn trại chỗ sâu tập giết tới, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, khí thế hùng hổ, thể muốn đem cái này xâm lấn Bạch Cân trại ghê tởm tăng nhân chặt thành 10 khối ta mở khối, mới có thể phát tiết giờ phút này bọn hắn sâu trong nội tâm phẫn nộ. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 88, chết được quá oan. Dừng tay, con lứa ai cho cờ. Nhìn thấy đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là Bạch Cân tặc tinh nhuệ thi hài, trại chủ Trần Đông quả thực là vừa sợ vừa giận, hiện tại hắn quả thực là ngay cả lòng giết người đều có a. Phải biết vì sáng tạo Bạch Cân tặc cơ nghiệp, hắn không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, vì bồi dưỡng những này tinh nhuệ, hắn lại hao tốn bao nhiêu khí lực, nhưng là bây giờ đều bị cái này chết con lư ai cho cờ làm hỏng. Có thể nghĩ hắn hiện tại phẫn hận. Chết con lư ai cho cờ, lại dám tại ta Bạch Cân trại trước mặt náo sự, ngươi đây là tự tìm đường chết, La Ho Tư cái này đưa ngươi xuống địa ngục, cho ta lập tức đi chết đi, La Ho Tư làm thịt ngươi. Trại chủ Trần Đông giận không kìm được, sắc mặt đỏ bừng lên, căn bản không nói nhảm, lập tức xuất thủ, thi triển trên người mình tuyệt học thông tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, thể nội nội lực thâm hậu bừng lên. Lập tức từng đạo trong suốt khí kình oanh sát mà đến, ẩn chứa vô song uy lực, lực lượng như vậy không thua đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ, hiển nhiên công lực của người này đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới. Chỉ có thể nói không hổ là tới gần trung nguyên địa phương, vẹn vẹn một tên sơn tặc thủ lĩnh đều có công lực như vậy. Ừm. Hạ Bình vẹn vẹn nhìn thoáng qua, đông xuất thủ, một trường oanh ra, tuyệt học đại thừa bản nhược trường. Một trường này ẩn chứa bản nhược chi lực, tựa hồ trăm trường chi lực hóa thành một trường, tầng tầng lớp lớp. Mơ hồ ở giữa tựa hồ hiện lên Phật Đà ngâm sướng thanh âm, cứng mãnh vô song. Đông. Trong khoảnh khắc, tất cả hoành sát mà đến khí kình trong nháy mắt liền bị một trưởng này đập thành bụi phấn, thậm chí cương mãnh trưởng kình hướng phía kia Trần Đông đánh giết tới, hung hăng đập trên người Trần Đông. A. Lập tức, Trần Đông phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn nơi nào muốn lấy được cái này áo trắng tăng nhân tiện tay một trưởng cư nhiên như thế kinh khủng, thế mà ẩn chứa bản nhược chi lực, vượt quá tưởng tượng. Vang một tiếng, cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy bay rất ra ngoài, tựa như bị voi va chạm đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều bị một trưởng này cương manh chi lực chấn thành vỡ nát. Cuối cùng hắn toàn bộ thân thể đều bị đập vào xa xa trên vách tường, lập tức kia to lớn vách tường lập tức xuất hiện một con đường kính mười mấy thước kim sắc Phật Đà trưởng ấn, ngay cả bàn tay đường vân đều rõ ràng không thể nghi ngờ. Đại lượng đá vụn từ trên vách tường rầm rầm chạy xuôi xuống tới, bụi mù cuồn cuộn. Mà Trần Đông trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Hạ Bình. Lại là lời gì cũng nói không ra, từng ngụm máu tươi giống như không cần tiền giống như từ miệng phun ra. Ba một chút, cổ của hắn nghiêng một cái, lập tức liền khí tuyệt bỏ mình. Cái khác Bạch Cân trại các đầu mục thấy cảnh này, quả thực đều ngộng, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, mình cái kia tung hoành đại lý vô địch hậu thiên viên mãn cao thủ. Dù cho tao ngộ đại lý Đoàn Thị vây quét, đối mặt một có thể địa vị ngang nhau thủ lĩnh, giờ phút này nhưng thật giống như con ruồi, bị tiện tay liền một bàn tay chụp chết ở trên vách tường mặt. Chụp đều chụp không ra. Cái này. Đừng nói là những sơn tặc này, liền là Đao Bạch Phượng hiện tại cũng ngộp bức, thân là bãi di tộc tù trưởng nữ nhi, tự nhiên rất rõ ràng cái này bãi di tộc họa lớn trong lòng Trần Đông. Đây chính là cái làm hại đại lý mấy chục năm hung ác sơn tặc, giết người như ngóe, động một tí đồ thôn di tộc, ngay cả đại lý Đoàn Thị cao thủ đều không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ung dung ngoài vòng pháp luật, không thể làm gì. Nhưng là hiện tại thế mà mới vừa vặn xuất hiện. Liên bị cái này áo trắng tăng nhân một trưởng vỗ chết rồi, hoành hành mấy chục năm hung ác sơn tặc thủ lĩnh thế mà liền chết như vậy. Nàng luôn luôn cảm thấy cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, quá mộng ảo, thật giống như nằm mơ. Không có ý tứ, vừa rồi hơi lớn lực điểm, không cẩn thận đập chết một cái tiểu đầu mục, đúng, các ngươi trại chủ ở nơi nào, ta tìm hắn có việc thương lượng một chút. Hạ Bình một mặt thật có lỗi, biểu thị cái này không phải cố ý, đây chỉ là mình bản năng phản ứng. Ai bảo này sơn tặc tiểu đầu mục đeo trên người lấy sắc khí, muốn đem mình đưa vào chỗ chết. Cho nên hắn bản năng liền trở tay một trưởng đem đối phương trục chết, không có nương tay. Cao Tăng, ta, thủ lĩnh của chúng ta là ở chỗ này. Một cái tiểu đầu mục thật sâu nuốt nước miếng một cái, ngón tay của hắn run run rẩy rẩy chỉ vào nơi xa bị trục chết ở trên vách tường một bộ chết không nhắm mắt thi thể, biểu thị mới vừa rồi bị cái này áo trắng tăng nhân trục chết liền là thủ lĩnh của bọn hắn Trần Đông. Đao Bạch Phượng khỏe miệng không khỏi kéo ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa rồi cái này áo trắng tăng nhân thế mà không biết mình tiện tay một trưởng vỗ chết người lại là sơn tặc thủ lĩnh Trần Đông. Cái này Trần Đông cũng không tránh khỏi chết được quá oan, dù sao cũng là cái làm hại mấy chục năm sơn tặc lão đại, giết người như ngóe, không biết cỡ nào hung tàn tồn tại, nhưng mới vừa vặn ra sân liền bị một trưởng vỗ chết rồi, đây là chết được cỡ nào biệt khuất. Nếu như bị Trần Đông biết chuyện này lời nói không chừng sẽ còn tức giận đến từ địa ngục lại bỏ lại tới. Chỗ nào? Hạ Bình không khỏi nhíu nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta chụp chết chính là các ngươi thủ lĩnh Trần Đông. Thân làm thủ lĩnh làm sao nhỏ yếu đến loại tình trạng này, ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, đây không phải cái phế vật sao? Nghe nói như thế, ở đây sơn tặc cơ hồ đều sợ quá khóc, thủ lĩnh bọn họ Trần Đông thế nhưng là hậu thiên viên mãn cao thủ A, có thể cùng đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ địa vị ngang nhau tồn tại. Thế nhưng là tại cái này áo trắng tăng nhân trong mắt thế mà vẹn vẹn cái phế vật, như vậy nói như vậy, bọn hắn những này kém xa tít tắp thủ lĩnh Trần Đông tiểu đầu mục đây tính toán là cái gì, chẳng lẽ ngay cả phế vật cũng không bằng sao. Bọn hắn hiện tại quả thực là dọa đến hai chân đều đang run rẩy, vừa rồi bọn hắn khí thế hung hăng ra, là không biết địch nhân thực lực, nhưng là bây giờ thấy, cái này áo trắng tăng nhân là một trưởng vô chết mình thủ lĩnh kinh khủng tồn tại. Cái này còn được. Nếu là thật động thủ, cái này áo trắng tăng nhân tuyệt đối có thể đem bọn hắn trên sơn trại hạ đều đổ diệt trống không. Đao Bạch Phượng một mặt im lặng, nàng không biết nói cái gì cho phải, cái này để đại lý Đoàn Thị đều đau đầu không thôi sơn tặc, thế mà được xưng là phế vật, nói ra đều không ai tin tưởng. Cái này phiền thoái, vốn còn muốn đem cái này Trần Đông cầm lên, ép hỏi tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật quyển bí tịch này, hiện tại hắn chết mất, cái này như thế nào cho phải, cũng không biết trên người hắn có hay không bí tịch. Hạ Bình sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Thế nhưng là một màn này bị rất nhiều đầu mục nhìn thấy, lại là dọa đến gần chết, coi là cái này áo trắng cao tăng động sát cơ. Cao tăng, chúng ta đầu hàng, nhận thua, tha chúng ta một cái mạng nhỏ đi. Một tên sơn tặc phù phù một tiếng dọa đến té quỵ dưới đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Đúng à, kỳ thật chúng ta đều là bị này sơn tặc đầu lĩnh Trần Đông bức bách, chúng ta vốn là trong thôn xóm lương dân, chỉ là bị sơn tặc đầu lĩnh Trần Đông bức bách, mới đi trên đầu này không đường về. Nếu như có cơ hội, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm sơn tặc. Chỉ cần đại sư tha chúng ta một mạng, chúng ta lập tức liền sẽ thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Mời đại sư tha thứ chúng ta một cái mạng chó đi. Ngày sau chúng ta cam đoan sẽ làm việc thiện tích đức, ngày đêm làm việc tốt, đền bù tội nghiệt. Từng cái sơn tặc đầu lĩnh quỷ trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ, bọn hắn biết đánh thì đánh bất quá cái này kinh khủng áo trắng tăng nhân, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới có một chút hy vọng sống. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 89, ra hốn là phải trả. Có ý tứ, các ngươi muốn ta tha thứ các ngươi. Hạ Bình nhíu mày, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đám sơn tặc này. Ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, tại các ngươi đốt giết cướp giật, đồ diệt nông thôn, cướp đoạt tài bảo thời điểm, nhất định cũng sẽ gặp phải một chút cầu xin tha thứ người già trẻ em, bọn họ đã từng quỳ trên mặt đất hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi có hay không một tia lòng trắc ẩn, có hay không từng tha thứ bọn họ. Cái này, vẹn vẹn mấy câu nói đó, đám sơn tặc này lập tức liền ngây ngẩn cả người, phảng phất miệng bị nhét vào mấy con cóc đồng dạng, một câu cũng không có cách nào nói ra, sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Xem bộ dáng là không có, bọn họ quỳ trên mặt đất cầu tha các ngươi đều không tha thứ, vậy ta tại sao muốn tha thứ các ngươi? Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc. Chết con lư ai cho cờ, ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? La O Tư quỳ trên mặt đất cầu ngươi rồi nửa ngày thế mà đều thờ ơ. Nghe nói như thế, một tên sơn tặc đầu mục cũng nhịn không được nữa, lập tức chửi ầm lên, ngươi muốn giết cứ giết, La O Tư ai làm lấy chịu, La O Tư là làm qua không ít khám nhà diệt tộc sự tình, những sự tình này cũng toàn diện là tự nguyện. Ngươi giết ta thì thế nào, 18 năm sau La Ho Tư lại là một đầu hảo hán, lại đến làm sơn tặc. Ẩm. Này sơn tặc đầu mục lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình vỗ tới một trưởng kinh đánh vào trên đầu của hắn, trong nháy mắt cả cái đầu đều bị đánh nổ, tựa như dưa hấu vỡ vụn ra, thịt vụn bay tứ tung. Buồn cười, nói ra những lời này, liền ra vẻ mình cực kỳ khẳng khái hy sinh, muốn để tâm ta sinh lòng chắc cần sao. Ta nội tâm hảo không gần sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Hạ Bình thản nhiên nói, làm sơn tặc coi như sơn tặc, biệt lập đền thờ làm bị hảo tử. Ra hốn, coi là không muốn còn A. Các minh đệ, cùng hắn chết con lư ai cho cờ liều mạng, chúng ta người đông thế mạnh, ta cũng không tin một mình hắn có thể giết sạch chúng ta. Thấy cảnh này, rất nhiều sơn tặc đầu mục đều biết cái này sự tình không cách nào lành. Hiển nhiên cái này áo trắng tăng nhân không phải loại kia cổ hủ tăng nhân, mặt ngoài là tăng nhân, nhưng là nội tâm lại là một viên ma tâm, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình một chút nào. Xông lên à, cùng cái này chết con lư ai cho cờ liều mạng, chết về sau, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. La Ho Tư đời này sống đủ rồi, chết cũng muốn kéo ngươi một cái đệm lưng. Con lư ai cho cờ, đi chết đi cho ta. Một đám sơn tặc hung ác tàn nhẫn, bị dồn đến tuyệt cảnh, mỗi một cao y đều là lộ ra hung tàn bản tính, tựa như rốt cuộc không che giấu được hung ác xài lang đồng dạng. Đây mới là bọn hắn tại bọn này bạch cân tặc chân thực tính cách, dù cho trước đó bọn hắn chỉ là một ít phổ thông thôn dân, nhưng là đi lên sơn tặc con đường này, bọn hắn liền đã không phải là thôn dân. A-di-đà Phật. Hạ Bình chắp tay trước ngực, trên người đại già diệp khí cháo bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên vài trăm mét, một cỗ áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Trong nháy mắt này, trăm mét phạm vi bên trong, hướng phía hắn chém giết mà đến sơn tặc toàn diện đều đình chỉ bước chân, từng người trợn to hai mắt, thất khiếu chảy máu, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ toát ra không cam lòng cùng hối hận chờ các loại thần sắc. Vẹn vẹn một kích, những sơn tặc này liền bị toàn diện chấn chết rồi, không một sống sót. Mà mặt đất phía trên cũng lập tức bị rung ra một cái trăm mét sâu hố, chung quanh xuất hiện vết tích, thình lình tạo thành một cái Phật đà hình tượng, tản mát ra từng đợt thiên ý. Ông trời của ta, bạch cân tặc thế mà chết hết. Đao Bạch Phượng đều không thể miêu tả tâm tình của mình đến tột cùng là dạng gì, cái này nhiều năm bạch cân tặc thế mà cứ như vậy bị cái này áo trắng tăng nhân tiêu diệt, một cái cũng không sống sót. Nhưng rõ ràng cái này áo trắng tăng vóc người tuấn mỹ vô song, đẹp trai độ kinh người, bất kỳ cái gì một cô nương nhìn thấy đều sẽ thích. Lại là không nghĩ tới dạng này ra tay vô tình. Nhưng là nàng cũng biết những này dính đầy máu tươi sơn tặc chết chưa hết tội. Ừm. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đi tới vừa rồi chết đi sơn tặc đầu mục Trần Đông trước mặt, hắn bàn tay lớn vụ một cái, lập tức từ trên người đối phương lấy ra một bản bí tịch, đương nhiên đó là Tam Thập Lục Thủ Cầm Nã Điểm Huyệt Thuật. Hiển nhiên quyển bí tịch này bị Trần Đông thời thời khắc khắc đều mang ở trên người, cái này cũng mười phần phù hợp Trần Đông đang nghi, không tín nhiệm người khác tính cách. Thích đem vật chân quý nhất thả trên người mình mang theo. Cứ như vậy, dù cho xảy ra vấn đề gì, hắn đều có thể đem vật chân quý nhất tùy thời mang đi. Không sai, nhìn đến lần này vẫn là có thu hoạch. Hạ Bình lập tức rất là hài lòng, hắn lần này tới mục đích đúng là vì đạt được Trần Đông trên người Tam Thập Lục Thủ Cầm Nã Điểm Huyệt Thuật, hiện tại rốt cục đắc thủ, cũng coi là viên mãn. Bất quá hắn vẫn là tại trên sơn trại hạ tìm một lần, nhìn còn có hay không cái khác bí tịch võ công. Đáng tiếc tìm tất cả vị trí. Cũng chỉ là phát hiện cái này sơn trại có không ít những sơn tặc này lưu lại vàng bạc châu báu, lại tìm không thấy cái khác chân quý bí tịch võ công. Hiển nhiên, cái này Tam Thập Lục Thủ Cầm Nã Điểm Huyệt Thuật cũng đã là cái này Trần Đông trên thân chân quý nhất bí tịch. Những vàng bạc này châu báu ngươi không lấy đi sao? Đao Bạch Phượng kinh ồ một tiếng, nàng phát hiện cái này áo trắng tăng nhân vẹn vẹn cầm đi bản này bí tịch võ công, cái khác vàng bạc tài bảo loại hình đồ vật lại là đụng cũng không đập vào. Phải biết, những vàng bạc này tài bảo số lượng đầy đủ để người bình thường một đêm trận giàu, cho dù là bọn hắn bãi di tộc đều thèm nhỏ nước dãi, nhưng cái này áo trắng tăng nhân lại không để ý. Không hứng thú, cái gọi là vàng bạc tài bảo nơi nào có võ học trọng yếu. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn bản thân Lý Hệ N là thổ phiền quốc sư, xưng hào đại luân minh vương, đạt được quốc vương thiên kim ban thưởng, trên thân đã sớm không thiếu tiền tài. Đối với hắn mà nói, tiền chỉ cần đầy đủ sử dụng là được rồi. Lại nhiều tài bảo thả ở trên người, cũng chỉ là vật vô dụng. Mà lại nhiều như vậy vàng bạc tài bảo hắn cũng không có khả năng mang đi, còn không bằng lưu tại nơi này. Nghe nói như thế, Đao Bạch Phượng lại là bội phục không thôi, hành động như vậy lại là có chút cao tăng hương vị, là tiền tài như cặn bã. Tốt, Đao cô nương, việc đã đến nước này, tiểu tăng liền muốn cùng ngươi cáo biệt. Hạ Bình đối Đao Bạch Phượng nói. A, thật sao? Không biết đại sư ngươi dự định đi chỗ nào? Đao Bạch Phượng con ngươi đảo một vòng. Đôi mắt đẹp toát ra một tia dị sắc, bất động thanh sắc dò hỏi. Vân Nam đại lý. Hạ Bình thản nhiên nói. Đúng dịp, ta cũng đúng lúc đi đại lý, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Đao Bạch Phượng thốt ra. Tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không phải là muốn giành với ta nam nhân đi, ta trước đó cảnh cáo ngươi, nam nhân này là ta nhìn chúng. Nghe nói như thế, đại lệ ti lập tức liền cảnh giác lên. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đây chính là tăng nhân, giữa chúng ta làm sao có khả năng. Đao Bạch Phượng nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ha ha, hắn là Tây vực mật tông tăng nhân, cùng Trung Nguyên tăng nhân không giống, là không kiêng kỵ đón dâu, mà lại cho dù là có quy củ thì thế nào, hoàn tục không được sao. Đại lệ ti cười ha ha, nàng đã làm tốt toàn bộ kế hoạch. Thì ra là thế, như thế cái phương pháp tốt, bất quá hắn là Tây vực mật tông tăng nhân A, khó trách phương thức làm việc cùng Trung Nguyên không giống. Đao Bạch Phượng gật gật đầu, nàng cảm thấy mình đạt được càng nhiều liên quan tới cái này áo trắng tăng nhân tin tức. Ngươi quả nhiên có vấn đề, không có lòng tốt. Đại lệ ti đôi mắt đẹp nội trừng lấy Đao Bạch Phượng, đằng đằng sát khí. Hạ Bình lại không để ý hai nữ nhân này phân tranh, trực tiếp liền rời đi cái này sơn trại. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 90, Bãi Di Tộc Trưởng Lão. Ngay tại Hạ Bình, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng ba người rời đi Bạch Cân Trại mấy canh giờ về sau, một đội nhân mã chính hướng phía Bạch Cân Trại bên này nhanh chóng đi tới, từng cái đều là võ công cao thủ, chí ít đều đạt đến nhị lưu cảnh giới, thậm chí còn có một cái đạt đến hậu thiên viên mãn cao thủ, võ công nội lực cực kỳ thâm hậu. Nếu có đại lý người nhìn thấy đám người này phục giả bộ, liền lập tức sẽ biết, những người này đều là đến từ Bãi Di Tộc Trưởng Lão, tại đại lý có địa vị vô cùng quan trọng. Đại tiểu thư sẽ không phải thật bị Bạch Cân tặc bắt đi a? Một cái Bãi Di Tộc Trưởng Lão lo lắng. Có người nhận được tin tức, nói đại tiểu thư rời nhà ra đi tin tức bị Bạch Cân tặc biết, dư a theo Bạch Cân tặc thần thông quảng đại, chỉ sợ đại tiểu thư trốn không thoát ma chảo của bọn hắn. Có trưởng lão trầm giọng nói. Đáng chết Bạch Cân tặc. Đại tiểu thư là ta nhìn lớn lên, nếu như kia lũ hôn đản dám động đại tiểu thư một sợi lông, lão phu lập tức cùng bọn hắn liều mạng. Nói không sai, bọn này đáng chết Bạch Cân tặc, bình thường làm hại trong thôn, hiện tại thế mà còn dám đụng đến chúng ta Bãi Di Tộc đại tiểu thư, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Nhất định phải tìm cơ hội triệt để diệt trừ Bạch Cân tặc, bằng không mà nói toàn bộ đại lý vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Khó à, cái này Bạch Cân tặc cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe nói bọn hắn cùng đại lý quốc cái nào đó cao cấp quan viên có cấu kết, thời thời khắc khắc đều có thể đạt được tiêu trừ tình báo, cho nên mới có thể mấy lần vây quét đều bình yên vô sự. Thì ra là thế, khó trách nhiều lần chúng ta liên hợp đại lý quân đội nghị vây quét Bạch Cân tặc đều bị bọn hắn chạy mất, có không có cách nào tìm tới Bạch Cân tặc hậu trường là ai? Nếu như có thể dễ dàng như vậy tra được, chúng ta bây giờ sẽ còn khổ như vậy buồn bực sao? Cái này phía sau dấu kín người ẩn tàng thật sự là quá sâu, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, khả năng đều sẽ dính dấp đến đại lý đoàn thị. Những này Bãi Di Tộc trưởng lão nghị luận ầm ĩ, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Tóm lại lần này chúng ta là đi nghe ngóng tình báo, nhìn xem Bạch Cân tặc đám người kia có hay không bắt đi đại tiểu thư, nếu như bắt đi, chúng ta liền muốn thần không biết quỷ không hay đem đại tiểu thư cứu đi. Bãi Di Tộc đại trưởng lão trầm giọng nói. Rất nhiều trưởng lão đều là gật gật đầu, bất quá bọn hắn cũng biết cái này sự tình nguy hiểm cỡ nào, bởi vì nghị xâm nhập Bạch Cân tặc hang ổ. Hơn nữa còn sẽ đối mặt Trần Đông dạng này hậu thiên viên mãn cao thủ, nếu như lớn ý, bọn hắn toàn bộ đều sẽ chết tại nơi này. Bất quá bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Chờ một chút, đây là Bạch Cân trại sao? Làm sao cảm giác kỳ quái như thế, giống như khói lửa nổi lên bốn phía, chẳng lẽ Bạch Cân trại nội bộ xảy ra điều gì tình huống, phát sinh nội loạn rồi? Có trưởng lão lập tức nhìn từ đằng xa đến Bạch Cân trại chỗ sân phòng, tựa hồ toát ra khói đặc, mơ hồ có ánh lửa nổi lên bốn phía. Mà lại chung quanh tựa hồ cũng không có Bạch Cân tặc thám tử. Nếu như dưới tình huống bình thường, bọn hắn mới tiến vào một cây số phạm vi bên trong, hẳn là liền sẽ bị Bạch Cân tặc phát hiện, cảnh cáo mới đúng, nhưng là bây giờ cảm giác gì cũng không có. Đi qua nhìn một chút. Đại trưởng lão lập tức ra lệnh. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, rất nhiều Bãi Di Tộc dài dương khinh công, rất nhanh liền đã tới Bạch Cân trại vị trí. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Bạch Cân trại hóa thành phế tích, đại trưởng lão con người co vào. Ông trời của ta, Bạch Cân trại cửa đá, lần trước chúng ta tiến đánh, chết mấy ngàn huynh đệ đều không thể tấn công xong đến, hiện tại đến tột cùng bị cái gì vỡ vụn. Có trưởng lão rất là chấn kinh, hắn nhìn thấy kia kiên cố cao tới cửa đá vỡ vụn, khắp nơi đều là đá vụn. Mà lại trên mặt đất nằm từng cỗ Bạch Cân tặc thi hải, có thể nói là máu chảy thành sông. Mau nhìn, đây không phải là Bạch Cân tặc thủ lĩnh Trần Đông sao? Hắn chết. Tựa hồ bị người một trưởng vỗ chết ở trên tường. Có trưởng lão kinh hô một tiếng, chỉ vào nơi xa kia cao lầu trên vách tường, kia tiếng xấu rõ ràng, tung hành mấy chục năm sơn tặc đầu lĩnh lại là bị người một trưởng vỗ chết tại trên vách tường, con mắt mở cực lớn, chết không nhắm mắt. Tốt cương manh trưởng lực. Đại trưởng lão tới gần, tử quan sát kỹ, con ngươi co vào, cái này Trần Đông là bị người một trưởng đánh chết, kia cương manh trưởng lực trong nháy mắt liền phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, ngay cả trên người xương cốt đều triệt để vỡ vụn. Một nháy mắt liền cướp đoạt hắn sinh cơ. Ra tay giết chết hắn người, tối thiểu nhất là một tôn tiên thiên cao thủ, chỉ sợ võ công mạnh đều không thua Thiên Long tự Khô Vinh đại sư. Khô Vinh đại sư, đây là đại lý quốc chân chân chính chính tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là đại lý quốc định hải thần châm, thực lực đã sớm đạt đến tiên thiên chi cảnh, là đủ để cùng Vô Nhai tử đánh đồng cao thủ. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Khô Vinh đại sư, cùng đỉnh phong thời kỳ Cưu Ma Chí đúng đánh, như vậy Cưu Ma Chí không phải là Khô Vinh đại sư đối thủ. Người này nội lực hẳn là đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, không thua gì Long Diệp thượng nhân. Đáng tiếc Khô Vinh đại sư bình thường sẽ chỉ ở Thiên Long tự tu hành, không đến diệt quốc nguy cơ, hắn đều sẽ không xuất thủ. Nếu là Khô Vinh đại sư tự mình xuất thủ, đoán chừng kia Trần Đông không thể là vì họa nhiều năm như vậy. Dạng này trường pháp, tựa hồ là Phật môn trường pháp, ẩn chứa kim cương La Hán chi ý, mơ hồ ở giữa để lộ ra một tia thiên ý. Một ít trưởng lão nhìn thấy trên vách tường kia to lớn Phật đà trường ấn, trong bọn họ tâm đều tại rung động, dù cho sử xuất một trường này người đã rời đi thời gian rất lâu. Nhưng là bọn hắn y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được một trường này ẩn chứa bản nhược chi lực, phảng phất mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chí cao võ học kỹ xảo, để bọn hắn nội tâm có mơ hồ xúc động. Cái này Trần Đông đến cùng là đắc tội hạng người gì, thế mà để dạng này tuyệt đỉnh cao thủ lựa chọn xuất thủ đối phó hắn. Có trưởng lão giật mình không thôi, bởi vì cao thủ như vậy thế mà lựa chọn đối phó Trần Đông, kia là có chút cất nhắc đối phương. Ha ha, qua nở nhiều như vậy làm gì, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dậy. Một vị trưởng lão cười lạnh nói, cái này Trần Đông làm nhiều việc ác, giết người như ngóe, khả năng hắn tùy ý đi ngang qua một cái thôn xóm, giết chết một người bình thường, liền cùng cái này cao thủ có quan hệ lớn lao, kết quả là bị trả thù, đây chính là làm nhiều việc ác hạ chẳng, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Rất nhiều trưởng lão đều là không khỏi gật gật đầu, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì sao Trần Đông có thể trêu chọc cao thủ như vậy. Chờ một chút, nơi này còn có người. Vang một tiếng, đại trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân hình lóe lên, ở bên cạnh một tòa cũ nát kiến trúc ở trong tiện tay chảo một cái, lập tức liền đem mấy cái bạch cân tặc cầm tới. Tha mạng a, tha mạng a, tha chúng ta một cái mạng chó đi. Mấy cái này bạch cân tặc dọa đến gần chết, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Thế mà còn có mấy cái cá lọt lưới. Nói, trước đó nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không lời nói ra, lập tức liền chết. Đại trưởng lao ép hỏi mấy cái này bạch cân tặc. Ta nói. Mấy cái này bạch cân tặc không dám giấu giếm, liền tranh thủ chuyện lúc trước một năm một mười nói ra, chỉ là bọn hắn biết đến cũng không nhiều, bởi vì nhát gan quan hệ, đã sớm trốn. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể bảo trụ một mạng. Ngươi nói cái gì? Lại là một cái áo trắng tăng nhân, còn có một cái Tây vực mỹ nữ, lại thêm một cái chúng ta đại lý mỹ nữ, vẹn vẹn ba người liền đi hệ tờ bạch cân tặc trên dưới. Nghe xong những lời này, đại trưởng lao chấn động không ngừng, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn bản năng biết kia đại lý mỹ nữ rất có thể liền là bọn hắn bãi di tộc đại tiểu thư Đao Bạch Phượng. Mà lại Đao Bạch Phượng tựa hồ cùng kia áo trắng tăng nhân là cùng một bọn, nhìn đến cũng tạm thời không cần lo lắng Đao Bạch Phượng an nguy. Cái này sự tình can hệ trọng đại, xem ra là cần cùng đại lý Đoàn thị, còn có Thiên Long tự bẩm báo một chút. Hy vọng cái này áo trắng tăng nhân không phải mang theo ác ý tiến vào chúng ta đại lý. Đại trưởng lão trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mượn phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 91, sát cơ tứ phía. Siêu siêu siêu. Nhưng cái này bãi di tộc các trưởng lão không biết là, tại bọn hắn khảo vấn mấy cái này bạch cân tặc thời điểm, nơi xa ẩn giấu đi mấy cái người áo đen, thu liễm khí tức của mình, động tác bí ẩn. Bọn hắn nghe được tin tức này về sau, thân hình lấp lóe, lập tức rời đi. Sau đó bọn hắn dùng bồ câu đưa tin, cấp tốc đem tin tức này chuyển trở về đại lý, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại rừng cây phía dưới. Sau đó cái này chim bồ câu trắng cấp tốc phi hành, sau một canh giờ liền tiến vào đại lý, tại thiên không chuyển vài vòng, sau đó liền bay vào đi một tòa trang chi xa hoa, tráng lệ đại trạch ở trong. Căn này đại trạch xa hoa trình độ, gần với đại lý hoàng cung mà thôi. Một quản gia bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cột vào chim bồ câu trắng dưới chân tờ giấy lấy xuống, sau đó hắn cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi tới đại trạch một chỗ thư phòng. Giờ phút này một cái ung ung lộng lẫy, bụng vệ nam tử trung niên xuất hiện tại trong thư phòng, thân bên trên tán phát ra quyền thần khí tức. Nếu có quen thuộc đại lý quan trường người nhìn thấy trung niên nam tử này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người nọ chính là đại lý thừa tướng Dương Nghĩa Trinh, địa vị cao thượng, quyền lực không thua kém đại lý quốc vương Đoạn Liêm Nghĩa. Hắn cũng coi là một cái dã tâm bừng bừng hạng người, không cam chịu người phía dưới, về sau che giấu không được dã tâm, liền phát động bình biến, giết đại lý quốc thứ 12 thế quốc vương Đoạn Liêm Nghĩa, tự xưng rộng an hoàng đế. Mà thái tử Đoàn Duyên Khánh cũng bởi vì dạng này bị ép lưu vong xuất ngoại, bởi vì thân phận, nhận nhiều mặt truy sát, cuối cùng thân chúng vài đao, dù giữ được tính mạng nhưng diện mục toàn hủy, hai chân tàn phế, chỉ có thể bụng ngữ giao lưu, hạ tràng thế thảm. Về sau Đoàn Duyên Khánh tiến về Thiên Long Tự, đau khổ cầu khẩn Khô Vinh đại sư xuất thủ, thế nhưng là Khô Vinh đại sư đều không để ý, cuối cùng Đoàn Duyên Khánh đầy ngập lửa giận, trở thành võ lâm ở trong tứ đại ác nhân. Đáng tiếc cái này Dương Nghĩa Trinh mệnh cũng không tốt, tại vị vẹn vẹn 4 tháng, bị Cao Thăng Thái xuất lĩnh Điển Đông Ô rất 37 bộ lấy diệt, Cao Thị lập Đoạn Liêm Nghĩa chất Đoạn Chính Minh là đại lý quốc thứ 13 thế quốc vương. Mà Đoàn Chính Thuần cũng đã trở thành Trấn Nam Vương. Bất quá lúc này, mọi chuyện đều không phát sinh, Dương Nghĩa Trinh y nguyên ẩn giấu đi dã tâm của mình. Không có bạo lộ ra, đại lý vẫn là một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng, chỉ là quần quận sóng ngầm. Lao ra, xảy ra chuyện lớn. Quản gia này đi tới, sắc mặt nghiêm túc, đem từ chim bồ câu trắng cởi xuống tờ giấy đưa cho Dương Nghĩa Trinh. Chuyện gì xảy ra? Dương Nghĩa Trinh nhìn thoáng qua tờ giấy nội dung phía trên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, Bạch Cân Tặc thế mà bị người diệt, ai có lá gan lớn như vậy cùng thực lực, làm sao trước đó không có tin tức gì. Trên người hắn tuôn ra từng đợt sắc ý, giận không kìm được. Bởi vì cái này Bạch Cân Tặc sở dĩ có thể tại Đại Lý Quốc Ngật đứng không ngã, cũng là bởi vì hắn Dương Nghĩa Trinh hỗ trợ. Đơn giản tới nói, Bạch Cân Tặc liền là hắn Dương Nghĩa Trinh nuôi nhốt chó, chuyên môn dùng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tình. Tỷ như hắn nhìn bộ lạc nào không vừa mắt, hoặc là bộ lạc nào dám không nghe theo Đại Lý Quốc mệnh lệnh, như vậy hắn liền lập tức điều động Bạch Cân Tặc đi tiêu diệt đối phương. Kết quả có thể nghĩ, những này bộ lạc nhỏ còn nghĩ tiếp tục sinh tồn, nghĩ không bị Sơn Tặc tiêu diệt, nhất định phải ủy lại hắn Dương Nghĩa Trinh, mà hắn Dương Nghĩa Trinh cũng bởi vậy từng bước một nắm giữ ly các đại bộ lạc lực lượng, vì chính mình leo lên vương vị xúc tích lực lượng. Nhưng là bây giờ, trong tay hắn một thanh đao thế mà người vô thanh vô tức hủy, tương đương với đoạn mất hắn một tay, có thể nghĩ hắn hiện tại đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Đi hệ tờ Bạch Cân trại người tựa hồ là một cái hòa thượng áo trắng, còn có một cái tây vực nữ tử, giống như bãi di tộc tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phượng cũng ở trong đó đâm một cước. Lao quản gia trầm giọng nói. Nói đùa cái gì, kia Trần Đông là đốc cất lớn sao? Chỉ là ba người liền đi hệ tờ Bạch Cân trại trên dưới, ngay cả chính hắn đều bị giết, hòa thượng kia, còn có kia tây vực nữ tử thật sự có cái gì ba đầu sáu tay phải không? Dương Nghĩa Trinh giận không kìm được, nếu như bây giờ Trần Đông còn sống. Hắn quả thực hận không thể lại đem hỗn đản này giết chết một lần, vì nâng đỡ Bạch Cân Tặc, trọn vẹn hao tốn hắn vài chục năm công phu, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Muốn lại tìm đến Bạch Cân Tặc dạng này hào đao, cũng không biết cần phải hao phí nhiều ít công phu. Nhưng là bây giờ hết thể đều hủy, bị kia Trần Đông, bị cái kia không biết lai lịch hòa thượng áo trắng làm hỏng, hắn hiện tại quả thực liên tục diệt hòa thượng áo trắng kia cựu tộc tâm đều có. Lao ra, hòa thượng áo trắng kia thật không đơn giản, nghe nói võ công thâm bất khả trắc. Tối thiểu đều là tiên thiên cao thủ, khả năng còn có thể cùng Khô Vinh đại sư đánh đồng, tuyệt đối không thể khinh thường a. Lao quản gia nhắc nhở. Buồn cười, ngươi biết Khô Vinh đại sư là nhân vật khủng bố cỡ nào sao? Còn có thể cùng Khô Vinh đại sư đánh đồng, thật sự là buồn cười. Dương Nghĩa Trinh cười lạnh một tiếng, đoán chừng là những người kia không biết hàng, chưa thấy qua chân chính tiên thiên cao thủ mới như vậy hồ ngôn loạn ngữ thôi, bọn hắn những này nông thôn tiểu nhi, căn bản không gặp bao nhiêu cao thủ. Không biết tiên thiên cùng tiên thiên ở giữa cũng là có khác biệt lớn, có đôi khi chênh lệch thậm chí so hậu thiên viên mãn cùng tiên thiên sơ kỳ còn lớn hơn. Hắn rõ ràng nhất kia Khô Vinh đại sư kinh khủng, tuyệt đối là đại lý quốc trung cực vũ lực, may mắn đối phương đã là tăng nhân, xưa nay sẽ không xuất thế can thiệp triều chính, bằng không mà nói hắn căn bản không dám động bất kỳ tiểu tâm tư. Khô Vinh đại sư có thể sống bao lâu thời gian, hắn liền ẩn nút bao lâu thời gian. Nhưng bất kể nói thế nào, kia áo trắng tăng nhân cũng không đơn giản. Thủy Trung là một tôn tiên thiên cao thủ, bằng không mà nói Trần Đông bọn hắn cũng sẽ không chết đến thê thảm như vậy, không chừa mảnh giáp. Lao quản gia nói, ngươi nói cũng cực kỳ có đạo lý. Dương Nghĩa Trinh gật gật đầu, cái này áo trắng tăng nhân quá mức đáng hận, chu diệt ta Bạch Cân trại, tương đương với đoạn ta một tay, thù này không đội trời chung, lập tức dùng trọng kim, thuê Trung Nguyên đệ nhất sát thủ độc Tu La đem hắn đi hệ tờ. Trung Nguyên đệ nhất sát thủ độc Tu La. Nghe nói như thế, Lao quản gia con mắt lộ ra một tia tinh quang. Người này công phu thâm bất khả trắc, nghe nói cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh, đã từng cũng tự mình ra tay giết qua tiên thiên cao thủ, bất quá nghĩ mời hắn xuất thủ một lần nhưng có giá trị không nhỏ, chí ít ngàn lượng hoàng kim. Đích thật là đắt đỏ, nhưng là tiền nào đồ nấy, muốn giết chết kia hư hư thực thực tấn thăng tiên thiên chi cảnh áo trắng tăng nhân, không phải độc Tu La xuất thủ không thể. Dương Nghĩa Trinh âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ngàn lượng hoàng kim rất nhiều, nhưng là đều là đăng giá, kia áo trắng tăng nhân diệt ta Bạch Cân trại, hủy ta nhiều năm cơ nghiệp. Thù này không đội trời chung, ta muốn để hắn chết. Nếu như cha ra hắn cửu tộc, ta đều muốn đem hắn cửu tộc di diệt. Không muốn phí lời, lập tức xuống dưới, đem độc Tu La tìm đến. Trên người hắn tản mát ra sâm sâm hàn khí, làm người không rét mà run. Mà lại hắn làm thừa tướng nhiều năm, quyền cao chức trọng, khắp nơi tham ô vơ vét, cũng không biết đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là ngàn lượng hoàng kim đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Nếu như có thể giết chết cái này hủy mình cơ nghiệp người, hắn sẽ không tiếc. Đúng vậy, Lao gia. Nghe nói như thế, Lao quản gia liền biết mình chủ nhân chủ ý đã quyết, dù ai cũng không cách nào vi phạm ngẫu nghịch, hắn nhanh chóng nhanh rời đi, tìm kiếm ngàn lượng hoàng kim, liên hệ trong lúc này nguyên đệ nhất sát thủ độc Tu La. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 92, đến Đại Lý Đô Thành. Ngày thứ 2. Nghỉ ngơi một đêm, tiếp qua mấy canh giờ 43, Hạ Bình, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng ba người rốt cục sắp đến đại lý thủ đô Dê Tư Mị Thành, đại khái liền là tại bây giờ đại lý dưới chợ quan cùng đại lý cổ thành ở giữa Thái Hòa Thôn, nơi đó bây giờ còn có di chỉ. Mà đoạn này thời gian đi đường bên trong, Hạ Bình cũng không có lãng phí thời gian, vẫn luôn đang nghiên cứu từ sơn tặc Trần Đông trong tay đạt được bí tịch, tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật. Hắn sau khi xem, cũng lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cảm thấy môn này bí tịch huyền diệu vô cùng, mặc dù môn này bí tịch tại Thiên Long Bát Bộ thế giới cũng không nổi danh, thậm chí cho tới bây giờ không xuất hiện qua, nhưng là cũng có mình chỗ độc đáo. Môn võ công này ẩn chứa 36 thức biến hóa thần kỳ, bên trong giấu 36 tay điểm huyệt thuật, điểm 12 nương tay ma huyệt, 12 tay choáng huyệt, 12 mạnh tay huyệt. Nó là hướng địch nhân quanh thân bách hải tiến công, điểm toàn thân hắn các nơi đại huyệt, nếu như địch nhân một khi sai lầm, lập tức liền sẽ bị đánh trúng, tại chỗ liền định thân, không thể động đậy. Nếu là động sát tâm, trực tiếp cách không điểm hướng địch nhân nặng huyệt, lập tức liền có thể để cho địch nhân chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nếu như không nghĩ đối phương chết, liền có thể điểm trúng hôn huyệt, làm cho đối phương ngã xuống đất ngất đi. Nếu là thế lực ngang nhau, liền có thể điểm mềm ma huyệt, dẫn đến đối phương toàn thân run lên, không có bất kỳ cái gì khí lực, như vậy không đến mấy chiêu, đoán chừng địch nhân cũng chỉ có thể đầu hàng. Có thể nói, đây là một môn chuyên môn công kích yếu hại cùng nhược điểm công pháp, người sử dụng nội lực càng thâm hậu, như vậy phát huy ra huy lực liền càng phát cường đại, thâm bất khả trắc. Huyền diệu trong đó chỗ, thậm chí có thể cùng nhất dương chỉ đánh đồng. Cũng khó trách này sơn tặc đầu lĩnh Trần Đông bằng vào tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật có thể cùng đại lý Đoàn Thị nhất dương chỉ địa vị ngang nhau vài chục năm, môn công pháp này đích thật là không dô nở dê bình thường nở dê. Không sai công pháp. Hạ Bình cảm thấy mình xem như mở rộng tầm mắt, trước đó hắn đạt được rất nhiều bí tịch võ công, không có chỗ nào mà không phải là dồn người vào chỗ chết, động một tí để người tàn tật, tuyệt không đem địch nhân khống chế lại công pháp. Nhưng là môn này tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật liền không đồng dạng. Gặp được mình không muốn giết chết người, hoàn toàn có thể điểm đối phương huyệt vị, để cho địch nhân không thể động đậy. Nếu là nội lực thâm hậu, một điểm xuống dưới, đoán chừng 3 ngày 3 đêm đều không thể động đậy. Thật giống như lúc trước Âu Dương Phong điểm tiểu long nữ huyệt vị, kết quả tiểu long nữ không thể động đậy, ngã trên mặt đất, lại là tiện nghi toàn chân giáo Doan Chí Bình. Từ cái này liền có thể tưởng tượng, điểm huyệt công phu chỗ lợi hại, sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối là một cái không sai sát chiêu. Đến nơi này chính là đại lý đô thành Dê Tư Mị Thành. Đúng vào lúc này, ba người một đường đi nhanh, rốt cục thấy được nơi xa xuất hiện một tòa nguy nga thành trì, chỗ cửa thành đứng không ít cầm trong tay trường thương binh sĩ, đằng đằng sát khí. Không ít người ở cửa thành chô ra ra vào vào, rất là phồn hoa náo nhiệt. Thành phố này cũng trên cơ bản là toàn bộ Vân Nam nổi danh nhất thành thị, tất cả dân tộc thiểu số đều sẽ tới nơi này tiến hành giao dịch, trong đó phồn hoa trình độ liền có thể tưởng tượng được. Thậm chí thành phố này so Hạ Xạ Thành đều còn muốn náo nhiệt. Nộp lệ phí vào thành về sau, Hạ Bình, Đại Lệ Ti ba người liền tiến vào Dê Tư Mị Thành bên trong, khắp nơi đều là màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật, người đến người đi, không ít tiểu than tiểu phiến đều bày ra tại bên đường, buôn bán đủ loại đồ ăn, cùng xuất từ Vân Nam đặc sản cùng trang trí vật phẩm. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một vãn lên đi. Hạ Bình nhìn một chút chung quanh, cái gì tốt nhìn, liền muốn tạm thời tìm một cái lâm thời điểm dừng chân. Rốt cuộc hắn còn cần tại tòa thành thị này đợi mấy ngày. Rất nhanh, hắn liền tại phụ cận tìm khách sạn, liền dẫn Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti đi vào. Vị khách quan kia, không biết ngươi muốn ăn cơm, vẫn là nghĩ dừng chân đâu. Mới vừa tiến vào khách sạn, một cái từ nương bán lão, phong vận vẫn còn lão bản nương liền nên tiếp xuống, nàng liếc mắt liền thấy được thân mặc đồ trắng tăng bào Hạ Bình, con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Bởi vì Hạ Bình khí chất trên người xuất chúng, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, tản mát ra mở mịt khí tức. Phảng phất tiên nhân đồng dạng, trên mặt tinh thần phân chấn, ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động, tựa như là Minh Châu Bảo Ngọc, tự nhiên sinh huy. Đặt ở cổ đại lời nói, liền là Mỹ Nam tử Phan An, khả năng đều sẽ bị Võ Tắc Thiên nắm tới ở trước mặt thủ cao Y Chun Nở Dê Loa Y kia. Nếu là hiện đại, liền là Cấm Ý U Nam tử, càng thêm làm người khác chú ý. Trên khách sạn cái khác thực khách cũng không khỏi nhìn lại, bởi vì Hạ Bình, Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti tổ hợp ba người thật sự là quá xuất chúng. Đầu tiên là Đại Lệ Ti cái này Tây vực mỹ nữ, phong tình vạn chủng, dáng người bốc lửa, đủ để hấp dẫn bất kỳ người đàn ông nào, quả thực liền là vưu vật, đặt ở cổ đại đó chính là Tô Đắc Kỷ. Mà Đao Bạch Phượng mặc dù vẻn vẹn 15-16 tuổi, nhưng cũng là mỹ nhân bại hoại, một bộ da da trắng tích, huyền như sữa bò đồng dạng, dáng người cũng là vô cùng tốt, có lồi có lõm, thân bên trên tán phát ra cao quý khí tức, hiển nhiên cũng là xuất thân phú quý. Cái này hai đại mỹ nữ lại là theo chân một cái soái ca tăng nhân, thấy thế nào đều cảm thấy là cực kỳ cổ quái tổ hợp, đủ để hấp dẫn vô số người con mắt, lệnh người ở chỗ này hiếu kỳ không thôi. Tự nhiên là dừng chân, cũng sẽ ăn cơm. Hạ Bình nghĩ nghĩ, hồi đáp. Không biết đại sư tên gọi là gì vậy? Lão bản nương đôi mắt đẹp lưu chuyển, do hỏi. Không dám xưng hô đại sư, tiểu tăng họ Hạ, tên một chữ là Mét Vông, là bởi vì cha mẹ cảm thấy tiểu tăng tướng mạo thường thường không có gì lạ, cho nên lấy tên này. Hạ Bình chắp tay trước ngực. Khanh khách, đại sư thật sự là sẽ nói đùa, nếu như đại sư ngươi dạng này hình dạng đều xem như thường thường không có gì lạ, như vậy thế gian nam tử chẳng phải là đều phải xấu hổ đến tự sát. Lão bản nương khanh khách một tiếng, phong tình vạn trùng. Ta dựa vào, tên tiểu bạch kiểm này. Thực khách chung quanh thấy cảnh này, ghen ghét ruột đều tái rồi, bọn hắn đến khách sạn này cũng coi là khách quen, nhưng là nơi nào nhìn thấy qua lão bản nương nhiệt tình như vậy hiếu khách, cho tới bây giờ đều là đối bọn hắn sắc mặt không chút thay đổi. Tên tiểu bạch kiểm này ngược lại tô tờ, mới vừa vặn đến khách sạn này, liền để lão bản nương ngược lại giày đón lấy, quả thực hận không thể cởi sạch quần áo, đổ vào tên tiểu bạch kiểm này tăng nhân trên thân đồng dạng. Chết hồ ly tinh. Đao Bạch Phượng tại nội tâm hứ một ngụm, tức giận không thôi, nội chừng lấy lão bản này nương. Nàng cũng chừng Hạ Bình một chút, đây chính là cái hòa thượng phá giới, trưởng thành cái dạng này, khắp nơi chiêu tiêu dẫn bướm. Lão bản nương khách khí, không biết khách sạn còn có mấy gian sương phòng. Hạ Bình mỉm cười, bất vi sở động. Cái này, gần đây khách nhân rất nhiều, chỉ sợ cũng thừa không được mấy gian, còn thừa lại mấy gian chữ thiên số một phòng, mà lại giá cả cũng đắt đỏ. Lão bản nương khổ sở nói. Một gian là đủ rồi. Đại Lệ Ti nháy một chút con mắt, mở miệng nói ra, trên người chúng ta kỳ thật tiền không phải rất nhiều, ba người chen tại một khối, ngủ ở trên một cái giường, cũng miễn cưỡng có thể. Đao Bạch Phượng khuôn mặt đỏ lên, gần như sắp quen. Mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng, phúc khí không cạn a. Thấy cảnh này, nghe đến mấy câu này, thực khách chung quanh từng cái đều là thấy con mắt đều tái rồi, tên tiểu bạch kiểm này không là hòa thượng sao. Thế mà hiện tại trái ôm phải ấp, mà lại đều là hai cái đại mỹ nữ, dáng người vẫn là như thế nóng nảy mê người, vãn trên thời điểm đây chẳng phải là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bọn hắn thế nào liền không có phúc khí như vậy? Không cần, tiền ta còn nhiều, rất nhiều, liền đặt trước ba gian chữ thiên số một phòng đi, chút tiền ấy có đủ hay không? Ba một chút, Hạ Bình từ trên thân xuất ra một khối hoàng kim, đập trên bàn. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 93, Khô Vinh Thiền Công. Thấy cảnh này, thực khách chung quanh đều là trừng to mắt, ngừng thở, bọn hắn bình thường thời điểm đều là sử dụng bạc vụn, nơi nào thấy qua có người dạng này tài đại khí thô, trực tiếp xuất ra hoàng kim. Mà lại tăng nhân không phải hẳn là nghèo đến muốn mạng sao? Vì cái gì tên tiểu bạch kiểm này hòa thượng có tiền như vậy? Đủ rồi, nhiều tiền như vậy ở mấy năm cũng đủ. Lão bản nương nhìn thấy cái này vàng, con mắt lập tức đều phát sáng lên, nàng cảm thấy cái này tiểu hòa thượng không chỉ có là tướng mạo tuấn Mỹ. Đồng thời trên thân cũng rất giàu, mị lực quả thực là không có tận cùng cất cao. Phi, chết con lứa ai cho cờ. Đại Lệ Ti lại là hận đến nghiến răng, có tiền không nổi à, có tiền liền có thể duy nhất một lần đặt trước ba gian chữ thiên số một phòng, cho ngươi thời cơ cũng đều không hiểu đến chân quý, thật sự là khối siêu cấp đại mục đầu. Nàng ở sâu trong nội tâm đã dùng kim đâm Hạ Bình cái này tiểu nhân 180 lượng, không có chút nào hiểu phong tình. Nghe nói như thế, Đao Bạch Phượng thở dài một hơi. Nhưng là lại có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, nội tâm như đổ đổ gia vị, ngũ vị tạp trần đều cùng một chỗ xông lên đầu. Tới, mời khách quan bên này đi. Đạt được ngân lượng, lão bản nương khanh khách một tiếng, thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình. Nàng uốn éo eo nhỏ, liền đi ở phía trước hỗ trợ dẫn đường, đi theo làm tùy tùng, cấp tốc đem Hạ Bình, Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti ba người tới chữ thiên số một phòng ở trong. Chờ lão bản nương lưu luyến không rời đi về sau, Đao Bạch Phượng quay người, nhìn xem Hạ Bình. Hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Hạ Đại Sư ngươi đến Đại Lý Đô Thành đến tuột cùng là vì cái gì? Nàng rất hiếu kỳ Hạ Bình đến Đại Lý mục đích. Ta nghe nói Đại Lý có một tòa Thiên Long Tự, chùa miếu bên trong có một tên đắc đạo cao tăng, tên là Khô Vinh Đại Sư, bởi vậy ta muốn tìm hắn luận bàn một phen. Hạ Bình nói ra mục đích của mình. Hắn gọn gàng dứt khoát, bởi vì đây cũng không phải là cái gì cáo không được người mục đích. Khô Vinh Đại Sư. Cái này đích xác là ta Đại Lý đắc đạo cao tăng, đức cao vọng trọng. Bất quá Thiên Long Tự chính là hoàng gia chùa miếu, người bình thường đều không thể đi vào. Đao Bạch Phượng nghe được Khô Vinh Đại Sư danh tự, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Bởi vì Khô Vinh Đại Sư người này danh tự, đã sớm uy chấn Đại Lý bách tộc, nghe thấy người, không kính nể ba phần. Dù cho nàng ở vào khuê phòng bên trong, cũng hiểu biết Khô Vinh Đại Sư danh tự. Không sao, ta tự nhiên có biện pháp nhìn thấy Khô Vinh Đại Sư. Hạ Bình mỉm cười, hắn vốn là muốn đi chính quy đường tắt tiến vào Thiên Long Tự. bởi vì hắn lần này tới là vì đạt được đoàn thị lục mạch thần kiếm, quang minh chính đại đi vào làm sao có thể đạt được. Nhớ kỹ lúc trước Cưu Ma Chí liền là nghĩ lấy thế đè người, bước bách Thiên Long tự giao ra lục mạch thần kiếm, nhưng là ai có thể nghĩ tới Khô Vinh đại sư tính cách cực kỳ cương liệt, quyết không thỏa hiệp. Nhìn thấy chuyện không thể làm, thế mà thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, Khô Vinh đại sư thế mà trực tiếp liền sử xuất nhất dương chỉ, đem lục mạch thần kiếm trải qua triệt để tiêu hủy, nếu như không phải Đoàn Dự sớm liền học được, chỉ sợ môn thần công này liền muốn hoàn toàn biến mất. Có thể nghĩ Khô Vinh đại sư quyết tuyệt, không phải nói đùa. Từ một điểm này liền có thể biết, nếu như Khô Vinh đại sư biết mình muốn cướp đoạt lục mạch thần kiếm, mà lại cũng biết mình đánh không lại, chỉ sợ cũng sẽ lập tức đem lục mạch thần kiếm tiêu hủy. Đã như vậy, hắn còn không bằng len lén lẻn vào Thiên Long tự, đem lục mạch thần kiếm trải qua đáp thủ. Mà lại hắn cũng đối với mình ẩn nấp công phu rất là tự tin, mặc dù khinh công của hắn bình thường, nhưng lại học xong Càn Khôn Đại Na Di về sau, hoàn mỹ trưởng khống chính mình thân thể cùng nội lực, có thể triệt để ẩn nấp trên người mình khí tức. Khi hắn toàn lực vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di thời điểm, liền xem như Khô Vinh đại sư cũng không có khả năng phát giác đạt được hắn khí tức trên thân, hắn tự nhiên là có thể tại Thiên Long tự tới lui tự nhiên. Cho nên, hắn không lo lắng cho mình không cách nào đạt được lục mạch thần kiếm quyển bí tịch này. Có biện pháp nào nhìn thấy? Khô Vinh đại sư thế nhưng là cao thủ rất lợi hại, không phải Trần Đông dạng này sơn tặc đầu lĩnh có thể sánh được. Đao Bạch Phượng cảm thấy gia hỏa này tựa hồ không có hảo ý bộ dáng, không khỏi kịp thời nhắc nhở. Nếu là tại Thiên Long tự gây chuyện lời nói, chỉ sợ cũng đi không ra đại lý, rốt cuộc Thiên Long tự thế nhưng là đại lý chân chính võ học chi địa, trên cơ bản đại lý tuyệt đại bộ phận cao thủ đều xuất từ nơi này. Khô Vinh đại sư cảnh giới võ học đích thật là lợi hại. Hạ Bình cũng thừa nhận điểm này, nói thật Khô Vinh đại sư võ công chỉ sợ so trước đó Cưu Ma Chí đều càng thêm lợi hại một điểm, mà Khô Vinh đại sư tu luyện võ công cũng là cực kỳ thần bí cường đại, xưng là Khô Vinh thiền công. Đây cũng là Thiên Long tự tuyệt học chí cao, không thua gì lục mạch thần kiếm. Nói thật, hắn muốn lấy được Khô Vinh thiền công môn công pháp này ý nghĩ, chỉ sợ càng thêm thắng lục mạch thần kiếm, bởi vì môn công pháp này trực chỉ đại đạo, hắn cho rằng không thua Thiếu Lâm tự dịch cân kinh cùng tẩy tùy kinh. Nghe nói môn công pháp này là đến từ Thích Ca Thích Ca Mâu Ni. Hắn năm đó ở câu thi kia thành Sa La song thụ ở giữa nhập diệt, đông tây nam bắc, đều có song thụ, mỗi một mặt hai gốc cây đều là một vinh một khô, xưng là bốn khô bốn vinh. Theo Phật Kinh bên trong lời nói, Đông phương song thụ ý là thường cùng vô thường, phương nam song thụ ý là vui cùng không vui, phương tây song thụ ý là ta cùng vô ngã, phương bắc song thụ ý là chỉ toàn cùng không chỉ toàn. Tươi tốt vinh hoa chi thụ ý niết bản tướng, thường, vui, ta, chỉ toàn. Khô héo lụn bại chi thụ biểu hiện thế tướng, vô thường, không vui, vô ngã, không chỉ toàn. Phật Như Lai tại cái này tám cảnh giới ở giữa nhập diệt, ý là không phải khô không phải vinh, không phải giả không phải không. Có thể tưởng tượng. Môn công pháp này cỡ nào huyền diệu, ẩn chứa sống và chết tịch diệt chi ý, ẩn chứa luân hồi đạo lý, tựa hồ đụng chạm đến một tiếng nói bản chất. Đương nhiên, môn công pháp này tu luyện độ khó cũng là có tiếng, to như vậy cái Thiên Long tự cũng chỉ có Khô Vinh đại sư có thể học hội. Mà lại Khô Vinh đại sư mấy chục năm tĩnh xâm khô thiền, chỉ có thể tu đến nửa khô nửa vinh cảnh giới, lại không cách nào tu đến càng cao hơn một tầng không phải khô không phải vinh, cũng khô cũng vinh chi cảnh. Nếu là hắn thật có thể tu hành đến không phải khô không phải vinh, cũng khô cũng vinh cảnh giới, chỉ sợ cũng thật có thể thành là chân chính võ đạo tông sư, thực lực không thua Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác. Nhưng ngay cả như vậy, bằng vào hắn nửa khô nửa vinh cảnh giới, cũng đủ làm cho hắn liệt vào cùng Vô Nhai tử, Lý Thu Thủy, còn có Thiên Sơn Đồng Mỗ một cái cấp bậc cao thủ. Đương nhiên môn công pháp này thiếu hụt cũng rất lớn. Nếu là không cách nào đạt tới không phải khô không phải vinh, cũng khô cũng vinh cảnh giới võ đạo. Vẹn vẹn nửa khô nửa vinh chi cảnh, liền sẽ dẫn đến mình trở thành người thực vật, phảng phất hóa thành cây cối đồng dạng, không cách nào tùy tiện hành động. Khô Vinh đại sư liền là như thế, mặc dù bản thân hắn công lực thâm bất khả chắc, có thể xưng tiên thiên viên mãn cao thủ, nhưng là ở vào nửa khô nửa vinh cảnh giới, mười thành thực lực đều không thể phát huy ra năm thành. Khô Vinh thiền công nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn cảm thấy môn công pháp này ẩn chứa ảo diệu, tuyệt đối là kinh người. Nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ lời nói, liền có thể trưởng khống sinh cùng tử chi lực, lĩnh ngộ sinh mệnh bản chất. Nếu có thể lĩnh ngộ được không phải khô không phải vinh, cũng khô cũng vinh cảnh giới võ đạo, lập tức liền có thể để tuổi thọ của hắn gia tăng thật lớn, cái này đoán chừng là một môn gia tăng thân thể tiềm lực cùng tuổi thọ pháp môn. Nếu như mình nghĩ leo lên đến võ đạo đích đi nhờ phòng, cái này Khô Vinh thiền công không phải là đạt được không thể công pháp. Chương 94, đêm tối thăm dò Thiên Long tự. Một tuần sau. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Hạ Bình cũng không có vội vã tiến về Thiên Long Tự tìm kiếm lục mạch thần kiếm tốt Khô Vinh Thiền Công, vẹn vẹn tại Đại Lý Đô Thành bên này đi dạo, còn có quan sát Thiên Long Tự xung quanh hoàn cảnh. Rốt cuộc chi bị chi kỷ, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên, hắn quan sát chung quanh địa phương, quen thuộc hoàn cảnh bốn phía về sau, mới động thủ chui vào Thiên Long Tự ở trong. Mà mấy ngày nay Hạ Bình cũng trôi qua rất là nhàn nhã, một bên tu hành, vừa cùng Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti hai người đi dạo Đại Lý Đô Thành. Hai người bọn họ mỹ nữ, một cái là đến từ Ba Tư, một cái là ở vào khuê phòng ở trong tiểu nữ hải, cũng chưa từng tới Đại Lý Đô Thành dạng này phồn hoa đông phương thành thị, tự nhiên đúng nơi này khắp nơi hiếu kỳ, lôi kéo Hạ Bình khắp nơi đi dạo. Hạ Bình cũng là khó được thể hội một chút cổ đại đô thị niềm vui thú. Đương nhiên may mắn trên người hắn có tiền, thứ gì đều có thể mua, nếu như là không có tiền dân nghèo, đoán chừng liền chỉ biết cảm thấy gian khổ, cái gì niềm vui thú cũng sẽ không có. Một ngày này đêm khuya, Hạ Bình cũng rốt cục chuẩn bị vạn toàn, thừa dịp Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti hai người du ngoạn một ngày, thân thể mệt mỏi, nằm nga y ho ho thời điểm, thân hình hắn lóe lên, thừa dịp bóng đêm liền rời đi Đại Lý Đô Thành Dê Tư Mị Thành ngoài thành. Thiên Long Tự vị trí cụ thể đại khái ở ngoài thành điểm Thương Sơn bên trong Nhạc Phong Chi Bắc. Kỳ thật Thiên Long Tự chân chính tên là Sùng Thánh Chùa, nhưng đại lý bách tính gọi đã quen, đều xưng là Thiên Long Tự. Nó chiếm diện tích dài tới 7 dặm, là phòng 890 ở giữa, Phật 11400 tôn, dùng đồng 45550 hộ, 3 các, lầu 7, 9 điện, trăm hạ chi quy mô, xem như đại lý hoàng gia chùa triển cùng trong Phật giáo tâm, trên cơ bản xem như Vân Nam tất cả dân tộc đều hướng tới thánh địa, cùng loại với tạng tộc hạ xạ thành đồng dạng. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận Thiên Long Tự. Thân là toàn bộ đại lý quốc trong Phật giáo tâm, võ học trung tâm, từ trước hoàng thất con cháu thêm ra nhà Thương Sơn Thiên Long Tự. Tại Phật viện tiếng chuông bên trong, ẩn giấu đi đoàn thị một đời cao thủ, cái này lực lượng cường đại là quốc gia này căn cơ chân chính. Có thể tưởng tượng, Thiên Long Tự đề phòng cũng là cực kỳ sâm nghiêm, không thua Thiếu Lâm Tự. Bất quá đối với Hạ Bình loại này đã tấn thăng tiên thiên chi cảnh, nội lực thâm bất khả chắc, còn học xong Càn Khôn Đại Na Di cao thủ tới nói, những này đề phòng quả thực thùng rông kêu to. Liên là địa phương này. Hạ Bình nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, lập tức uyển như chim bay đồng dạng bay vọt cao lớn tường đây, dễ như trở bàn tay tiến vào Thiên Long Tự bên trong, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Giờ phút này cho dù là lúc đêm khuya, y nguyên có không ít Thiên Long Tự tăng nhân đang khắp nơi tuần tra, bất quá mặc kệ lại thế nào tuần tra, cũng đều là sẽ có lỗ thủng. Mượn bóng đêm yểm hộ, hắn dễ như trở bàn tay chui vào Thiên Long Tự nội bộ cấm địa. Bốn phía tuần tra tăng nhân cũng vô pháp phát hiện Hạ Bình mảy may tung tích. Bọn hắn cảm thấy giống nhau thường ngày. Đúng rồi, kia lục mạch thần kiếm đến tột cùng ở nơi nào đâu? Khả năng liền là tại Thiên Long Tự tàng kinh các. Hạ Bình sờ lên cái cảm, hắn cảm thấy lục mạch thần kiếm cùng Khô Vinh Thiền Công rất có thể liền là tại Thiên Long Tự tàng kinh các. Trên thực tế hiện tại Thiên Long Tự cũng không có cực kỳ đề phòng ngoại nhân, bởi vì cái này thời điểm toàn bộ đại lý đoàn thị nổi danh nhất võ học chính là đoàn thị nhất dương chỉ, trên cơ bản mỗi cái đỉnh tiêm đại lý đoàn thị cao thủ đều sẽ học hội. Ngược lại là lục mạch thần kiếm không có tiếng tăm gì, bị rất nhiều cao thủ cho rằng đã sớm thất truyền. Đây là bởi vì lục mạch thần kiếm thật sự là quá khó tu luyện, ngoại trừ khai quốc hoàng đế Đoạn Tư Bình bên ngoài, liền không người học được, cho nên trải qua 12 mặc cho đại lý quốc vương, mấy trăm năm quá khứ, lục mạch thần kiếm môn công pháp này tin tức đã sớm tiêu thanh mịch tích, chỉ là tại ngẫu nhiên nghe đồn bên trong, bị một chút học thức quên bác võ lâm nhân sĩ biết. Cho nên về sau Cưu Ma Chi đánh lên Thiên Long Tự, muốn đạt được lục mạch thần kiếm mới khiến cho Khô Vinh đại sư bọn người như thế giật mình, cũng không biết cái này Cưu Ma Chí từ chỗ nào biết bọn hắn Thiên Long Tự có lục mạch thần kiếm. Nơi này liền là tàng kinh các. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình tìm tòi toàn bộ Thiên Long Tự trên dưới, rốt cuộc tìm được Thiên Long Tự tàng kinh các, nơi này ngay tại Thiên Long Tự chỗ sâu nhất, chung quanh đề phòng vô cùng sâm nghiêm, khắp nơi đều có tăng nhân tuần tra. Đề phòng sâm nghiêm như thế cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc tàng kinh các thế nhưng là ghi chép Thiên Long Tự tất cả võ học. Trong đó bao quát lục mạch thần kiếm, Khô Vinh Thiền Công, còn có rất nhiều đại lý các đời cao thủ chuyển tới tuyệt học. Nếu là thả ra giang hồ làm bên trong, tất nhiên sẽ gây nên cự chấn động mạnh, náo ra gió tanh mưa máu. Có hơi phiền thoái. Hạ Bình sờ lên cái cảm, hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, trên thân khí tức triệt để thu liễm, tựa như tảng đá đồng dạng, đã mất đi tất cả tồn tại cảm. Canh giữ ở tàng kinh các bốn phía tăng nhân cũng là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Vấn đề là, tàng kinh các chung quanh chỉ có một cái cửa vào, mà lối vào chỗ thì là có 4-5 cái hậu thiên viên mãn cao thủ, từng cái công lực thâm hậu, đoán chừng một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Tiếp tục chờ xuống dưới, cũng tuyệt đối đợi không được đối phương lúc nghỉ ngơi. Xem ra là không có biện pháp, đã đến mềm không được, vậy liền tới cứng a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thân hình hắn lóe lên, chớp mắt xuất thủ. Võ học, tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ như điện, từ đầu ngón tay vung ra từng đạo trong suốt khí kình, cực kỳ cường hành, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lập tức liền đánh vào cái này năm cái tàng kinh các hộ vệ tăng nhân trên thân. Cái gì? Năm cái Thiên Long tự tăng nhân giật nảy cả mình, bọn hắn thái bình đã lâu, đều không biết bao nhiêu năm Thiên Long tự không có bị người tập kích qua, đây là mấy chục năm lần thứ nhất, bọn hắn nơi nào có dạng này kinh nghiệm, cũng không có cái này tính cảnh giác. Trọng yếu nhất chính là, dạng này tốc độ xuất thủ quá nhanh, tựa như tật phong thiểm điện. Chờ bọn hắn ý thức được thời điểm, từng đạo cường hoành chân khí trong nháy mắt liền đánh vào bọn hắn huyệt ngủ phía trên. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, cái này năm cái hậu thiên viên mãn Thiên Long tự tăng nhân lập tức liền ngã trên mặt đất, triệt để ngất đi, ngay cả một cái cầu cứu thanh âm cũng không có cách nào phát ra tới. Ha ha, không hổ là tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Hạ Bình rất là hài lòng, may mắn mình đạt được môn võ học này, có thể khống chế địch nhân, đem địch nhân điểm huyệt hôn mê, bằng không mà nói hắn chỉ sợ thật muốn tại Thiên Long tự đại khai sát giới. Đã đem những này hộ pháp tăng nhân điểm choáng, đoán chừng trong thời gian ngắn bọn hắn là không có cách nào tỉnh táo lại. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức từ những này tăng nhân trên thân tìm tòi, tìm ra một thanh mở ra tàng kinh các chìa khóa. 3. Lập tức, Hạ Bình đi bộ nhàn nhã đi tới Thiên Long tự tàng kinh các bên trong, mới vừa vặn đi vào, hắn lập tức liền thấy treo ở tàng kinh các trên vách tường Sa U bức tranh chữ. Mà cái này Sa U bức tranh chữ, đương nhiên đó là đại danh đỉnh đỉnh Lục Mạch Thần Kiếm trải qua, phía trên ghi lại đoàn thị tuyệt học chí cao, Lục Mạch Thần Kiếm. Rốt cục đắc thủ, thật sự là đạp khắp thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, lập tức đi tới. Chương 95, chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Rượu, rượu, rượu a, đây chính là Lục Mạch Thần Kiếm áo nghĩa sao? Thật sự là tuyệt không thể tả. Hạ Bình nhìn xem trên vách tường treo 6 bức họa quyển, trong nháy mắt liền đem Lục Mạch Thần Kiếm công pháp vận chuyển đều nhớ kỹ, đồng thời cũng bằng vào cường đại ngộ tính, toàn diện lĩnh ngộ. Phải biết nhân thể chủ yếu từ đứng đắn 12 mạch cùng kỳ kinh bát mạch cấu thành, kỳ kinh bát mạch là nhân mạch, đốc mạch trở chút. Mà cái gọi là đứng đắn 12 mạch là thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái âm tỷ kinh, túc quyết âm căn kinh, túc thiếu âm thận kinh, túc dương minh vị kinh, túc thiếu dương đẳng kinh, túc thái dương bảng quang kinh trở chút. Kỳ thật Lục Mạch Thần Kiếm tổng cộng có lục lộ. Thứ nhất đường kiếm pháp, chân khí trong cơ thể từ tay phải ngón tay cái bốn thủ thái âm phế kinh bốn thiếu thương kiếm, đoạn đường này kiếm pháp chủ yếu đặc điểm, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có long trời lở đất, mưa gió lớn đến chi thế. Thứ hai đường kiếm pháp, từ ngón trỏ tay phải bốn thủ dương minh đại tràng kinh bốn thương dương kiếm, đặc điểm, xảo diệu linh hoạt, khó mà nắm lấy. Thứ ba đường kiếm pháp, ngón giữa tay phải bốn thủ quyết âm tâm bao kinh bốn trung trùng kiếm. Đặc điểm, mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Thứ tư đường kiếm pháp, tay phải ngón áp út bốn thủ thiếu dương tam tiêu kinh bốn quan trùng kiếm. Đặc điểm, lấy vụng trệ cổ phát thủ thắng. Thứ năm đường kiếm pháp, tay phải ngón út bốn thủ thiếu âm tâm kinh bốn thiểu trùng kiếm. Đặc điểm, nhẹ nhàng cấp tốc. Thứ sáu đường kiếm pháp, tay trái ngón út bốn thủ thái dương tiểu tràng kinh bốn thiểu trạch kiếm. Đặc điểm, chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi. Mà cái này lục lộ kiếm pháp kỳ thật đều không có chia cao thấp, đều có thể các tự tu luyện. Thậm chí mỗi người đều có thể chỉ tu hành trong đó một đường kiếm pháp cũng hoàn toàn có thể. Lúc trước Cưu Ma Chí xâm lấn Thiên Long tự thời điểm, Khâu Vinh đại sư vì chống cự Cưu Ma Chí, thế là lựa chọn xuất ra Lục Mạch Thần Kiếm, phân cho trong chùa 6 đại cao thủ phân biệt tu luyện trong đó một đường. 6 đại cao thủ liên hợp lại, cũng có thể hình thành hoàn chỉnh Lục Mạch Thần Kiếm, đáng tiếc bọn hắn tu hành thời gian quá ngắn, bằng không mà nói thật đúng là khả năng bị bọn hắn luyện thành 6 mạch kiếm trận. Cái này có chút cùng loại với phái toàn chân trận pháp bắt đầu thất tinh trận, cái bang đả cầu trận pháp, còn có thiếu lâm tự la hán trận pháp chờ chút. Có lẽ từ trình độ nào đó đến xem, đây mới là người bình thường tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm hợp lý phương thức, đã không cách nào toàn bộ tu luyện thành công, như vậy tu luyện trong đó một đường kiếm pháp cũng có thể. Nhưng là nếu như lục lộ kiếm pháp đồng thời tu luyện thành công, lục lộ kiếm pháp đều triệt để có thể hòa làm một thể, kia liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất Lục Mạch Thần Kiếm. Bất quá Hạ Bình ngộ tính kinh người, công lực thâm bất khả chắc, so ngay lúc đó Đoàn Dự không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, tự nhiên không cần vẹn vẹn tu luyện một đường, đương nhiên lục lộ toàn xây. Xem hết Lục Mạch Thần Kiếm về sau, hắn cũng không có tiếp tục đình chỉ, mà là tại tàng kinh các chung quanh tiếp tục tìm kiếm hắn võ học của hắn bí tịch, đặc biệt là kia Khô Vinh Thiền Công. Tìm được, đây chính là Khô Vinh Thiền Công. Không đến bao lâu, Hạ Bình cũng tại một chỗ trên bản sách tìm được một bản khô héo bí tịch, phía trên thình lình viết lấy Khô Vinh Thiền Công cái này vài cái chữ to, tản mát ra cổ pháp khí tức. Ánh mắt hắn lập tức liền phát sáng lên. Thí chủ, có thể hay không thả ra trong tay bí tịch võ công, đây là ta Thiên Long tự khôi bảo, bên ngoài người không thể thiện động. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, veo một tiếng, một đạo gầy yếu thân ảnh cao lớn lập tức liền xuất hiện tại tàng kinh các cửa lớn trước mặt, thân bên trên tán phát ra thâm bất khả trắc khí tức. Ừm. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình tiện tay liền đem Khô Vinh Thiền Công cất kỹ, hắn xoay người nhìn lại, hiển nhiên liền thấy một cái ông lão mặc áo bào xám xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá hắn giờ phút này mang trên mặt khăn đen, che khuất khuôn mặt của mình, ngược lại là cũng không lo lắng cho mình hình dạng tiết lộ ra ngoài. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức liền cảm giác được vị này áo xám lao giả trên thân thâm bất khả trắc nội lực, thình lình đạt đến tiên thiên viên mãn, không chút nào hạ với mình gặp qua Long Diệp thượng nhân. Đồng thời trên người đối phương nội lực 10 phần quỷ dị, một bên thân thể ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, một bên ẩn chứa tĩnh mịch khí tức, phảng phất là một cái người chết sống lại đồng dạng, ở vào nửa khô nửa vinh trạng thái. Không hề nghi ngờ, vị này áo xám lao giả chính là đại danh đỉnh đỉnh Khô Vinh đại sư. Vãn bối gặp qua Khô Vinh đại sư. Hạ Bình chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm Khô Vinh đại sư, có thường vô thường, song thụ khô khốc, nam bắc tây đông, không phải giả không phải không. Nhìn đến đại sư đã đem Khô Vinh Thiền Công tu luyện tới nửa khô nửa vinh cảnh giới, thật đáng mừng a. Cái gì? Nghe nói như thế, Khô Vinh đại sư không khỏi một trận giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đêm khuya tiểu tặc thế mà liếc thấy đến ra bản thân tu hành công pháp chính là Khô Vinh Thiền Công. Bởi vì Khô Vinh Thiền Công trên giang hồ căn bản không nổi danh. Không nổi danh nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì không ai có thể luyện thành được, cho nên từ đầu đến cuối không xuất hiện một cái đủ để danh chấn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên cái khác người giang hồ làm sao biết môn công pháp này. Nhưng là tiểu tặc này thế mà lập tức liền nhìn ra được mình là lĩnh hội Khô Khốc Thiền, mà lại cũng biết mình tu hành chính là Khô Vinh Thiền Công, còn đem Khô Vinh Thiền Công tu luyện tới nửa khô nửa vinh cảnh giới. Có thể nghĩ, tiểu tặc này tuyệt đối không hề tầm thượng nờ dê, không chỉ có võ công cao cường, đồng thời cũng Phật Pháp tinh thâm, học thức uyên bác. Không biết thí chủ là ai? Khô Vinh Đại Sư nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đại sư khách khí. Ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt thôi, không đủ nói đến. Hạ Bình khiêm tốn nói. Vô danh tiểu tốt. Có thể trong nháy mắt liền cách không điểm huyệt, để cho ta Thiên Long tự năm lớn hậu thiên viên mãn cao thủ hôn mê bất tỉnh. Cái này há lại một cái vô danh tiểu tốt liền có thể giải thích. Khô Vinh đại sư thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại, trầm giọng nói. Nói đi, ngươi một cái đã tấn thăng tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ đến cùng vì sao đến ta Thiên Long tự trộm cả tờ bí tịch võ công. Làm loại này vô sỉ sự tình. Đại sư làm gì tức giận như vậy, võ công sáng tạo ra đến chính là vì người sở học, các ngươi Thiên Long tự không người học hội, đặt ở tàng kinh các bên trong, đó cũng là phung phí của trời, còn không bằng giao giúp ta một tay các ngươi phát dương quang đại, đây là một công nhiều việc hành vi. Hạ Bình mỉm cười. Đánh giám, đây là ta Thiên Long tự võ học, đại lý không truyền ngoại nhân khoáng thế tuyệt học, dù cho không người có thể học hội, cũng không phải ngươi một ngoại nhân đến đây ta Thiên Long tự trộm cả tờ đạo lý. Nghe đến mấy câu này. Khô Vinh đại sư quả thực tức điên lên, cái mũi đều bốc khói, mình đại lý hậu bối không người là sự thật, không cách nào học hội tiền bối sáng tạo ra tuyệt thế võ học, hắn cũng mười phần áy náy. Nhưng là hỗn đản này thế mà còn dám nói ra đánh mặt của bọn hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy, Phật đều có lửa a. Học đều học được, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn ta? Hạ Bình một mặt lưu manh. Đồ vô sỉ, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy, đời này ngươi liền triệt để lưu tại Thiên Long tự nơi này. Bộ y tiếp lao nạp cùng một chỗ tụng Phật niệm trải qua, thanh đăng làm bạn đi. Khô Vinh đại sư bị Hạ Bình những này vô sỉ tức điên lên, giận không kìm được. Vâng! Trong nháy mắt, từ trên người hắn lập tức buộc phát ra cường đại khô khốc chân khí, lập tức liền hướng phía Hạ Bình thân thể bao phủ xuống, dung chuyển toàn bộ tàng kinh các. Chương 96, Khô Vinh chỉ. Khô Vinh đại sư, gấp cái gì, ở chỗ này chiến đấu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hủy nơi này kinh thư sao? Hạ Bình thân hình lóe lên. Lập tức rời đi tàng kinh các, đi ra phía ngoài một chỗ đất trống, hắn đem tàng kinh các kinh thư đã xem vì mình vật trong bàn tay, tự nhiên cũng lo lắng nơi này kinh thư bị hủy. Tốt tặc tử. Khô Vinh đại sư tức điên lên, nhìn tiểu tử này bộ dáng, hoàn toàn đem Thiên Long tự tàng kinh các bí tịch cũng làm mình đổ vật, thế mà so với hắn cũng còn muốn xuất sáng. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác cũng không nguyện ý xuất thủ hủy nơi này bí tịch, liền không có lựa chọn xuất thủ tập kích, mà là nhìn xem Hạ Bình từ tàng kinh các ra. Sau đó hắn lại truy kích đi lên. Khô Vinh đại sư, Lâu Văn tiền bối đại danh, không biết là có hay không như là trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hy vọng không tiếc thỉnh giáo. Hạ Bình đứng chắp tay, thân bên trên tán phát ra một trận trận tông sư khí tức. Cuồng vọng tiểu quỷ, lão nạp ra hôn thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, thế mà còn dám tại lão nạp trước mặt cuồng, lưu lại cho ta đi. Khô Vinh đại sư căn bản không nói nhảm. Thiên Long tự Khô Vinh thiền công, còn có Lục Mạch thần kiếm cái này hai môn trọng yếu bí tịch tuyệt đối không thể làm mất, bằng không hắn khô khốc liền là Đoàn thị nhất tộc chân chân chính chính tội nhân. Vâng. Trong nháy mắt, hắn vận chuyển thể nội Khô Vinh thiền công, hai tay như mây, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Lập tức, giữa không trung đều là đầy trời trường ấn, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chạy trốn khe hở. Nhưng lại như vậy trưởng pháp kinh người nhất vẫn là ẩn chứa Khô Vinh đại sư thể nội khô khốc chân khí, cái này phảng phất là hai loại hoàn toàn tương phản nội ra chân khí hỗn hợp lại cùng nhau. Một loại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, phảng phất mùa xuân trăm hoa đua nở lực lượng. Một loại ẩn chứa hủy diệt tính sắc cơ, tràn ngập tĩnh mịch, như là rơi vào Atula địa ngục. Mà hai loại lực lượng dung hợp được, hóa thành một trường, lại là ẩn chứa nửa khô nửa vinh hương vị, nếu như bị cỗ này khô khốc chân khí oanh kích đến trên thân thể, lập tức liền sẽ bị khô khốc chân khí xâm lấn. Đoán chừng một nháy mắt thể nội tiên thiên cương khí, liền sẽ bị khô khốc chân khí rào sát, cuối cùng hóa thành người thực vật. Đây chính là khô khốc chân khí chỗ kinh khủng, phàm là có một sợi khô khốc chân khí xâm lấn thể nội, tạo thành hậu quả, đoán chừng so chúng thiên sơn đồng mộ sinh tử phù cũng còn muốn thống khổ. Thậm chí Khô Vinh đại sư hoành sát ra khô khốc chân khí trong nháy mắt, hắn hai chân đứng tại đại địa bên trên, từng cây cỏ dại đều trong nháy mắt khô héo, phảng phất bị rút sạch sinh mệnh lực đồng dạng, đều khô héo, triệt để phát hoàng. Thật là lợi hại Khô Vinh thiền công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, dù cho cái này Khô Vinh đại sư ở vào nửa khô nửa vinh chi cảnh, cũng đủ làm cho hắn đứng tại tiên thiên viên mãn cấp một cao thủ liệt kê. Nếu là hắn đạt đến không phải khô không phải vinh, cũng khô cũng vinh cảnh giới, chỉ sợ ngay cả hắn hiện tại cũng không là đối thủ, cái này đã tấn thăng đến tông sư chi cảnh, đủ để cùng Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác đánh đồng, thậm chí càng hơn một bậc. Đại thừa bản nhược trưởng. Bất quá hắn cũng không có yếu thế, vận chuyển thể nội long tượng bản nhược công, thi triển ra đại thừa bản nhược trưởng. Lập tức từng cái kim sắc Phật đà trưởng ấn oanh giết ra ngoài, ẩn chứa bản nhược chi lực, kình đạo liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp, mơ hồ có phạm âm vang lên. Chí cương chí mãnh, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, như là bom nổ tung lên đồng dạng, sinh ra đáng sợ khí kình, lập tức liền nổ lớn xuất hiện từng cái to lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, oanh minh rung động. Chỉ thấy mấy hơi thở ở giữa, trên mặt đất xuất hiện mấy chục trên trăm con to lớn Phật đà trưởng ấn, không khí bốn phía tư nở dê tức nổ bể ra đến, thanh âm tác động đến vài dặm. Đại địa bên trên càng là xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, phát ra răng rắc tiếng vang. Toàn bộ Thiên Long tự tăng nhân cũng bởi vì dạng này động tĩnh, bị triệt để kinh động tới. Tất lại to lớn như vậy động tĩnh, những này tăng nhân liền xem như một con lợn, cũng phải tỉnh táo lại, huống chi bọn hắn đều là nhất lưu cao thủ, liền càng thêm có tính cảnh giác. Cái này Thiếu Lâm tự đại thừa bản nhược trưởng, ẩn chứa kim cương bản nhược chi lực, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, danh xưng hàng đầu thiên hạ trưởng pháp, ngươi làm sao lại hiểu, chẳng lẽ ngươi là Thiếu Lâm tự tăng nhân? Khô Vinh đại sư con người co vào. Hắn kiến thức rộng rãi, nơi nào còn không nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, đại thừa bản nhược trưởng, một khi luyện thành, liền có được kim cương bản nhược chi lực, cứng mãnh vô song. Nhưng cho đến trước mắt, trong Thiếu Lâm tự bộ cũng chỉ có chút ít mấy người mới học được đại thừa bản nhược trưởng, vấn đề là người này rõ ràng đem đại thừa bản nhược trưởng tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể nói là xuất thần nhập hóa, phảng phất lĩnh ngộ Phật pháp chân lý đồng dạng. Chẳng lẽ nói người này là đến từ Thiếu Lâm tự cao tăng? Nhưng Thiếu Lâm tự khoảng chừng 72 tuyệt kỹ, càng là có 4 bản vô thượng chân kinh, viễn siêu Thiên Long tự nội tình, tại sao lại ngấp nghé bọn hắn Thiên Long tự? Trong chốc lát, hắn ở sâu trong nội tâm đã tuôn ra rất nhiều ý nghĩ, cảm thấy đây có phải hay không là Thiếu Lâm tự tại nhằm vào Thiên Long tự âm mưu. Ha ha, Khô Vinh đại sư, ngươi hiểu lầm, mặc dù ta sẽ đại thừa bản nhược trưởng, nhưng là không có nghĩa là ta chính là người của Thiếu Lâm tự, trên đời này cũng không chỉ là Thiếu Lâm tự cao tăng mới hiểu được đại thừa bản nhược trưởng. Hạ Bình lập tức liền nhìn ra Khô Vinh đại sư ý nghĩ. Đã như vậy, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Khô Vinh đại sư trầm giọng nói, ánh mắt hắn lấp lóe không yên, trên thực tế hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Hạ Bình, rốt cuộc ai biết cái này địch nhân nói đến lời nói là thật hay giả. Có lẽ đối phương liền là Thiếu Lâm tự cao tăng, nói ra những lời này liền muốn che đậy cùng lừa dối chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, hắn còn là nghĩ nhiều thăm dò, nhìn ra tiểu tử này lai lịch. Đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không ngươi cũng không có tư cách biết thân phận chân thật của ta. Hạ Bình đứng chắp tay. Cuồng vọng tiểu tử, lão nạp liền để ngươi kiến thức một chút Khô Vinh Thiền Công lợi hại. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, một tuổi vừa khô héo. Giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Trong nháy mắt, Khô Vinh đại sư xuất thủ lần nữa, vận chuyển thể nội khô khốc chân khí, ngón tay liên tục điểm ra, đây là hắn dung hợp Khô Vinh Thiền Công cùng Nhất Dương Chỉ võ học kỹ xảo, từ đó sáng tạo ra một môn tuyệt học, Khô Vinh Chỉ. Hiu hiu hiu. Lúc này, giữa không trung quanh sát ra mấy chục trên trăm đạo đen trắng khí kình, ẩn chứa khô khốc chi lực, lẫn nhau đan xen kẽ mà thành, tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ hết thảy. Tựa hồ cố lực lượng này ẩn chứa sinh sôi không ngừng, sinh tử xen lẫn vô tận lực lượng. Một khi lâm vào cái này Khô Vinh Chỉ liên miên thế công bên trong, lập tức liền sẽ bị kích phá thể nội tiên thiên cương khí, đâm rách thể nội khí công, đây là lấy chỉ phá trưởng, nghị phá Hạ Bình trên người đại thừa bàn nhược trưởng. Có ý tứ, nghị phá ta đại thừa bàn nhược trưởng, kia cứ việc tới thử xem thử. Thấy cảnh này, Hạ Bình lập tức cười, đại thừa bàn nhược trưởng danh xưng hàng đầu thiên hạ trưởng pháp, cương mãnh chi lực có thể so với hàng long thập bát trưởng, lại là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ xếp hạng hàng đầu công pháp, ở đâu là tốt như vậy phá. Đặc biệt là bị hắn triệt để lĩnh ngộ, lại thêm long tượng chân khí, uy lực càng hơn lúc trước, Khô Vinh đại sư ý đồ lấy chỉ phá trưởng, vậy cũng phải hắn phá được mới được. Chương 97, ném qua vai. Giờ phút này, ngay tại Hạ Bình cùng Khô Vinh đại sư thời điểm chiến đấu, toàn bộ Thiên Long tự đều bị kinh động tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bất thình lình Thiên Long tự tàng kinh các phụ cận sinh ra động tĩnh lớn như vậy, kinh người như thế ba động, phảng phất là hai tôn tuyệt đỉnh tiên thiên cao thủ tại chiến đấu. Có Thiên Long tự trưởng lão lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, hắn lập tức ra ngoài bên ngoài, tìm kiếm cái khác chính đang đi tuần đệ tử hỏi thăm tình huống, muốn biết xảy ra chuyện gì. Việc lớn không tốt trưởng lão. Có tuần tra đệ tử lập tức hét lớn, có tặc nhân len lén lẻn vào chúng ta Thiên Long tự, tiến vào tàng kinh các bên trong, động thủ đánh ngất xỉu trông coi tàng kinh các năm vị sư huynh, học trộm chúng ta Thiên Long tự võ công. Nhưng là cái này tặc nhân hành động bị Khô Vinh đại sư phát hiện, song phương ngay tại tàng kinh các trước cửa đánh lên, hiện tại song phương đánh cho khó phân thắng bại, kinh thiên động địa, tình thế vạn phần nguy hiểm a. Hắn một mạch đem tự mình biết sự tình tình toàn bộ nói ra. Ngươi nói cái gì? Trưởng lão kia trừng to mắt, Khô Vinh đại sư thế nhưng là tiên thiên viên mãn cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, coi như thả tại Trung Nguyên cũng không tìm tới mấy cái đối thủ, hiện tại kia tặc nhân thế mà có thể cùng Khô Vinh đại sư đánh cho khó phân thắng bại. Hắn rất là chấn kinh. Bởi vì Khô Vinh đại sư võ công danh chấn đại lý mấy chục năm, danh xưng đại lý đệ nhất cao thủ, võ công thâm bất khả trắc, mỗi lần xuất thủ đều có thể chấn kinh thiên hạ, cường hành vô song. Không ít Thiên Long tự tăng nhân đều cho rằng Khô Vinh đại sư có thể nói là đương thời thứ nhất, cũng không tìm tới mấy cái đối thủ, nhưng là hiện tại thế mà còn có người có thể cùng Khô Vinh đại sư địa vị ngang nhau, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng à, trưởng lão, cho nên ta lập tức thông chi các trưởng lão khác tới, hy vọng có thể liên thủ đối phó kia tặc nhân, nếu không Khô Vinh đại sư bị đánh bại, chỉ sợ kia tặc nhân liền chạy trốn. Kia tuần tra tăng nhân vội vàng nói. Đánh rắm. Trưởng lão kia giận quát một tiếng, thật sự là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, Khô Vinh đại sư là nhân vật bậc nào, làm sao lại thua với kia không rõ lai lịch tiểu tặc. Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Hắn nộ trừng lấy cái này tuần tra tăng nhân. Vâng vâng vâng, có lỗi với trưởng lão, ta nói sai, hẳn là tiểu tặc kia bị Khô Vinh đại sư một trưởng đánh bại mới đúng. Tuần tra tăng nhân cũng đúng, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Được rồi, kỳ thật ngươi nói cũng đúng, dù cho tiểu tặc kia không phải là đối thủ của Khô Vinh đại sư, nhưng là cũng phải phòng ngừa đối phương cho cùng dứt dậu, từ Thiên Long tự chạy trốn, ngươi lập tức đi gọi các trưởng lão khác rời giường, cộng đồng vây công tiểu tặc kia, trấn thủ Thiên Long tự bốn phía. Trưởng lão trầm giọng nói. Đúng vậy trưởng lão, ta cái này phải. Tuần tra tăng nhân lập tức nói. Siêu siêu siêu. Không có bao lâu thời gian, cơ hồ tất cả Thiên Long tự trưởng lão đều không hẹn mà cùng đi tới Thiên Long tự tàng kinh các. Khoảng chừng hơn 10 vị hậu thiên viên mãn cao thủ, 5 vị tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có số lớn tinh nhuệ đệ tử trấn thủ Thiên Long tự bốn phía, phòng ngừa tặc nhân đào thoát. Chờ bọn hắn đến tàng kinh các địa phương thời điểm, bọn hắn lập tức liền thấy Hạ Bình cùng Khô Vinh đại sư hai người đối chọi gay gắt, Khô Vinh chỉ cùng đại thừa bản nhược trưởng lẫn nhau hoành kích. Chỉ thấy bản nhược kim cương trưởng cùng khô khốc chân khí lẫn nhau đụng nhau, sinh ra từng đợt khí bạo, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất lại đánh tới trên trời. Bốn phía sinh ra từng đợt cuồng bạo khí kình, nổ ra từng cái đáng sợ hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, cơ hồ đem phiến khu vực này đều san thành bình địa, bất kỳ một cao thủ nào cũng không dám tiếp xúc quá gần, sợ bị khí kình đánh chết tươi. Mẹ của ta ơi, thật đáng sợ a, đây chính là tiên thiên viên mãn cao thủ sao? có còn là người không? Không ít tăng nhân không khỏi nuốt nước miếng một cái, bọn hắn chưa từng gặp qua tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ tình huống chiến đấu, từng cái huyền như hình người quái thú đồng dạng, có vô song lực lượng, mọi cử động ẩn chứa đáng sợ uy năng. Đây mới là võ lâm ở trong tuyệt đỉnh cao thủ, có thể xưng thần thoại, bao trùm tất cả mọi người phía trên. Cái này, Thiên Long tự năm cái đạt tới tiên thiên sơ kỳ trưởng lão cũng là không khỏi con ngươi co vào, bọn hắn tấn thăng tiên thiên, cho là mình cùng Khô Vinh đại sư không xê xích bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem xét, chênh lệch thật sự là quá xa. Mặc kệ là nội lực thâm hậu trình độ, còn là đối với võ học lý giải, bọn hắn đều là cùng Khô Vinh đại sư chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nếu là thật sinh tử tương bác, đoán chừng mấy chiêu xuống tới, bọn hắn liền sẽ bị đánh chết, tuyệt không ngoại lệ. Tiểu quỷ, còn không đầu hàng, ta Thiên Long tự tinh nhuệ đến, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Khô Vinh đại sư giận quát một tiếng, ý đồ dao động hạ bình tâm trí, tìm kiếm sơ hở. Tiền bối, ngươi thật sự là làm ta qua là thất vo nở dê, nếu như võ công của ngươi vẹn vẹn là như vậy hôm nay tới đây thôi đi, ta đã cùng ngươi chơi chán. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn sở dĩ cùng Khô Vinh đại sư chiến đấu thời gian dài như vậy, đều chỉ là vì học hội Khô Vinh đại sư trên người công phu, nhìn trộm võ học huyền bí. Không qua kích chiến xuống tới, hắn phát hiện Khô Vinh đại sư một thân công phu trên cơ bản đều tại Khô Vinh thiền công phía trên. Hắn võ học của hắn lại là học được không phải rất nhiều. Nhưng cái này cũng rất bình thường, tuyệt đỉnh cao thủ chân chính đều biết tham thì thâm đạo lý, thường thường đem mấy môn công phu tu luyện đến trạng thái đỉnh phong, cũng đủ để hoành hành giang hồ. Thật giống như Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác cũng là như thế, hắn kỳ thật cũng không có học sẽ nhiều ít Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, vẹn vẹn bằng vào Thiếu Lâm tự phổ thông một môn quyền pháp, cũng đủ để đánh cho Mộ Dung Bắc bọn người tan tác không thôi. Tiêu Phong cũng chỉ là tinh thông Hàng Long thập bát trưởng. Bằng vào cái này cường mãnh quyền pháp, liền có thể sử dụng thái tổ trưởng quyền, tại tụ hiền trang đại bại quần hùng thiên hạ, danh chấn thiên hạ. Cái gì? Nghe nói như thế, Khô Vinh đại sư không hiểu cảm giác được một cỗ nguy hiểm tới cực điểm khí tức, tựa hồ từ thần bí nhân này thân trên tuân ra một cỗ cường hoành long tượng chi lực, phảng phất một cỗ lực lượng vô danh khóa chặt chính mình thân thể, để hắn không thể động đậy. Thích giả ném tượng. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, sử xuất thích giả trịch tượng công. Một cỗ cường hoành long tượng chi lực biến thành 10 long 10 tượng cương khí dây thừng, trong nháy mắt liền đem Khô Vinh đại sư thân thể trói buộc lại. Hắn hiện tại sử xuất thích giả trịch tượng công so với ngày đó Long Diệp thượng nhân còn đáng sợ hơn mấy lần, bởi vì nội lực của hắn thâm hậu đến làm người giận sôi, mà lại long tượng cương khí cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng nội lực. Lúc trước Long Diệp thượng nhân sử xuất cái này thích giả trịch tượng công thời điểm, hắn đều trốn không thoát. Giờ phút này Hạ Bình sử xuất thích giả trịch tượng công uy lực nào chỉ là tăng lên mấy lần a. Thử hỏi Khô Vinh đại sư làm sao có thể chống đỡ được. Vâng. Trong khoảnh khắc, Khô Vinh đại sư thân thể liền bị Hạ Bình cương khí đại thủ cầm lên, tận lực bồi tiếp một cái ném qua vai, đem Khô Vinh đại sư hung hăng nện trên mặt đất. Đông. Vẹn vẹn cái này một ném, một đập, trong nháy mắt liền vỡ vụn Khô Vinh đại sư trên người tiên thiên cương khí tầng, một cỗ cường hoành lực trùng kích trong nháy mắt liền đả thương nặng Khô Vinh đại sư thân thể. Trên mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đường kính siêu việt 10 mét, bốn phía sinh ra lít nha lít nhít, như là mạng nhện đồng dạng vết rách, đá vụn văng khắp nơi, răng rác rung động. Phốc. Một tiếng, Khô Vinh đại sư liền không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tại chỗ trọng thương, đã mất đi tất cả sức chống cự. Chương 98, lấy đạo của người hoàn lại cho người. Khô Vinh đại sư. Nhìn thấy một màn này, chung quanh Thiên Long tự trưởng lão cùng tinh nhuệ các đệ tử từng cái đều là trố mắt muôn nước. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến Khô Vinh đại sư thế mà lại bại bởi thần bí nhân này. Mà lại là thua thê thảm như vậy, bị một cái ném qua vai hung hăng đập xuống đất, ngay cả mặt đất đều rung ra một cái kinh người hố sâu, có thể nghĩ vừa rồi một kích này cỡ nào mãnh liệt. Đoán chừng liền xem như một con voi lớn cũng sẽ bị tươi sống ngã chết. Dừng tay, tiểu tặc. Mau mau xuất thủ, lập tức cứu ra Khô Vinh đại sư. Tiểu tặc, dám ở chúng ta Thiên Long tự dương oai, ngươi đây là tự tìm đường chết. Rất nhiều trưởng lão giờ phút này cũng không lo được chuyện khác, căn bản không cân nhắc qua cái gì đơn đả độc đấu, mỗi một cao y đều là thi triển nội công của mình tuyệt học, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Đại lý đoàn thị tuyệt học, nhất dương chỉ. Mà những này Thiên Long tự trưởng lão thình lình từng cái đều học xong nhất dương chỉ, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, rốt cuộc Thiên Long tự rất nhiều cao tăng kỳ thật đều là đoàn thị nhất tộc nhân mã. Chỉ là bọn hắn chán ghét mo y thư phân tranh, thế là liền từng cái tiến vào Thiên Long tự làm tăng nhân. Bọn hắn tự nhiên cũng có tư cách học hội đoàn thị võ công tuyệt học nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ. Hạ Bình nhíu mày, cái này nhất dương chỉ cũng coi là không sai võ công, căn cứ Cưu Ma chỉ nói, đại lý đoàn thị nhất dương chỉ cùng Thiếu Lâm vô tướng kiếp chỉ khó phân trên dưới. nhưng là Tiêu Phong tại quan sát Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Duyên Khánh đại chiến lúc từng nói cái gọi là Nhất Dương Chỉ Thần Công chỉ là một loại cao siêu điểm huyệt công phu, lực sát thương có hạn, không đáng kể chút nào. Bởi vậy nhìn ra Nhất Dương Chỉ vẫn là thuộc về đỉnh tiêm võ học liệt kê, chỉ là công lực lớn nhỏ thôi, công lực càng là thâm hậu người, như vậy sử xuất Nhất Dương Chỉ lực lượng thì càng cường đại. Hậu thế ở trong Ngũ Tuyệt Nam Đế Nhất Đăng đại sư liền mười phần am hiểu cái môn này chỉ pháp. Hắn vận công sau lấy ngón trỏ tay phải điểm huyệt, ra chỉ nhưng chậm nhưng nhanh, chậm lúc tiêu sái phiêu giật, nhanh thì tật như thiểm điện, nhưng lấy chỉ chỗ, không sai chút nào. Làm cung địch kiếm đỏ sức hung hiểm thời khắc, dùng này chỉ pháp đã nhưng gần sát kính điểm địch nhân huyệt đạo, cũng có thể từ đằng xa lấn đến gần thân đi, một trung tức cách, một công trở ra, thật là khắc địch giữ mình vô thượng diệu thuật. Nhưng là cũng có cái cực lớn khuyết điểm, liền là tại sử dụng Nhất Dương Chỉ cực kỳ hao tổn lực lượng tinh thần, nếu như liên tục sử dụng hoặc là quá độ sử dụng lời nói, tiểu thì công lực hoàn toàn biến mất, lớn thì khó giữ được tính mạng. Nó tổng cộng điểm cựu phẩm, tối cao chính là nhất phẩm cảnh giới, tứ phẩm cảnh giới Nhất Dương Chỉ chính là tập được lục mạch thần kiếm cơ sở, cho nên nó cũng coi là lục mạch thần kiếm công pháp nhập môn. Mà những này Thiên Long tự trưởng lão công lực cùng Khô Vinh đại sư so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, mạnh nhất trưởng lão cũng bất quá là đem Nhất Dương Chỉ tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới thôi. Những người còn lại trên cơ bản đều là lục phẩm, thất phẩm cảnh giới, ngay cả tu hành lục mạch thần kiếm nhập môn tư cách đều không có. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là trong nháy mắt, mấy chục cái Thiên Long tự trưởng lão Nhất Dương Chỉ hoành sát mà đến, hàng trăm hàng ngàn đạo Nhất Dương Chỉ lực lượng lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tạo thành cường đại lực sát thương. Cho dù bọn họ một cái người chỉ lực bình thường, nhưng là nhiều như vậy cao thủ đồng thời đánh tới, tạo thành lực sát thương cũng là cực kỳ kinh người, phổ thông tiên thiên cao thủ cũng không dám ngăn cản dạng này phong mang. Bất quá Hạ Bình lại không ở trong đám này. Càn Khôn Đại Na Di. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển thể nội Càn Khôn Đại Na Di, thân trên tuân ra âm dương nhị khí, tạo thành Càn Khôn Thái Cực Cương khí che đậy, lập tức liền bao phủ toàn thân, hóa thành xoay tròn khí lưu. Phanh phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn nói chỉ lực oanh kích trên người Hạ Bình, nhưng là toàn diện đều bị Hạ Bình chống đỡ được, phảng phất những lực lượng này đều lâm vào đông ở trong đồng dạng. Tất cả lực lượng đều bị chống đỡ biến mất sạch sẽ, căn bản không tổn thương được hắn thân thể. Vâng. Chỉ thấy Hạ Bình trở tay đẩy, tất cả Nhất Dương chỉ kình đều dọc theo đường cũ trở về, thậm chí tốc độ so lúc đến tốc độ đều càng nhanh hơn, nhanh đến người con mắt đều không thể phát giác được trình độ. Làm sao có thể? Trọng thương ngã xuống đất Khô Vinh đại sư thấy cảnh này, nhịn không được trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, đây là mộ dung thế gia đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người hoàn lại cho người, thế nhưng là am hiểu đấu chuyển tinh di môn công pháp này mộ dung bác đã sớm chết mới đúng, tiểu tử này đến cùng là làm sao học được. Hắn quả thực là không thể tin được mình nhìn thấy tráng cảnh, bởi vì cái này bắn ngược địch nhân võ công chiêu thức, rõ ràng là giang hồ ở trong đại danh đỉnh đỉnh đấu chuyển tinh di. Nhưng hắn nhìn kỹ lại là phát hiện thần bí nhân này thi triển ra công pháp, lại là cao minh hơn đấu chuyển tinh di nhiều lắm, tựa hồ không cùng một đẳng cấp công pháp. Mặc dù nguyên lý 10 phần cùng loại, nhưng là phát huy ra hiệu quả lại ngày đêm khác biệt. Hắn lại lập tức lâm vào mê hoặc bên trong, không phân biệt được thần bí nhân này lai lịch. Á á á! Không tốt! Chúng ta Nhất Dương Chỉ phản bắn trở về, lui, mau lui lại. Ghê tởm a, đây rốt cuộc là công phu gì, thế mà ngay cả chúng ta Nhất Dương Chỉ đều có thể bắn ngược. Cái này còn thế nào lui a, Nhất Dương Chỉ tốc độ quá nhanh, căn bản lui không được. Mà những cái kia Thiên Long tự trưởng lão làm sao biết trước mắt thần bí nhân này đáng sợ đến loại trình độ này, thế mà có thể đem bọn hắn Nhất Dương Chỉ lực lượng toàn bộ phản bắn trở về, lấy đạo của người hoàn lại cho người. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền trúng chiêu. Phanh phanh vài tiếng, những này Thiên Long tự trưởng lão toàn diện đều bị cái này đáng sợ Nhất Dương Chỉ chi lực đánh bay ra ngoài, trên thân đều bị chỉ kình xuyên thủng, hủy hệ tờ di cờ hờ giống như không cần tiền giống như phun ra đi. Mỗi một cao ý đều là ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Bọn hắn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, ngay cả mấy cái kia tiên thiên sơ kỳ trưởng lão cũng là như thế, nói thật bọn hắn còn là lần đầu tiên bị võ công của mình đánh trúng. Hoàn toàn không nghĩ đến võ công của mình lợi hại như vậy. Vẹn vẹn một kích thôi, bọn hắn tất cả Thiên Long tự trưởng lão liền bị đánh tan, không hề có lực hoàn thủ. Ngoan ngoãn dừng tay đi. Hạ Bình thân hình lóe lên, sử xuất tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, thân hình mở mịt, nhao nhao điểm tại những này Thiên Long tự trưởng lão thân thể huyệt vị phía trên, lập tức liền đem bọn hắn định trụ. Ngay cả Khô Vinh đại sư cũng khó thoát độc thủ, lập tức liền bị định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì điểm huyệt thuật, thế mà không cách nào tránh thoát. Rất nhiều Thiên Long tự trưởng lão, còn có Khô Vinh đại sư đều là khiếp sợ không thôi, phải biết điểm huyệt thuật cũng là có chia cao thấp, nếu như là phổ thông điểm huyệt thuật, bọn hắn bằng vào cường đại nội lực liền có thể lập tức xông mở, căn bản không khống chế được bọn hắn bao lâu thời gian. Nhưng là trước mắt thần bí nhân này hoàn toàn không giống. Chỉ điểm một chút đến, một cỗ cường hành nội lực xâm lấn thân thể của bọn hắn, phong tỏa ngăn cản kinh mạch của bọn hắn cùng huyệt khiếu, làm đến trên người bọn họ không phát huy ra bất kỳ khí lực. Thậm chí nội lực của bọn hắn đều không thể khu trục nội lực đối phương mảy may, kia cổ quái chân khí tựa như từng đầu long đồng dạng, không ngừng tại kinh mạch bốn phía du động, tự do tự tại, không thể làm gì. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì Hạ Bình tu hành thế nhưng là long tượng bàn ngược công, ẩn chứa long tượng chân khí, cường hành vô cùng, cứng cỏi vô song, ẩn chứa một điểm linh tính. Một khi bị điểm trúng, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Thiếu Lâm tự lao tăng quét rất tới, đều cần hao phí rất lâu, mới có thể đem cái này long tượng chân khí từ trong cơ thể của bọn họ đuổi ra ngoài. Chương 99, toàn bộ cầm nã. Trưởng lão. Rất nhiều Thiên Long tự đệ tử thấy cảnh này, cũng là không khỏi quát to một tiếng, trưởng lão của bọn họ, còn có Khô Vinh đại sư thế mà đều bị khống chế lại, trên cơ bản Thiên Long tự cao tầng đều bị một mẻ hốt gọn. Ác ma, chúng ta liều mạng với ngươi. Một đám Thiên Long tự đệ tử buồn từ tâm đến, hướng phía Hạ Bình tiến lên, bất quá đây chỉ là châu chấu đá xe thôi. Phanh phanh phanh. Hạ Bình vẹn vẹn đứng tại chỗ bất động, thi triển ra tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, hư không một điểm, vô số đạo khí kình phong tới, huyền như giọt mưa đồng dạng vung vãi. Lập tức từng cái Thiên Long tự đệ tử thật giống như cọc gỗ giống như ngã xuống, không thể động đậy. Rốt cuộc cùng Thiên Long tự trưởng lão so sánh, những đệ tử này thật sự là quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Không tốt, cái này là ác ma, không thể cùng chi lực địch. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, mau trốn chạy, tiến về Đại Lý Đô Thành, tìm kiếm cứu binh. Đúng à, không cần tiếp tục lưu chờ chết ở đây, nhanh chóng tiến về Đại Lý Đô Thành cầu cứu, để quốc vương xuất binh. Mấy hơi thở ở giữa bên trong, một đám Thiên Long tự đệ tử sắc mặt đại biến, biết bằng vào thực lực của mình căn bản là không có cách cùng ác ma này chống lại nửa phần, lưu tại nguyên chỗ cũng là đường chết một đầu. Mỗi một cao ý đều là muốn chạy đường, tiến về Đại Lý quốc đều cầu cứu. Còn muốn cầu cứu? Các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Hạ Bình thân hình lóe lên, xuất thủ như điện, những này võ công thấp đệ tử một cái đều không thể chạy mất, thùng thùng vài tiếng, lập tức những đệ tử này toàn diện đều bị điểm trúng huyệt vị, ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Cho tới bây giờ, những này Thiên Long tự đệ tử cùng trưởng lão một cái đều không thể chạy mất, toàn diện đều bị Hạ Bình chế phục. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch chúng ta Thiên Long tự người sao? Khô Vinh đại sư hiện tại trái tim đều đang chảy máu, sắc mặt hết sức khó coi, hối hận ruột đều tái rồi, nếu như đã sớm biết thần bí nhân này võ công kinh khủng như vậy, còn không bằng làm cho đối phương chạy mất đâu. Nhưng là hiện tại tốt, toàn bộ Thiên Long tự người tận diệt, một cái đều không có cách nào chạy mất. Nếu như người này giáp tâm hại người, đoán chừng bọn hắn hết thảy đều phải chết, mà toàn bộ Thiên Long tự liền diệt tuyệt. Trung thực nói cho các ngươi, chúng ta Thiên Long tự từng cái thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, cũng đừng nghĩ từ chúng ta trong mồm thu hoạch được bí mật gì, chúng ta miệng quả thực so sắt thép đều còn cứng rắn hơn, cùng kín kẽ. Nói không sai, chúng ta Thiên Long tự từng cái đều không phải thứ hèn nhát. Chết thì thế nào, 18 năm sau chúng ta lại là một đầu hảo hán, có loại tới giết chúng ta. Từng cái Thiên Long tự trưởng lão cùng đệ tử đều là lộ ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, biểu lộ cực kỳ bi tráng, có loại liệt sĩ phó xa trường cảm giác. Nói thật Hạ Bình giờ phút này cũng là 10 phần im lặng, hắn vốn là muốn làm tiểu thâu, yên tĩnh đem bí tịch võ công đánh cắp, sau đó liền yên tĩnh rời đi, không mang đi một áng mây màu. Nhưng ai có thể muốn lấy được cái này Khô Vinh đại sư như thế cảnh giác, bất thình lình dễ ra, sau đó một đám Thiên Long tự trưởng lão cùng đệ tử sau đó truy kích. Bị ép bất đắc dĩ, vì tự vệ, hắn đành phải toàn diện giải quyết những người này. Làm đến bây giờ, một mình hắn liền đánh ngã toàn bộ Thiên Long tự người, đem sự tình na o lớn. Thật giống như một người lúc đầu chỉ là muốn phản kháng nơi đó quan viên tham ô mục nát, không nghĩ tới phản lấy phản, đánh bại các lộ chư hầu, kết quả mình liền làm hoàng đế. Bất quá dạng này cũng tốt, cứ như vậy, hắn liền có thể yên lặng tại Thiên Long tự tàng kinh các xem sách, cũng không cần phải lo lắng còn có những người khác quấy rầy chính mình. Kỳ thật hắn đối với Thiên Long tự các loại võ học bí tịch cũng là cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng trong tàng kinh các còn có cái gì ẩn tàng tuyệt học không có bị mình phát hiện. Mà lại chúng mình điểm huyệt chi thuật, đám người này không có một ngày một đêm thời gian đều không có cách nào động đậy, liền xem như dựa theo Khô Vinh đại sư thâm hậu như vậy nội lực cao thủ đều không có cách nào. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không để ý đến đám người này, quay người lần nữa đi vào Thiên Long tự tàng kinh các, yên lặng nghiên cứu trong tàng kinh các loại bí tịch võ công. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? đem tất cả chúng ta đều đánh ngã trên mặt đất, cứ như vậy ném lấy chúng ta mặc kệ. Có Thiên Long tự trưởng lão đều ngộng, hắn lúc đầu nghĩ khẳng khái hy sinh, thà chết chứ không chịu khuất phục, liền đợi đến thần bí nhân này đến nghiêm hình tra tấn chính mình. Nhưng là không đợi hắn biểu diễn đâu, thần bí nhân kia không thèm quan tâm hắn, trực tiếp liền đi vào tàng kinh các, hoàn toàn đem bọn hắn đám người này xem như không khí. Nóa, hôn đàn này, lại đi vào chúng ta Thiên Long tự tàng kinh các, khẳng định là muốn trộm học chúng ta Thiên Long tự võ công, chẳng lẽ liền không ai quản quản hắn sao? Có Thiên Long tự trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Đệ tử khác cùng trưởng lão đều là bất đắc dĩ, cái này còn có thể qua nở trái trứng, tất cả mọi người bị đánh ngã trên mặt đất, một cái đều không có chạy thoát, cái này còn thế nào ngăn cản, chẳng lẽ là dựa vào nguyền rủa sao? Quá ghê tởm, hoàn toàn đem chúng ta Thiên Long tự tàng kinh các xem như thư phòng của mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một đám trưởng lão con mắt đều tái rồi. Phải biết tàng kinh các nội bộ rất nhiều bí tịch ngay cả bọn hắn cũng không có tư cách quan sát, nhưng là bây giờ lại bị thần bí nhân này xem như là nhà mình đồng dạng, tùy ý đọc qua bí tịch. Vừa nghĩ tới, mình Thiên Long tự rất nhiều bí tịch mất đi, bị người đánh cắp học, trong bọn họ trái tim đều đang chảy máu. Khô Vinh đại sư, có không có cách nào xông phá điểm ấy huyệt chi thuật? Nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương mới được. Có trưởng lão dò hỏi. Không ít Thiên Long tự đệ tử đều là đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Khô Vinh đại sư. Không có cách nào. Khô Vinh đại sư mười phần bất đắc dĩ, người này điểm huyệt chi thuật hẳn là tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật, điểm ấy huyệt thuật bản thân liền không dô nở dê bình thường nở dê, có thể so với nhất dương chỉ. Lại thêm người này thâm hậu, cường đại, quỷ dị nội lực gia trì, càng đem tam thập lục thủ cầm nã điểm huyệt thuật uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, dù cho bằng vào lão nạp nội lực, đoán chừng trong vòng một ngày đều không thể đột phá. Hắn cũng thử qua điều động khô khốc cương khí ý đồ xông phá điểm huyệt chi thuật phong tỏa. Vấn đề là hạ bình quán thâu tiến đến long tượng cương khí quá cường hành, tựa hồ ẩn chứa một tia linh tính. Cho dù là thể nội khô khốc cương khí đều không làm gì được cái này long tượng cương khí, thậm chí còn có loại bị chấn áp hương vị. Mà lại càng dãy rủa, cỗ lực lượng này tựa hồ trói buộc đến thì càng lợi hại, phảng phất có 10 long 10 tượng chi lực ra chỉ trong đó, tựa như một tòa năm ngón tay đại sơn chấn áp xuống. Cái này. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều Thiên Long tự trưởng lão cùng đệ tử đều là 10 phần bất đắc dĩ. Ngay cả Khô Vinh đại sư dạng này đỉnh tiêm cao thủ đều không có biện pháp, như vậy bọn hắn những này càng nhỏ yếu người lại có loại biện pháp nào? Trên thực tế Khô Vinh đại sư còn có chút chưa hề nói, liền là dù cho tránh thoát điểm ấy huyệt chi thuật lại như thế nào, vừa rồi thời kỳ toàn thịnh đều không thể đánh bại thần bí nhân này vật, liền xem như thật điểm đột phá huyệt chi thuật, đoán chừng lại là bị tóm lên hạ tràng. Nhưng loại lời này thật sự là quá đau đớn sĩ khí, hắn cũng không nguyện ý đem những lời này nói ra. Mà thời gian rất nhanh liền qua khứ. Một đêm đến bình minh, mặt trời mọc lên ở phương đông. Lúc này, một mực đợi tại tàng kinh các hạ bình cũng cuối cùng từ bên trong đi ra. Trải qua một đêm đọc, hắn cũng đem bên trong bí tịch đều nhìn một lần, toàn bộ ghi tạc trong đầu, triệt để đem Thiên Long tự tàng kinh các võ học bí tịch vận chuyển trống không. Chương 100, luyện thành lục mạch thần kiếm. Không hổ là Thiên Long tự tàng kinh các, mặc dù bên trong bí tịch võ công không bằng Thiếu Lâm tự, nhưng là cũng so Ninh Mã phái cường đại thật sự là nhiều lắm. Hạ bình hưng phấn không thôi. Cảm thấy lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Bởi vì Thiên Long tự trong tàng kinh các bí tịch võ công, trên cơ bản đều là đại lý cao thủ kinh lịch mấy trăm năm từ đó để lại, mặc dù tuyệt đại bộ phận cũng không sánh nổi lục mạch thần kiếm cùng Khô Vinh thiền công loại này đỉnh tiêm công pháp, nhưng là cũng coi là nhất lưu bí tịch. Trong đó có kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, cước pháp, khinh công, ám khí các loại võ kỹ, hắn đạt được những bí tịch này về sau, lập tức cảm thấy rất có ích lợi, cực lớn mở rộng võ học của hắn tầm mắt. Có thể nói, để hắn mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới võ kỹ cư nhiên như thế muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên Hạ Bình lần này thu hoạch lớn nhất tự nhiên là từ tàng kinh các ở trong đạt được nhất dương chỉ, lục mạch thần kiếm, còn có Khô Vinh thiền công cái này ba đại đỉnh tiêm công pháp. Nhất dương chỉ. Hạ Bình vận chuyển nhất dương chỉ pháp môn tu luyện, lập tức một cỗ nội lực thâm hậu từ đan điền khí hải chỗ sâu dũng manh tiến ra, ven đường trải qua kinh mạch, cuối cùng đến đầu ngón tay của hắn. Hưu. Lập tức một đạo ngưng tụ thành thực chất chỉ kình oanh rết ra ngoài, bên ngoài hơn 10 trượng một khối cao cơ nửa người cự thạch trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, ở giữa triệt để vỡ nát, chia 5 xẻ 7. Một chỉ này liền đủ để chứng minh nhất dương chỉ uy lực, nó cường đại chỗ liền đem thể nội tiên thiên cương khí ngưng tụ thành một điểm, sau đó oanh rết ra ngoài, tạo thành vô tận lực phá hoại. Phải biết Tây Độc Câu Dương Phong các mô công là lợi hại bực nào, quả thực là quét ngang thiên hạ, ngay cả Vương Trùng Dương đều đã từng nếm qua Âu Dương Phong các mô công vị đắng. Nhưng là nhất dương chỉ lại là các mô công khắc tinh, nhẹ nhàng một chỉ đánh giết tới, liền rách Âu Dương Phong các mô công, để hắn toàn bộ thân thể đều triệt để thoát hơi. Đương nhiên Hạ Bình tu luyện nhất dương chỉ về sau, mới phát hiện nhất dương chỉ không chỉ có là một môn công sát vô song võ kỹ, đồng thời cũng là cứu người một môn cường đại võ kỹ, có cường đại tư liệu công năng. Bởi vì nó điều động thể nội thuần dương chi khí, dung thành một chỉ, liền có thể cho bệnh nhân cung cấp tinh khiết thuần dương năng lượng, trợ giúp bệnh nhân nhanh chóng chữa trị thương thế. Hậu thế Nam Đế Đoàn Chí Hưng liền từng lấy nhất dương chỉ công lực, trợ giúp Thu Thiết Sa trưởng mà trọng thương Hoàng Dung chữa trị trên người nội thương, có thể thấy được nhất dương chỉ chữa trị năng lực, đích thật là không phải bình thường. Ông trời của ta, đây là nhất phẩm nhất dương chỉ, nói đùa sao, mới tu luyện bao lâu thời gian, thế mà liền đem nhất dương chỉ tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới. Lúc này, bên cạnh có không ít Thiên Long tự tăng nhân cũng nhìn thấy Hạ Bình diễn luyện nhất dương chỉ công phu, từng cái cũng nhịn không được kinh hô lên, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất dương chỉ lực lượng chia làm cửu phẩm, trong đó nhất phẩm tối cao, cửu phẩm kém nhất. Mà bọn hắn phần lớn nhất dương chỉ đẳng cấp đều không đủ tứ phẩm. Nói cách khác ngay cả lục mạch thần kiếm nhập môn cánh cửa đều không đạt được, nhưng mà này còn là tu luyện nhất dương chỉ mấy chục năm người. Nhưng là thần bí nhân này ngược lại tô tờ, đạt được nhất dương chỉ bất quá một đêm thời gian đi, thế mà liền đem nhất dương chỉ tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới, cái này thật sự là quá khoa trương. Bọn hắn cảm giác đến mình đời này quả thực là sống đến cho phía trên. Ha ha, cái này tính là gì, bất quá là ỷ vào mình nội lực thâm hậu mà thôi, nếu như ta có hắn nội lực thâm hậu như vậy, cũng có thể làm được điểm này. Một vị Thiên Long tự trưởng lão miệng rất cứng, hắn thua người không thua trận. Lục mạch thần kiếm. Hạ Bình không để ý đến bên cạnh Thiên Long tự tăng nhân, tiếp tục thể ngộ Thiên Long tự đệ nhị môn võ học, lục mạch thần kiếm. Nói thật môn công pháp này kỳ thật cũng không phải là quá phức tạp, chỉ là bởi vì muốn tu luyện thành môn này kiếm pháp, liền cần thâm hậu đến cực hạn nội lực, dạng này mới có thể vận dụng tự nhiên. Nhớ kỹ lúc trước Đoàn Dự cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ lục mạch thần kiếm vận hành lộ tuyến đồ. Lập tức liền có thể sử dụng lục mạch thần kiếm, đương nhiên môn công pháp này hắn cũng là lúc linh lúc mất linh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chứng minh môn công pháp này độ khó căn bản không làm khó được hắn. Siêu siêu siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển lục mạch thần kiếm chân khí vận chuyển bản đồ, lập tức thể nội chỗ sâu long tượng cương khí lập tức bạo phát đi ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng phía giữa không trung xẹt qua đi, tùy ý vạch một cái. Lập tức, liền có một nói cường đại kình khí vô hình đánh giết tới. Tựa như tuyệt thế kiếm đạo cao thủ thi triển ra kinh thiên động địa một kiếm đồng dạng, nơi xa mặt đất lập tức bị cắt đứt ra một đạo dài trăm thước vết tích. Phanh phanh phanh. Hạ Bình vận chuyển lục mạch thần kiếm, tùy ý huy sái, từng đạo cường đại kiếm khí từ đầu ngón tay bạo phát đi ra, phảng phất tại giữa không trung tạo thành chân khí kiếm võng, bao phủ hư không. Mặt đất phía trên lập tức không chịu nổi dạng này vô hình kiếm khí, trong khoảnh khắc liền bị đánh rách tả tơi, xuất hiện kinh người vết tích, tựa như lít nha lít nhít mạng nhện đồng dạng. Khắp nơi đều là phát sinh ken két tiếng vang, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, kiếm khí chỗ đến, đều như là bị bảo kiếm cắt chém đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay vỡ nát. Ánh mắt hắn không khỏi lộ ra một tia tinh quang, cái này lục mạch thần kiếm không hổ là danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, lấy khí đi kiếm giết người ở vô hình, có thể xưng trong kiếm vô địch. Thử nghĩ một hồi, cái khác kiếm khách cũng còn không rút trường kiếm bên hông ra đến đâu, nhưng là hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chỉ, liền cách bên ngoài trăm trượng đem địch nhân đánh giết. Cấp tốc nhanh đến làm người liễu lưới. Dạng này địch nhân còn thế nào ngăn cản, đoán chừng còn không có động thủ, liền bị một đạo kiếm khí đánh xuyên lồng ngực, khí tuyệt bỏ mình. Dù cho địch nhân thật sự có thể miễn cưỡng ngăn cản được một kiếm, thế nhưng là sáu mạch tế xuất, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đồng thời oanh sát ra, đoán chừng liền xem như tu luyện kim trung cháo tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Trọng yếu nhất chính là, lục mạch thần kiếm kiếm khí không gì không phá, ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu, một kiếm giết ra, ngoại công tuyệt đỉnh cao thủ đều ngăn cản không nổi một kiếm này, mà lại nội lực càng là thâm hậu, lục mạch thần kiếm có thể phát huy ra tới uy lực lại càng lớn. Hạ Bình đều cảm thấy cái này lục mạch thần kiếm quả thực liền là chuyên môn vì mình mà sáng tạo ra. Nói thật, trên người hắn cái gì cũng không nhiều, liền là nội lực đặc biệt nhiều. Lục mạch thần kiếm, đây cũng là chúng ta đại lý thất truyền mấy trăm năm lục mạch thần kiếm. Đây là đang nói đùa gì vậy à? Chúng ta đại lý cũng từng có một ít tăng nhân tiến về lĩnh hội lục mạch thần kiếm. Thế nhưng là cho đến nay cũng không có người có thể tu luyện thành công. Đúng à, liền xem như Khô Vinh đại sư tự mình lĩnh hội, cũng chỉ là đem một đường lục mạch thần kiếm tu luyện thành công thôi, gia hỏa này thế mà đồng thời đem sáu mạch đều tu luyện thành công, hòa làm một thể. Có chất vô hình, kiếm ý chuyển kiếm khí, xuất kiếm lúc kiếm khí gấp như điện thiểm, tấn mãnh tuyệt luân, hơn nữa còn là sáu mạch tế xuất, cái này nào chỉ là đem lục mạch thần kiếm tu luyện thành công a, quả thực là đạt đến cảnh giới đại thành. Mới một buổi tối, vẹn vẹn một buổi tối à, hắn không chỉ có đem nhất dương chỉ tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới, thậm chí cũng đem sáu mạch thần tướng tu luyện tới đại thành chi cảnh, đây rốt cuộc là quái vật gì, còn là người sao? Thiên Long tự các đại trưởng lão, còn có Khô Vinh đại sư bọn người cơ hồ đều sắp điên rồi, hoàn toàn không tiếp thụ được hoang đường như vậy sự tình thực, bọn hắn Thiên Long tự mấy trăm năm đều không ai có thể tu luyện thành công lục mạch thần kiếm, hiện tại thế mà bị một cái kẻ ngoại lai một buổi tối liền tu luyện thành công, cái này nói đùa cái gì, chẳng lẽ bọn hắn thật là ngu dốt đến không thể lại ngu dốt tuổi mục sao? Chương 101, ăn uống chùa. Khô Vinh đại sư, không biết ta lục mạch thần kiếm như thế nào, không biết có cái gì luyện trô không đúng sao? Hạ Bình đi vào Khô Vinh đại sư trước mặt, một mặt thành khẩn mà hỏi. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám Thiên Long tự tăng nhân đều là nộ trừng lấy Hạ Bình, quả thực là đem phổi đều tức nổ tung, bọn hắn cho rằng hôn đản này nói ra những lời này căn bản chính là cố ý. Rõ ràng là học trộm bọn hắn Thiên Long tự võ học tiểu tặc, thế mà còn có mặt mũi hỏi thăm bọn họ võ công nơi nào tu luyện được không đúng, quỷ mới sẽ trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn Thiên Long tự trên dưới cũng không có người học hội cái này lục mạch thần kiếm, nhưng cái thằng này ra mặt tả cờ dày, thế mà còn hỏi bọn hắn nơi nào tu luyện được không đúng. Nói đùa, nếu như bọn hắn cái nào ở trong đem lục mạch thần kiếm tu luyện thành công lời nói, khẳng định trước tiên liền thi triển lục mạch thần kiếm, đem hôn đản này bổ thành phấn vụn, nơi nào trả lại thời cơ hôn đản này mở miệng nói chuyện. Trong bọn họ tâm cái này biệt khuất ta, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ha ha, miễn cưỡng tạm được. Mặc dù sơ hở rất nhiều, nhưng là cũng miễn cưỡng đập vào mắt. Bất quá thí chủ phải biết một câu, ác giả ác báo à, học trộm môn phái khác võ công, đây là giang hồ tối kỵ à. Khô Vinh đại sư khỏe miệng co giật, nhịn xuống đem hôn đả này bạo đánh một trận xúc động, nếu như không phải là bởi vì cố kỵ Thiên Long tự cái khác tăng nhân tính mệnh, hắn nơi nào còn sẽ tốt như thế tiếng khỏe khí cùng hôn đả này nói chuyện. Học lén võ công của bọn hắn, còn không biết xấu hổ hỏi bọn hắn học như thế nào. Ai cho hỗn đản này như thế ra mặt dày, tiểu tử này đến cùng là muốn mặt vẫn là không muốn mặt. Thì ra là thế, nhìn đến ta phải luyện tập nhiều hơn, mới có thể triệt để nắm giữ lục mạch thần kiếm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Còn có ta nhất định phải làm sáng tỏ một điểm, ta cũng không có học trộm, mà là quang minh chính đại học, các ngươi đều có thể chính mắt thấy. Hạ Bình gật gật đầu, nói nghiêm túc. Chỉ điểm cái rắm, nghe không ra ta tại châm chọc ngươi sao. Mà lại miệng đầy ngụy biện, còn không biết xấu hổ nói quang minh chính đại học. Liền chưa thấy qua như thế không muốn mặt hỗn đản. Khô Vinh đại sư hiện tại nổi giận trong bụng, hắn cảm thấy mình lĩnh hội khô khốc thiền nhiều năm như vậy đều xem như uổng phí, căn bản liền chịu không được hỗn đản này một giây. Ai nha, bụng giống như có chút đói bụng, rốt cuộc tu luyện một buổi tối, đúng, các ngươi Thiên Long tự có ăn cái gì sao? Con người của ta đối với ăn không thế nào so đo, cải trắng màn thầu đều có thể chịu đựng một cái buổi sáng. Hạ Bình sờ lên bụng, phát hiện mình bụng kêu rột rột bắt đầu. Mẹ nó, hôn đàn này, học lén bọn hắn Thiên Long tự võ công, còn muốn ăn nhà bọn hắn cơm. Gia hỏa này rốt cuộc muốn không coi ai ra gì đến mức nào mới từ bỏ ý đồ A, đem bọn hắn Thiên Long tự xem như là địa phương nào, liền xem như nhà mình cũng không thể tùy tiện như vậy A. Cút, phân liền có ngươi ăn. Rất nhiều Thiên Long tự tăng nhân đều là nổi giận trong bụng, từng cái đều là tức điên lên, muốn chửi ầm lên lên tiếng. Bất quá bọn hắn tính mệnh đều tại đây người trưởng khống bên trong, cũng không thể quá đắc tội, vẫn là chỉ có thể nhịn. Rốt cuộc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a, đây cũng là tình thế bức người. Một trưởng lão cô nén nộ khí, nói, hiện tại mặc dù là chúng ta Thiên Long tự giờ cơm, nhưng lại tạm thời không người nấu cơm, chỉ sợ là không có cách nào lưu thí chủ ở chỗ này ăn cơm. Hắn hận không thể lập tức đuổi đi tên ôn thần này, biểu thị nơi này cái gì đều không có ăn, xéo đi nhanh lên. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy hai người các ngươi đi phòng bếp. Làm mấy đạo thức ăn chay tới ăn đi, hiện tại phòng bếp hẳn là có không ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn tùy ý một chỉ, liền giải khai mấy cái tăng nhân huyệt vị, làm cho đối phương khôi phục tự do. Cái này, mấy cái này tăng nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới ma đầu kia buông tha mình, bọn hắn lập tức cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình có thể tự do tự tại vận chuyển. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đến chạy trốn, nếu như trốn chạy, các ngươi những trưởng lão này, còn có Thiên Long tự tăng nhân toàn diện đều phải chết. Bị ta phát hiện chạy trốn một cái, các ngươi đều đi theo đám bọn hắn trốn cùng. Hạ Bình đứng chắp tay. Yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nghe nói như thế, mấy cái này tăng nhân còn dự định chạy trốn đi tìm kiếm cứu binh, nhưng là nghe được Hạ Bình những lời này, bọn hắn lại phát hiện tại lập tức cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Nếu như bởi vì bọn họ hành động, từ đó hại chết Thiên Long tự chư vị trưởng lão, chỉ sợ bọn họ cả một đời đều sẽ lương tâm bất an. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chạy trốn, có lẽ ta cũng sẽ không giết chết những này thiên long tự tăng nhân, các ngươi có lẽ có thể đánh cược một eo. Hạ Bình mỉm cười, nhìn xem mấy cái này tăng nhân. Tin ngươi mới có ma. Mấy cái này tăng nhân càng phát giác người này là ác ma, quả thực liền là đùa bỡn lòng người ma đầu, bọn hắn từng cái bị chế phục đến ngoan ngoãn chạy tới nấu cơm. Bọn hắn cũng không dám tại đồ ăn hạ độc cái gì, bởi vì làm như vậy chắc chắn sẽ không giấu giếm được ma đầu kia, thậm chí nếu như bị nhìn thấu, bọn hắn hết thảy đều phải xong đời. Sau nửa canh giờ, bọn hắn lập tức đem làm tốt thức ăn chay bưng ra, sắc hương vị đều đủ, quả thực là lấy hết bọn hắn cố gắng lớn nhất, chỉ sợ ma đầu kia không hài lòng. Không sai không sai, không hổ là thiên long tự thức ăn chay, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, đã ăn uống no đủ, như vậy ta cũng nên cáo từ. Ngươi trên người chúng huyệt khiếu đại khái sẽ ở một ngày sau đó tự động giải khai, vậy liền sau này còn gặp lại đi. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Bình lập tức hết sức hài lòng, tiện tay lại điểm mấy cái kia làm đồ ăn tăng nhân, sau đó thân hình lóe lên, liền rời đi thiên long tự. Hắn sở dĩ điểm trụ những này thiên long tự tăng nhân huyệt vị, chính là muốn đạt được chạy trốn thời gian. Chờ trên người bọn họ huyệt vị giải khai, đó chính là một thiên chuyện sau đó, lúc kia hắn sớm liền rời đi đại lý quốc đều. Những này thiên long tự hòa thượng nơi nào có thể tìm được chính mình. Đi, ma đầu kia thật là đi. Một vị trưởng lão nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, lập tức không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn thiên long tự trên dưới cũng coi là nhặt về một cái mạng nhỏ. Thế mà chỉ là vì bí tịch võ công, cũng không định hại chúng ta tính mệnh, người này cũng coi là có chút lương tâm. Có trưởng lão trầm giọng nói, có lương tâm cái rắm, đoạt ta thiên long tự bí tịch, còn ở nơi này ăn uống chùa. Vậy cũng là có lương tâm, đây quả thực là chúng ta thiên long tự vô cùng nhục nhã a. Một vị trưởng lão đau lòng như góc. Nghe đến mấy câu này, cái khác thiên long tự tăng nhân cũng là cái biệt khuất, nổi giận trong bụng, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bọn hắn thiên long tự trên dưới thế mà bị một người dạng này trêu bừa, quả thực là thiên long tự mấy trăm năm qua sỉ nhục lớn nhất. Khâu Vinh đại sư càng là trầm mặc, thở dài không thôi, không thể làm gì. Nhất định phải tìm tới kia cùng đồ, đem chúng ta thiên long tự bí tịch đoạt lại. Bất quá chúng ta huyệt vị lúc nào có thể giải mở. Căn cứ tiểu tặc kia nói lên mã cần một ngày. Ghê tởm tiểu tặc, đừng bị ta lại lần gặp được hắn, nếu không tất nhiên sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Rất nhiều thiên long tự tăng nhân nghiến răng nghiến lợi, trong bọn họ tâm cũng tuân ra hỏa diễm, từng cái đều dự định tức giận phân đấu, cần luyện võ công, nhất định phải để tiểu tặc này ngày sau trả giá đắt. Chương 102, đông nhiên tập kích. Không bao lâu thời gian, Hạ Bình liền từ thiên long tự quay trở về khách sạn ở trong. Mà lúc này đây Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti hai người đã sớm tỉnh lại, hai người bọn họ cũng biết Hạ Bình trắng đêm trưa về sự tỉnh tỉnh. Đêm qua đi nơi nào? Sẽ không phải ngươi không nín được, liền chạy đi những cái kia dấu ô nủ hứa lệ địa phương A. Rõ ràng có một đại mỹ nữ ở chỗ này tùy ý ngươi bài bố không cần, liền tiêu tiền tiêu uổng phí đi loại địa phương kia, chẳng lẽ ngươi muốn ta còn không cho phép sao? Đại Lệ Ti ha ha một tiếng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Phi, hòa thượng phá giới, đây chính là nam nhân. Bên ngoài chưa ăn qua đại tiện đều là hương. Đao Bạch Phượng khuôn mặt đỏ lên, thứ Hạ Bình một ngụm. Các ngươi đều nghĩ đến cái gì địa phương đi. Nghe nói như thế, Hạ Bình một mặt im lặng, đêm qua, ta chỉ là tâm huyết dâng trào, liền đi Thiên Long Tự một chuyến, tìm kiếm Khô Vinh Đại Sư tâm tình nhân sinh. Thổi, tiếp tục thổi, người ta Thiên Long Tự ban đêm đã sớm đóng cửa, nơi nào sẽ còn để ngươi đi vào, chẳng lẽ bị người loạn côn đánh ra. Đao Bạch Phượng khinh bỉ nói, ngươi sẽ không phải thật đi Thiên Long Tự đi. Đại Lệ Ti một mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, nàng thế nhưng là biết Hạ Bình mục đích, chủ yếu liền là nghĩ đến Thiên Long Tự tìm kiếm kia đại danh đỉnh đỉnh lục mạch thần kiếm. Mấy ngày nay thời gian, gia hỏa này cũng đang khắp nơi nghe ngóng tình báo, nói không chừng đêm qua gia hỏa này liền thật kìm nén không được, chạy tiến vào người ta Thiên Long Tự ở trong. Rốt cuộc nàng cũng là biết Hạ Bình võ si trình độ, vì học sẽ trên thế giới này cao minh võ công, hắn là không tiếc bất cứ giá nào, cũng không có quá nhiều quy củ có thể trói buộc hắn. Người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng tự nhiên là tiến vào Thiên Long Tự. Hạ Bình gật gật đầu. Thật hay giả, chẳng lẽ Thiên Long Tự để ngươi đi vào sao? Đao Bạch Phượng trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng nghe nói Thiên Long Tự chính là hoàng gia chùa miếu, không có đạt được mời, người bình thường không có khả năng đi vào, được cho một chỗ trọng địa, có thể so với đại lý hoàng cung. Cho dù là nàng bãi di tộc trưởng lão, nếu như muốn gặp Thiên Long Tự trưởng lão lời nói, cũng cần sách 10 ngày trước hẹn trước, mà lại bị Thiên Long Tự trưởng lão cự tuyệt gặp mặt. Cũng là thường xuyên chuyện phát sinh. Khô Vinh đại sư nhiệt tình hiếu khách, biết ta đến Thiên Long Tự, liền lôi kéo ta không cho ta rời đi, liền sướng hàn huyên một đêm, cho tới hôm nay buổi sáng mới trở về, thậm chí bọn hắn còn xin ta ăn một bữa điểm tâm, hương vị vô cùng mỹ vị, cũng coi là Thiên Long Tự nhất tuyệt. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Chẳng lẽ ngươi thật đạt được Thiên Long Tự Lục Mạch Thần Kiếm? Đại Lệ Ti nghe đến mấy câu này, lập tức liền biết gia hỏa này tại Thiên Long Tự làm không ít chuyện xấu, không chừng còn cùng kia cái gì Khô Vinh Đại Sư, còn có cái khác tăng nhân đánh lên. Khô Vinh Đại Sư gặp ta cầu đạo sốt ruột, vừa nóng yêu Phật Pháp, thiên phú kỳ cao, còn có thành ý, dáng dấp cũng đẹp mắt, cho nên liền truyền thụ ta Lục Mạch Thần Kiếm, Đại Lý Nhất Dương Chỉ, Khô Vinh Thiền Công các loại bí tịch võ công. Ta cũng mười phần cảm kích những này Thiên Long Tự tăng nhân mắt khác đối đãi. Hạ Bình chắp tay trước ngực. Phi, không muốn mặt. Đao Bạch Phượng còn là lần đầu tiên nghe được có người dạng này khích lệ mình, mặc dù là dáng dấp rất đẹp, nhưng là cũng không thể dạng này mình khen mình, quá mặt dày ra. Cái gì truyền thụ, chỉ sợ là ngươi xuất thủ cướp đoạt người ta bí tịch đi, không chừng còn đem đám kia Thiên Long Tự hòa thượng bạo đánh cho một trận, cùng bọn hắn ra nở dê một đêm đạo lý, bị Phật Pháp trấn áp. Đại Lệ Ti làm sao không biết hôn đản này tính cách, khẳng định là xuất thủ chấn áp Thiên Long Tự Khô Vinh Đại Sư các loại hòa thượng, xuất thủ tranh đoạt những này Thiên Long Tự bí tịch. Phải biết Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm đều là đại lý tuyệt học, địa vị tương đương Vu Ba Tư dạy Thánh Hỏa Lệnh trên võ công, còn có Càn Khôn Đại Na Di, ngoại nhân là không thể nào đạt được truyền thụ cho. Nếu như muốn học được cái này mấy môn công phu, khẳng định là cần một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Đúng rồi. Ta tại Đại Lý Đô thành sự tình không sai biệt lắm xong xuôi, liền không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, tiếp xuống ta dự định tiến về Vô Lượng Sơn. Hạ Bình biểu thị mình lập tức liền cần lên đường, rời đi Đại Lý Quốc Đô Thành. Trên thực tế, tiến về Vô Lượng Sơn cũng là hắn một cái kế hoạch, rốt cuộc Vô Lượng Sơn cái chỗ kia thế nhưng là ẩn giấu đi Tiêu Giao phái Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, cái này đều là khoáng thế tuyệt học. Nếu như có thể được đến kia Lăng Ba Vi Bộ, liền có thể đền bù trên người hắn lớn nhất tốc độ nhược điểm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trên thực tế Vô Lượng Sơn cũng là tại Đại Lý Quốc bên trong, khoảng cách Đại Lý Đô Thành kỳ thật không tính là cực kỳ xa khoảng cách xa, cũng đúng lúc là tiện đường. Như thế vội vàng. Đao Bạch Phượng không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy liền muốn rời đi. Khẳng định là đắc tội Thiên Long Tự đám kia hòa thượng, đắc tội Đại Lý Quốc, sợ người khác trả thù, mới muốn chạy đường. Đại Lệ Ti liếc mắt một cái thấy ngay gia hỏa này trong bụng ý nghĩ xấu. Đoán chừng đêm qua, gia hỏa này thật đại náo Thiên Long Tự. Tranh đoạt người ta võ học vũ kỹ, chọc tổ ong vò vẽ, nếu là hiện tại không chạy trốn, chờ Đại Lý Quốc vương biết, toàn thành phong tỏa, liền thật là muốn chạy đều chạy không thoát. Đúng à, liền là như thế vội vàng, tiểu tăng như vậy cùng các ngươi cáo biệt, sau này còn gặp lại. Hạ Bình biểu thị mình muốn rời khỏi. Ha ha, như thế đúng dịp, ta cũng đúng lúc có việc tiến về Vô Lượng Sơn. Đại Lệ Ti lập tức nói, nàng nơi nào sẽ để ra hỏa này chạy mất. Đúng à, ta cũng tại Vô Lượng Sơn có chút việc muốn làm. Cũng đúng lúc tiện đường. Đao Bạch Phượng đôi mắt đẹp nhất chuyển, cũng là phụ hòa nói. Hai người đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, tả hưu giữ chặt cánh tay của hắn, đôi mắt đẹp kiên định, nói rõ là ỷ lại vào hắn. Tốt ta, đã hai vị cũng là tiện đường, vậy liền cùng một chỗ đi. Hạ Bình mười phần bất đắc dĩ, nhìn đến trong thời gian ngắn là không thể thoát khỏi hai cái này vương hữu. Ha ha, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, đồ vật dù sao chúng ta cũng không có nhiều, rất nhanh liền có thể thu thập xong. Đại Lệ Ti lập tức nói, nàng luôn luôn cảm thấy đợi tại Đại Lý Đô Thành không phải cực kỳ thỏa đáng, dư A theo gia hỏa này gây chuyện thị phi tính cách, nói không chừng rất nhanh Đại Lý quân đội liền sẽ tới cửa. Đã đều quyết định rời đi, còn không bằng tranh thủ thời gian chạy trốn đâu, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng ba người thu thập xong hành lý của mình, cùng lưu luyến không rời lão bản nương từ biệt về sau, liền rời đi Đại Lý Đô Thành, hướng phía Vô Lượng Sơn xuất phát. Nhưng lại tại ba người mới vừa vặn rời đi Đại Lý Đô Thành không bao lâu thời gian, đến đi ra bên ngoài một vùng rừng rậm ở trong. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, từ rừng cây chỗ sâu, lập tức quanh sát ra hai ba nói chủy thủ màu đen, uyển như tia chớp đồng dạng, ẩn chứa cường đại tiên thiên cương khí, nhanh vô cùng. Cái gì người? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, đem Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai người hộ ở sau lưng mình, đồng thời vận chuyển đại gia diệp khí cháo, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy chục mét. Phanh phanh phanh. Giữa không trung hai ba chuôi màu đen chủy thủ lập tức liền bị đại gia diệp khí cháo rung động mà rơi xuống, âm vang rung động, tại chỗ liền biến thành vỡ nát. Nhưng là cái này màu đen chủy thủ rơi xuống đất, ti cờ hờ rơi một giọt ti cờ hờ màu đen nọc độc, lập tức liền đem mặt đất cỏ dại triệt để hạ độc chết, cấp tốc khô héo, tựa hồ có kiến huyết phong hầu lực lượng. Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti hai người đều là con ngươi co vào, nếu như vừa rồi bọn họ bị cái này màu đen chủy thủ hơi đụng vào, cắt đứt làn da, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị độc chết. Chương 103, đệ nhất sát thủ độc Tu La. Ha ha, không hổ là cần phải hao phí ngàn lượng hoàng kim mới có thể chém giết mục tiêu, chính là như vậy cao thủ, mới đáng giá Lao Phu tự mình xuất thủ tru sát. Veo một tiếng, đúng vào lúc này, một người mặc lấy màu đen áo choàng lão giả đi ra, hắn mọc ra mũi ứng, mắt tăm rác, thân bên trên tán phát ra âm trầm khí tức, tựa như ác quỷ tu la đồng dạng. Rõ ràng hiện tại là vào lúc giữa trưa, mặt trời cao thăng, nhiệt độ cực kỳ cao, nhưng là người này vừa xuất hiện, tựa hồ phương viên vài trăm mét đều rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong, làm người không khỏi dùng mình một cái. Đây là không biết giết nhiều ít người sát ý ngút trời, thẩm thấu cốt tủy. Cho dù là không gặp bao nhiêu cao thủ Đao Bạch Phượng cũng có thể nhìn ra được cái này hắc bào lão giả, tuyệt đối là loại kia giết người như ngóe ma đầu, trước đó kia sơn tặc đầu lĩnh Trần Đông so xa nhờ cùng nhau, quả thực là ngay cả sách giày đều không bồi. Người là ai? Vì sao đúng tiểu tăng động thủ? Hạ Bình hít mắt, hắn có thể cảm giác được người này tu vi thình lình đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, mặc dù nội lực tu vi không bằng Long Diệp Đại Sư cùng Khô Vinh Đại Sư cao thủ như vậy. Nhưng là người này thân kinh bắt chiến, giết người như ngóe, tinh thông các loại ám sát kỹ xảo, trên thân còn có kịch độc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đoán chừng so Khô Vinh Đại Sư đều còn khó hơn đối phó. Bởi vì muốn chém giết một cái mạnh hơn mình cao thủ cũng không phải là không có thủ đoạn, đó chính là dùng độc. Từ cổ chí kim đều không biết bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ, đều là bị địch nhân dùng độc cho hạ độc được, kết quả mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Vì để tránh cho ngươi sau khi chết làm quỷ hồ đồ, lão phu sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Hắc bảo lão giả kiêu ngạo nói, lão phu độc tu la, người xưng trung nguyên đệ nhất sát thủ, cho đến nay, giết chết người vô số kể, về phần có bao nhiêu người ta đều không thể đếm hết được cờ. Về phần là ai nghĩ giết chết ngươi, điểm này ngươi liền không cần biết, dù cho biết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ngươi hôm nay liền phải chết tại ta độc tu la trong tay. Vâng! Vừa dứt lời, hắn căn bản không nói nhảm lập tức xuất thủ, thi triển ra tinh diệu trường pháp, hướng phía Hạ Bình ảnh sát mà đến, giữa không trung lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con màu đen trường ấn. Đây là độc tu la tuyệt học trường pháp, hắc cốt tu la trưởng. Nó là giữa thiên địa sắc bén nhất ác độc một loại trường pháp. Lúc đối địch hai trưởng trên ẩn ẩn lộ ra một cỗ màu đen nhiệt khí, ở trong chứa độc tố, chuyên công thân người lỗ chân lông, một khi thấm nhập thể nội, người chúng toàn thân kỳ nóng biến thành màu đen mà chết, ngay cả xương cốt cũng thành màu đen. Thường thường cùng độc tu la chiến đấu địch nhân, cũng còn không có bị hắn trưởng pháp đập trên mặt đất, liền bị hắc cốt tu la trưởng thẩm thấu từng sợi khí độc cho tại chỗ hạ độc được. Dù cho võ công cao hơn hắn người, cũng không chịu nổi dạng này kỳ độc. Đây cũng là độc tu la dựa vào thành danh cường đại chiêu thức, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, người này cùng Khô Vinh đại sư không giống, đối phương là sát thủ, là muốn tính mạng mình người, hắn đương nhiên sẽ không khách khí cùng nương tay. Long tượng bàn ngược. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn vận chuyển long tượng bàn ngược công, thể nội long tượng cương khí lập tức cuồng bạo ra, từ đan điền khí hải chỗ sâu, như là trong nháy mắt liền bộc phát. Hắn xuất trưởng như điện, song trưởng đánh ra, lập tức 10 long 10 tượng lực lượng oanh sát ra, kinh thiên động địa, mơ hồ ở giữa tựa hồ hiện lên cự long cùng cự tượng gào thét. Phanh phanh phanh. Lập tức, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kinh người tiếng nổ vang. Làm sao có thể? Nguyên bản không đem Hạ Bình để ở trong mắt độc tu la, sắc mặt lập tức đại biến, bàn tay tiếp xúc qua đến, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ long tượng đa y lư cờ, tràn trề khó chặn, trong nháy mắt liền phá hủy mình tất cả trường lực. Dạng này cương manh chi lực, quả thực là siêu việt tưởng tượng của hắn, cũng siêu việt hắn thấy qua bất luận cái gì cao thủ, liền xem như Thiếu Lâm tự học xong kim cương bản nhược trưởng trưởng lao trưởng lực cũng không gì hơn cái này. Thậm chí dạng này cương mãnh trưởng lực đánh tới, cương phong nổi lên bốn phía, tất cả khí độc đều bị đập bay ra ngoài, căn bản ngay cả tới gần Hạ Bình thân thể 10 meter phạm vi cũng không có cách nào làm được. Vâng! Vẹn vẹn một kích, độc tu la thân thể liền bay rớt ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ bị cái này cương mãnh chi lực trọng thương, liên tiếp nện đứt đằng sau 5-6 gốc đại thụ, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay cả hắn hai chân đều trên phiến đại địa này mặt cứ thế mà lê ra một đạo kinh người vết tích. Tại thân thể của hắn phía sau, một gốc đại thụ che trời trên cành cây, càng là lưu lại một con Phật đà trưởng ấn, rõ ràng không thể nghi ngờ. Hảo tiểu tử, thế mà đem trưởng pháp tu luyện đến loại cảnh giới này, cương mãnh vô song, cho dù là Thiếu Lâm tự đại thừa bản nhược trưởng cũng chính là loại trình độ này mà thôi, lão phu nhất thời không quan sát, thế mà liền ngươi nói y. Độc tu la sắc mặt âm trầm đến muốn mạng. Đã ngươi biết lợi hại, liền mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình đứng chắp tay. Cuồng vọng tiểu tử, lão phu thân là trung nguyên đệ nhất sát thủ, giết qua tiên thiên đều không thể tính toan ở, ngươi một cái tuổi trẻ hậu bối cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện, võ công của lão phu căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiểu chưa? Độc tu la giận quát một tiếng, thân hình hắn lóe lên, tốc độ thế mà nhanh đến mắt thường đều không thấy được trình độ, hắn trong chớp mắt liền xuyên qua 100 mét, đến Hạ Bình bên người. Thân là trung nguyên đệ nhất sát thủ, sử dụng độc chỉ là hắn một loại thủ đoạn, nhưng là thân là sát thủ, trọng yếu nhất chính là khinh công. Chỉ có được thượng đẳng khinh công, mới có thể tại thất bại về sau, thong dong thoát đi, trốn xa ngàn giảm. Mà hắn am hiểu khinh công công pháp cũng là danh chấn giang hồ công pháp, Ngư Long Bạch Biến. Nghe nói môn công pháp này, chính là 300 năm trước, danh chấn giang hồ Kim Long lão nhân chỗ một mình sáng tạo, môn công pháp này có thể nói là diệu tuyệt kim cổ thiên hạ khoáng thế thần công. Bằng vào Ngư Long Bạch Biến môn công pháp này, Kim Long lão nhân quả thực là xương bá võ lâm, không người có thể địch. Số trăm năm về sau, môn công pháp này lại là bị độc tu La Vô Ý ở giữa đạt được, hơn nữa còn học xong trong đó một tia tinh nhuệ, cũng làm cho hắn công lực đại tăng, trở thành trung nguyên đệ nhất sát thủ. Môn công pháp này có 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất chính là Long Hành Thiên Hạ, sau khi luyện thành, ngày đi nghìn dặm, mặc hắn là bực nào cao thủ khinh công cũng khó đuổi kịp. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất công pháp, liền có thể sánh được giang hồ ở trong đại danh đỉnh đỉnh Đạp Tuyết Vô Ngân, Chuồn Chuồn Lướt Nước, Thảo Thượng Phi, Thủy Thượng Phiêu, Bát Bộ Cản Thiền các loại nhất lưu khinh công. Tầng thứ hai công pháp là Cá Dày Đất Bằng, sau khi luyện thành leo tường nhập hộ như dẫm trên đất bằng, mặc kệ xuất hiện tại bất luận cái gì hiểm trở địa phương, đều có thể dễ như trở bàn tay dẫm đạp lên, như dẫm trên đất bằng. Cho dù là giang hồ ở trong Bích Hổ Du Tường công cũng không gì hơn cái này. Tầng thứ ba công pháp chính là Ngư Long Vào Biển, sau khi luyện thành toàn thân như con cá cùng du long ở trong biển linh hoạt như vậy, lao cá, nhanh chóng, bất kỳ cái gì cao thủ đều bắt ngươi không đến. Nó đại khái nguyên lý liền là đem nội lực toàn thân xoay tròn chấn động, bởi vậy có thể đem ngoại lai lực đạo đẩy ra, đồng thời ngươi đi tiến công người khác thời điểm, lực lượng thiên nhiên nói cũng liền tự mình chạy trốn. Bằng vào môn công pháp này, độc tu La quả thực là đứng ở thế bất bại, dù cho đánh không lại địch nhân, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay bỏ chạy, tựa như tiến vào biển ca Ngư Long đồng dạng, tự do tự tại, không cách nào trói buộc. Chương 104, Ngư Long Bạch Biến. Đại thừa bản nhược trưởng. Cảm giác được cái này độc tu La nhích lại gần mình, Hạ Bình xuất thủ như điện, trở tay chính là bản nhược một trường, cương mãnh chi lực đống bộc phát, như là lòng hống hổ khiếu đồng dạng. Đông. Thế nhưng là cái này độc tu La thân hình lóe lên, tựa như trượt không lưu thu cá trạch, một nháy mắt liền chuyển rời đến một chỗ khác, một trường này cũng đánh phía bên cạnh một chỗ không trung. Lập tức, một trường này đập ở phía xa trên một cây đại thụ, trong nháy mắt liền đem cây đại thụ này tại chỗ vỡ nát, hóa thành mảnh gỗ vụn. Một trưởng này cương mãnh chi lực triển lộ không bỏ sót. Có ý tứ, đây là Thiếu Lâm tự đại thừa bản nhược trưởng. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi là Thiếu Lâm tự tăng nhân không thành, vẫn là nói từ chỗ nào học lén đại thừa bản nhược trưởng. Thấy cảnh này, độc tu La cũng là không khỏi giật mình, nếu như một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập trên người mình, đoán chừng hắn ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị vỡ nát. Có thể nghĩ cái này đại thừa bản nhược trưởng uy lực đến cùng là như thế nào kinh khủng. Nhưng là hắn ỷ vào Ngư Long Bách Biến môn công pháp này, vẫn là không sợ hết thảy, bất quá dù cho ngươi học xong đại thừa bản nhược trưởng lại như thế nào, tại Lao Phu Ngư Long Bách Biến thân pháp phía dưới, ngươi y nguyên đánh không trúng Lao Phu. Hạ Bình không nói gì, y nguyên thi triển đại thừa bản nhược trưởng, lập tức giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp Phật Đà trưởng ấn, ẩn chứa đáng sợ bản nhược trưởng lực. Mỗi một trưởng đều có phấn đá bể kim vi lực, mà lại hàng trăm hàng ngàn trưởng đập đánh tới, cơ hồ bao trùm phương viên vài trăm mét, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khe hở. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này độc tu La thân pháp liền là quỷ dị như vậy, hơi xoay người một cái, hơi một cái lắc lư, thân hình của hắn như là trong biển rộng con cá đồng dạng, tại trưởng phong ở trong khắp nơi du tẩu. Dù cho có cường đại trưởng lực oanh kích ở trên người hắn, nhưng là trên người hắn nội lực xoay tròn chấn động, lập tức liền đem tất cả trưởng kình rời ra chỗ khác, đem toàn bộ kình đạo đều tháo bỏ xuống. Phanh phanh phanh. Vô số bàn tay đều đánh vào mặt đất phía trên, đưa tới to lớn vang vọng, bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất càng là xuất hiện từng cái to lớn bàn tay hô sâu, răng rác rung động, đá vụn văng khắp nơi. Từng cây đại thụ cũng tại bàn nhược trưởng lực phía dưới lập tức liền vỡ nát, chung quanh quả thực là một mảnh hỗn độn, tựa như bị bá vương long ở cái địa phương này khắp nơi tứ ngược một phen đồng dạng. Thật sự là tinh diệu thân pháp, đoán chừng đều không thua Tiêu Dao phái Lăng Ba Vi bộ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cường đại ngộ tính lập tức biết môn công pháp này tinh túy, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Đối với thân pháp của hắn cũng là rất có ích lợi. Nếu là hắn có thể học hội môn này Ngư Long Bách Biến môn công pháp này, chắc hẳn có thể đem võ lực của mình tăng lên tới một cái khác cấp độ. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, sớm sẽ nói cho ngươi biết, công kích của ngươi đúng Lao Phu không bất kỳ chỗ dùng nào, ngươi chỉ là hưởng phí sức lực thôi. Độc tu La Dương Dương đắc ý, hắn lớn nhất kiêu ngạo chính là tại cái này một thân khinh công phía trên, bằng vào môn công phu này dù cho thực lực cường đại hơn mình người, cũng căn bản giết bất tử chính mình. Hắn cố ý sử xuất phép khích tướng, để tiểu tử này không ngừng thi triển đại thừa bàn nhược trưởng. Mặc dù đại thừa bàn nhược trưởng là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, uy lực thiên hạ vô song, cương mãnh vô song, nhưng là mỗi một trưởng tiêu hao nội lực cũng là hết sức kinh người. Đoán chừng muốn không có bao nhiêu trưởng, nội lực của tiểu tử này liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó tiểu tử này không có nội lực, vậy chính là không có răng lá hổ, chỉ có thể mặc cho mình xâm lược. Uổng phí sức lực. Rốt cục bắt được ngươi, Thích Giả Trịch tượng công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy đã đem môn này Ngư Long Bách Biến huyền bí thấy 7-8 phần, lập tức thi triển ra trên người vô thượng tuyệt học, Thích Giả Trịch tượng công. Lập tức, một cỗ cường hoành tiên thiên cương khí bao phủ độc tu la thân thể, tựa như vô số dây thường đồng dạng, trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân cao thấp đều trói buộc lại. Cái này như là hải lý lưỡi câu đồng dạng, đem con cá câu. Mặc dù cái này Ngư Long Bách Biến công pháp cực kỳ cường đại, thân pháp huyền diệu, chứ không chứ thu, người bình thường căn bản bắt dư không đến, nhưng là hảo chết không chết Thích Giả Trịch tượng công chính là môn công pháp này khắc tinh. Chiêu thức của nó cực kỳ đơn giản, tại một chảo một ném ở giữa, nhưng lại mười phần khó giải, tựa như nhân quả tuyệt kỹ, một khi bị Hạ Bình để mắt tới, mặc kệ là cái gì con mồi đều không thể đào thoát. Cái gì? Độc tu la giật nảy cả mình, tóc gáy dựng lên, dọa đến gần chết, hắn sống mấy chục năm, đem Ngư Long Bách Biến môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền chưa từng có sinh ra qua như thế cảm giác nguy hiểm. Nhưng là hiện tại thời khắc này, hắn phảng phất phát giác được mình đã bị cái này áo trắng tăng nhân bắt lấy, tựa như Phật Như Lai trên tay con khỉ đồng dạng, mặc kệ trốn ở đâu đều không dùng. Tựa hồ giờ phút này một con hư vô Phật Đà đại thủ, chính đặt ở lòng bàn chân của mình dưới, bao trùm phương viên vài trăm mét, chỉ cần hơi thu nạp, liền có thể đem mình tươi sống bóp chết. Không tốt, mau trốn. Độc tu la sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được đi ám sát Hạ Bình, hắn thi triển Ngư Long Bách Biến, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là loại này hành động thật sự là quá muộn, hắn toàn thân cao thấp khí cơ sớm đã bị Hạ Bình khóa chặt bắt đầu. Thích Giả ném tượng. Trong chốc lát, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền tóm lấy cái này độc tu la thân thể, tận lực bồi tiếp một cái ném qua vai, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất. Đông. Lập tức này danh xưng trung nguyên thứ nhất giờ phút này, người xưng độc tu la sát thủ, trong nháy mắt thật giống như một khối vai y ra cờ hở, bị hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt liền ném ra một cái đường kính mười mấy thước to lớn hô sâu, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Phốc. Một tiếng, độc tu la nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, hắn cảm giác được mình giống như bị số con voi lớn hung hăng đạp một cước đồng dạng, toàn thân cao thấp xương cốt đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Cho dù là từ vách đá vạn trượng ở trong rơi xuống, cũng không có thê thảm như vậy qua. Thật là lợi hại. Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai người đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, bọn họ cũng nhìn thấy cái này độc tu la đến tột cùng là lợi hại cỡ nào tiên thiên cao thủ, ỷ vào Ngư Long Bách Biến thân pháp, liền không người có thể làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ lại là bị Hạ Bình dễ như trở bàn tay bắt lấy, một chảo một ném, giống như chó chết giống như quẳng xuống đất, tại chỗ trọng thương, dạng này tuyệt kỹ quả thực là thần hồ kỳ thần. Độc tu la. Hạ Bình đưa tay điểm huyệt, liền muốn đem cái này độc tu la khống chế lại, hắn nghĩ từ trên người đối phương tìm tới Ngư Long Bách Biến võ học bí tịch. Đi chê tờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lúc đầu coi là trọng thương ngã gục độc tu la bỗng nhiên mở to mắt, hắn từ trên thân lấy ra một thanh độc dược, liền từ Hạ Bình huy sai quá khứ. Phân phật. Trong khoảnh khắc, đầy trời xuất hiện lúc thì đỏ sắc sương mù, bao trùm phương viên vài trăm mét, triệt để đem Hạ Bình, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng ba người đều bao phủ cùng một chỗ. Đại gia Diệp khí cháo. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức vận chuyển trên người tiên thiên cương khí, ý đồ đem những này màu đo xương độc đuổi ra ngoài, nhưng là hắn thình lình phát hiện trên người mình đại gia Diệp khí cháo căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Những này màu đo xương mù phảng phất là có sinh mệnh ý thức đồng dạng, thẩm thấu đại gia Diệp khí cháo, trực tiếp liền chui vào Hạ Bình, Đao Bạch Phượng cùng Đại Lệ Ti ba người mỗi một chỗ lỗ chân lông, thẩm thấu sâu trong thân thể. Chương 105, Thiên Hạ Kỳ Độc. Ha ha, tiểu tử, La Ho Tư Âm Dương Xương Đo Tán, chính là thiên hạ kỳ độc, cho dù là tiên thiên cương khí cũng vô pháp ngăn cản, chúng loại độc này, hơn nữa còn là không có thuốc chữa. Nếu như nam nữ song phương không lập tức đi vợ chồng chi thực, tiến hành âm dương dung hợp, song phương đều sẽ bạo thể mà chết. Cảm kích Lao Phu đi, ban cho ngươi dạng này mỹ diệu đãi ngộ. Ba một chút, thấy cảnh này, độc tu La phun ra một ngụm máu tươi, hắn vận chuyển thể nội chỉ còn lại một ngụm nội lực, đại thủ vỗ trên mặt đất, sinh ra cường đại lực phản chấn, toàn bộ thân thể liền bay rớt ra ngoài. Hắn tại giữa không trung như là đại điểu đồng dạng phi hành, tốc độ cực nhanh, đồng thời cười ha ha, dương dương đắc ý, hiển nhiên là mình có thể chạy thoát cảm thấy vô cùng đắc ý. Tại sống chết trước mắt, hắn lấy ra mình bảo mệnh độc dược, âm dương xương đo tán, nghiêm chỉnh mà nói đây không phải độc dược, đây chỉ là nam nữ song phương âm dương điều hòa dược vật thôi. Đây là hắn từ Vân Nam nơi nào đó rừng rậm nguyên thủy bên trong, rút ra một loại chân quý dược vật, âm dương tiêu, từ đó luyện chế mà thành, mà dạng này dược vật vô cùng bất nhập, rất có xâm lược tính, liền xem như tiên thiên cương khí đều không thể ngăn cản. Cho nên hắn mới có thể từ trên thân xuất ra dạng này kỳ độc, liền liệu định cái này chết con lừa ai cho cờ căn bản ngăn cản không nổi. Siêu. Vớt xuống câu nói này, độc tu la giờ phút này ngay cả đầu cũng không dám trở về nhìn một chút, bởi vì hắn trúng hạ bình một cái thích già ném tượng, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, xương cốt đều rất nhỏ vỡ vụn. Cho dù ở thời khắc mấu chốt, hắn sử xuất ngư long bách biến, trình độ lớn nhất suy yếu lực trùng kích, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng là nhận lấy trước nay chưa từng có thương thế. Nếu như tiếp tục lưu lại tại chỗ, nói không chừng sẽ bị đánh chết tươi. Thân hình hắn lấp lóe, quả thực là sử xuất tối đại lực khí, ngày đi nghìn dặm, cấp tốc từ cái này trong rừng rậm bỏ chạy ra ngoài. Đáng chết, bị hắn chạy chỗ nở. Bị như thế một chậm trễ, Hạ Bình muốn đuổi theo đi, nhưng lại phát hiện kia độc tu la liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lại đối phương ngư long bách biến thân pháp đích thật là lợi hại, tốc độ căn bản không phải hắn có thể so sánh. Cho dù hắn sức chiến đấu so với đối phương cường đại, nhưng là đuổi không kịp cũng vô dụng. Ừm, Đao Bạch Phượng, Đại Lệ Ti. Hạ Bình xoay người nhìn lại, lại là thình lình phát hiện hai nữ hút vào âm dương xương đo tán về sau, bọn họ sắc mặt phiếm hồng, lâm vào mê ly thần sắc, tựa hồ đã mất đi lý trí. Hai người thật giống như bạch tuộc giống như leo lên trên người mình. Đừng bảo là hai nữ, liền xem như công lực cực kỳ thâm hậu Hạ Bình giờ phút này thân thể cũng là mười phần không ổn, thể nội chỗ sâu mỗi một cái tế bào, đều như là lò luyện đồng dạng tiêu đốt. Thể nội chỗ sâu thuần dương chi khí lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng cường. Phảng phất những ngọn lửa này, nhanh chóng đốt đốt lý trí của mình. Ai, không nghĩ tới chúng dạng này kỳ độc, cũng được, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Đây đều là sự cấp toàn quyền, khi nhìn các nàng sau khi tỉnh lại chớ có trách ta. Hạ Bình lắc đầu thở dài một tiếng, ôm hai nữ, thân hình mấy cái túng càng, lập tức liền tại phụ cận một ngọn núi, tìm được một cái bí ẩn sơn động, đi vào, lại bắt đầu giải độc quá trình. Lúc này. Trung nguyên đệ nhất sát thủ độc tu la một đường chạy trốn, trọn vẹn chạy trên trăm cây số, cuối cùng trốn ở một chỗ bí ẩn sơn động bên trong, lúc này mới thở dài một hơi. Phốc một chút, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, cơ hồ đánh mất toàn thân cao thấp khí lực. Thua lỗ, lần này xem như thua thiệt lớn, không nghĩ tới lao phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại vì ngàn lượng hoàng kim kem chút liền đưa tại tên tiểu bạch kiểm này con lư ai cho cờ trong tay. Độc tu la từ trên thân lấy ra một chút chữa thương đan dược. Lập tức ăn vào, lúc này đan dược cấp tốc tăng ra, tuôn ra thuần dương chi lực, nhanh chóng chữa trị trên người mình thương thế. Hắn hiện tại hối hận ruột đều tái rồi, sớm biết tên tiểu bạch kiểm này con lư ai cho cờ kinh khủng như vậy, liền tuyệt đối sẽ không vì chỉ là ngàn lượng hoàng kim đến lội chuyến này vũng nước đu cờ. Trên thực tế hắn có thể trở thành trung nguyên đệ nhất sát thủ, không chỉ có là bởi vì võ công cao cường quan hệ, đồng thời cũng là thức thời, võ công quá mạnh hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, sẽ chỉ giết những cái kia võ công tầm thường. Hoặc là hắn có 90% chắc chắn. Rốt cuộc hắn làm sát thủ đều chỉ là vì kiếm tiền thôi, làm gì vì một lần độ khó cao nhiệm vụ, từ đó liền hủy tính mạng của mình. Đây cũng là hắn trở thành sát thủ mấy chục năm ý nguyên có thể bảo mệnh quyết khiếu. Cùng thời kỳ ở trong cũng không phải là không có so với hắn thiên phú cao hơn, võ công mạnh hơn sát thủ, thế nhưng là những sát thủ này đều là bởi vì nhất thời sai lầm, trêu chọc quá cường đại địch nhân, kết quả liền chết. Cũng chỉ có hắn cẩn thận như vậy người mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá tên tiểu bạch kiểm này con lư a cho cờ võ công thật sự là cao cường a, nhìn niên kỷ cũng chưa tới 20 tuổi đi, thế mà nội lực liền cường hoành đến loại trình độ này, mà lại tu hành vẫn là Phật môn chính tông nội lực, cương chính bình thản, thâm bất khả trắc, ẩn chứa một tia thiên ý, dù cho tiểu tử này không phải Thiếu Lâm tự thiên tài cao tăng, cũng là cái khác Phật môn thánh địa đệ tử. Độc tu la trên mặt lộ ra gian trá thân sắc, giờ phút này hắn chúng lao phu âm dương xương đo tán, phải cùng nữ nhân tiến hành một loại chuyện đó mới có thể giải độc. Nếu không mặc cho người võ công cao cường hơn nữa, cũng sẽ tự bạo mà chết. Nếu như tên tiểu bạch kiểm này con lư ai cho cờ là chính nhân quân tử, đắc đạo cao tăng, không nguyện ý làm loại chuyện đó, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, như vậy trực tiếp liền chết, lao phu thủ cũng liền báo. Nếu là hôn đả này liền là cái ra vẻ đạo mạo cặn bã nam, như vậy cũng lại bởi vậy mà phá Phật môn giới luật, chỉ sợ cũng phải bị sau lưng của hắn sư môn các trưởng bối truy sát. Bất kể như thế nào, cái này đều xem như hủy cuộc đời của hắn. Hắn sử dụng loại kịch độc này thời điểm, sớm đã đem một loạt sự tình đều nghĩ đến rõ ràng. Cái này không chỉ có thể mang đến cho hắn chạy trốn sinh cơ, đồng thời cũng có thể thư A Cơ báo thù rửa hận, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Mặc kệ tiểu bạch kiểm kia con lư A cho cờ giải độc không giải độc, tiểu tử này chỉ sợ sau này đều sẽ gặp phải cự đại phiền toái. Bất quá dù cho tiểu bạch kiểm kia con lư A cho cờ vì vậy mà chết rồi, kia đại lý thừa tướng Dương Nghĩa Trinh kém chút hại chết ta thủ cũng nhất định phải báo. Độc Tu La trên mặt lộ ra hung tàn thần sắc. Nếu như không phải là bởi vì cái này thừa tướng Dương Nghĩa Trinh tình báo sai lầm, hắn cũng sẽ không lâm vào dạng này hạ tràng, nhận lấy mấy chục năm qua đều không bị qua trọng thương, kém chút liền bị tiểu bạch kiểm kia một trưởng vỗ chết rồi. Có thể nghĩ, đối với trời sinh sợ chết Độc Tu La tới nói, đây là suốt đời khó quên kinh lịch. Nếu như không trả thù lại, đem kia Dương Nghĩa Trinh tiêu diệt, nội tâm của hắn khẩu khí này căn bản nuối không trôi. Bất quá tạm thời không nóng nảy, trước hết đem trên người mình thương thế khôi phục một bộ phận mới được, bằng không mà nói cũng không phải là đi giết chết kia Dương Nghĩa Trinh, mà là bị Dương Nghĩa Trinh giết chết. Độc Tu La lập tức tỉnh táo lại, hắn lần này nhận thương thế cũng không cạn, liền xem như làm dùng thượng đẳng chữa thương dược vật, nhưng là nếu như không có mấy tháng đều không thể khôi phục. Bất quá muốn giết chết kia không biết võ công Dương Nghĩa Trinh mà thôi, giết chết đối phương, cũng không cần võ công của mình khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thời khắc. Chỉ cần có thể khôi phục một chút xíu nội lực, kia Dương Nghĩa Trinh liền khó thoát khỏi cái chết. Chương 106, Thiên Thiên Hậu Kỳ. Một ngày sau, Hạ Bình, Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng ba người cứ như vậy qua một ngày, cũng rốt cục giải cái này âm dương xương đo tán độc. Lúc đầu ba người đều là chưa làm qua loại sự tình này người, nếu như làm loại sự tình này, song phương thuần dương chi lực cùng thuần âm chi lực đều sẽ mất đi, đây cũng là cơ hội chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng là Hạ Bình đã học xong mật tông Hoan Hỷ Thiền, đang giải độc trong quá trình, hắn bản năng vận chuyển mật tông Hoan Hỷ Thiền chi thuật, để song phương đều đạt đến âm dương dung hợp, càn khôn giao thái cảnh giới. Ba người lẫn nhau ở giữa nội lực lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, tạo thành trạng thái thăng bằng, cái này cũng đạo gây nên trong cơ thể của bọn họ thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí không chỉ có không có biến mất, ngược lại đạt được lớn mạnh. Có thể nói, lần này ba người đều chiếm được chỗ tốt to lớn. Đại Lệ Ti cùng Đao Bạch Phượng hai nữ cũng không cần nói, bọn họ đạt được Hạ Bình trên thân khổng lồ thuần dương chi khí, hơn nữa còn là tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, ẩn chứa Phật môn chính tông nội lực, có thể nói là thiên hạ đệ nhất đẳng, mà lại tinh thuần vô cùng. Kết quả hai nữ tu vi võ công đột nhiên tăng mạnh, mà lại Hạ Bình thể nội Long Tượng cương khí cũng thấm vào tứ chi của các nàng Bách Hải, bọn họ cũng như tu hành Long Tượng Bàn Nhược Công đồng dạng, rèn luyện thể phách, tăng cao tu vi. Về phần Hạ Bình đạt được lợi ích cũng là cực lớn. Hai nữ thể bên trong thuần âm chi lực đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn, cái này phảng phất là một tề nhiên liệu đồng dạng, trợ giúp nội lực của hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ầm. Hắn lập tức đã đột phá tiên thiên trung kỳ, tấn thăng đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, mà lại đan điền khí hải ở trong cũng nhiều thêm tối thiểu 20 năm cường đại nội lực. Nói cách khác, trên người hắn đã khoảng chừng 120 năm nội lực, so với Vô Nhai Tử, Long Diệp Thượng Nhân cùng Khô Vinh Đại Sư chờ tuyệt đỉnh cao thủ nội lực cũng cường đại hơn. Rốt cuộc những người này cũng vẹn vẹn sống 7-80 năm thôi, nội lực đều không có đạt tới 120 năm trình độ.